Chương 440, hành động trước an bài. Ma đô đường sắt cao tốc chạm với tư cách Long Quốc phồn hoa nhất đường sắt cao tốc chạm một trong, trong ngày thường cũng đã là du khách như dệt. Mà khi Dương Lâm mang theo một đám mặc đạo bào đạo sĩ từ đoàn xe bên trên đi xuống thời điểm, trong nháy mắt liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Không giống với lúc trước Lục Đằng thành phố đường sắt cao tốc chạm thời điểm, lúc này Ma đô đường sắt cao tốc chạm các hành khách đã sớm biết Dương Lâm bọn hắn thân phận. Đồng thời cũng biết bọn hắn tại đến quá trình bên trong đã phát sinh sự tình. Cũng nguyên nhân chính là như thế, những này hành khách cảm xúc lập tức liền trở nên kích động dị thường. Là Dương Lâm bọn hắn. Mới vừa còn đang run âm bên trên soát đến bọn hắn video, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể nhìn thấy bản thân bọn họ. Dương lão bản bọn hắn 5 cái cũng toàn đều ở nơi này. Cho nên mới vừa bọn hắn ngự kiếm phi hành video đều là thật đi. Cái kia tất nhiên là thật, rất hiển nhiên bọn hắn đi theo Dương Lâm cùng một chỗ, đã tu đạo có thành tựu. Nhìn xem có thể hay không chen đi qua, muốn một cái ký tên. Mọi người ở đây nghị luận ở giữa hàng trăm hàng ngàn hành khách liền hướng phía Dương Lâm đám người phương hướng chen chúc mà đi. Mắt thấy bọn hắn liền bị vây đi không được đường. Một giây sau đường sắt cao tốc chạm phòng chờ xe bên ngoài lại là đột nhiên lái tới từng chiếc màu đen đặc công xe cộ. Tại vô số phương ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, từng người mặc đặc công chế phục súng ống đầy đủ đặc công chiến sĩ liền từ những này đặc công xe cộ bên trên chạy chậm xuống dưới. Trọn vẹn mấy trăm người khí phách to lớn liền tách ra đám người, sau đó một đường đi tới Dương Lâm đám người trước người. Tại nhìn thấy Dương Lâm sau đó, trong đó dẫn đầu một tên đặc công chiến sĩ lập tức liền chào một cái. Dương đạo trưởng chào ngài, ta đại biểu Ma Đô chào mừng ngài đến. Nhìn thấy một màn này vốn là nghi hoặc trùng điệp mọi người nhất thời liền trừng lớn hai mắt. Lớn như vậy chiến trận, lúc trước thế nhưng là chỉ có tại lễ tân ngoại tân thời điểm mới có. Không nghĩ tới lần này Dương Lâm đám người đến, vậy mà lại có đặc công tại phía trước phụ trách mở đường. Trong nháy mắt bọn hắn liền nghĩ tới lúc trước trên mạng một chút truyền ngôn. Không thể nào, đặc công đều tới, lần này chẳng lẽ Ma Đô thật muốn phát sinh cái đại sự gì? Đây còn phải nói, xác định vững chắc. Không nói, ta hiện tại liền đi trả vé, ta có dự cảm, tiếp xuống khẳng định sẽ phát sinh 10 phần đặc sắc sự tình. Ta cũng đi trả vé đi. Tại vô số hành khách đưa mắt nhìn phía dưới, Dương Lâm và một đám đạo sĩ rất nhanh liền bị dẫn tới đường sắt cao tốc chạm bên ngoài. Mà ở nơi đó đã sớm chỉnh tề bài phóng mấy chiếc xe buýt. Dương đạo trưởng mời các ngươi lên xe, lãnh đạo bọn hắn đã đang chờ ngươi nhóm. Như trước vẫn là lúc trước tên kia đặc công chiến sĩ. Nghe thấy hắn câu nói này, Dương Lâm đầu tiên là lễ phép hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, sau đó liền đối với sau lưng một đám các đạo sĩ mở miệng nói: "Lên xe a, sau khi lên xe nghỉ ngơi thật tốt, tiếp xuống khả năng liền không có thời gian nào có thể nghỉ ngơi." Lời này vừa nói ra cái kia hơn 200 danh đạo sĩ cùng Dương lão bản chờ 5 người, sắc mặt cũng không nhịn được trở nên nghiêm túc xuống tới. Bọn hắn tự nhiên là biết được Dương Lâm nói tới là cái gì. Sau nửa giờ, đám người liền ngồi xe buýt, đi tới nằm ở Ma Đô khu vực bên trong cảnh sát vũ trang đặc chủng đại đội sân bên trong. Khi nhìn đến nơi này thời điểm, Dương Lâm trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn lúc trước đã đem sự tình chân tướng báo cho Lục Đằng thành phố một đám những người lãnh đạo, chắc hẳn bọn hắn tất nhiên cũng đem tin tức truyền lại cho Ma Đô thành phố liên quan nhân viên phụ trách. Ngay tại Dương Lâm kinh ngạc vì sao lại đi tới nơi này cái vị trí thời điểm, xe buýt cũng chậm rãi đổ vào đại viện bên trong. Xe vừa mới ngừng tốt, một đám mặc sơ mi trắng lãnh đạo liền xuất hiện ở xe bên ngoài. Dương Lâm chân trước mới xuống xe, đám người này liền một mặt kích động chủ động tiến lên đón. Hoan nghênh Dương đạo trưởng ngài, từ khi biết được cái kia một tin tức sau đó, chúng ta vẫn đang mong đợi ngài đến, hôm nay xem như đem ngài cho trông. Trong đám người một tên nhìn lên đến ước chừng hơn 40 tuổi trung niên nam tử, lúc này liền chủ động đưa tay phải ra. Sau đó tại cùng hắn bắt chuyện bên trong, Dương Lâm mới biết được trước mắt xem xét lên bề ngoài xấu xí nam tử lại là một vị phó thị trưởng, tên là Hơn Kim Long. Về phần những cái kia đi theo Hơn Kim Long sau lưng không có chỗ nào mà không phải là phụ trách Ma Đô thành phố từng cái bộ môn trọng yếu lãnh đạo. Trong đó liền bao quát đặc công cùng cảnh sát vũ trang liên quan người phụ trách. Đợi đến cùng những này người đều bắt chuyện qua sau đó, Dương Lâm cùng những đạo sĩ kia liền bị dẫn tới một chỗ to lớn trong phòng họp. Vừa mới ngồi xuống Hơn Kim Long liền đi thẳng vào vấn đề. Lần này đem mọi người triệu tập đến nơi đây nguyên nhân, chắc hẳn mọi người sớm đã biết, cho nên ta cũng liền không lại lắm lời. Vì giải quyết tiềm ẩn tại Ma Đô thành phố bên trong cái kia to lớn thai hoàng ẩm, chúng ta lần này đặc biệt mời tới Dương đạo trưởng, cùng đạo môn một đám cao nhân. Cho nên tiếp xuống để cho Dương đạo trưởng phụ trách an bài cùng chỉ huy chúng ta, tất cả bộ môn cần phải đem vô điều kiện phối hợp. Đang nói câu nói này sau đó, hắn ánh mắt lập tức liền nhìn về phía Dương Lâm, đồng thời ra hiệu Dương Lâm đi đến chủ vị bên trên. Mà Dương Lâm cũng không có khách khí với hắn, trực tiếp liền đi tới phòng họp chính giữa đại màn hình trước. Giờ phút này đại màn hình hình chiếu bên trên chính là Ma Đô tài chính trung tâm chỉnh thể tấm ảnh. Tin tưởng đang ngồi các vị hoặc nhiều hoặc thiếu đều từng nghe nói qua liên quan tới tòa nhà này truyền thuyết, hôm nay bản đạo muốn nói cho các vị là những truyền thuyết kia cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là thực thực tồn tại. Nhà này cao ốc vị trí cũng là 10 phần giảng cứu nằm ở Ma Đô long mạch cùng thủy mạch giữa, chính là toàn bộ Ma Đô hưng vượng nhất chỉ địa. Nếu là ở chỗ này vị trí làm xuống tay chân thế tất đem ảnh hưởng đến toàn bộ Ma Đô và thế, nhẹ thì kinh tế rung chuyển, nặng thì phát sinh đại tai đại nạn. Mà căn cứ bẩn đạo trước Lục Đằng thành phố vị kia tiểu nhật tử âm dương sư trong miệng đoạn được biết, bọn hắn sớm tại 10 năm trước liền đã tại nhà này trong đại lâu đối với dưới nền đất phương long mạch cùng thủy mạch động tay chân, đồng thời bày ra chạm long đại trận. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, liền nhất cử chặt đứt Ma Đô hai đầu long mạch, tiến tới ảnh hưởng đến toàn bộ long quốc quốc vận. Cứ việc mọi người tại đây sớm tại lúc trước liền đã nghe nói một thứ đại khái, nhưng là khi bọn hắn lại một lần nữa thông qua Dương Lâm miệng, biết được tiểu nhật tử lòng lang dạ thú sau đó trong lòng lần nữa dấy lên hừng hực lửa giận. Nếu là ở lúc trước dạng này thuyết pháp, bọn hắn làm sao đều sẽ không tin. Nhưng gần đây toàn bộ Long Quốc trên dưới đúng là phát sinh quá nhiều sự tình, lại thêm có Lục Đằng thành phố cái này tiền lệ. Bọn hắn không tin cũng phải tin. Càng huống hồ nói vẫn là từ Dương Lâm vị này quốc gia công nhận tu tiên giả trong miệng nói ra, kia liền càng có hàm lượng vàng. Đợi đến Dương Lâm đem tình huống căn bản đều cho mọi người tại đây kể xong một lần sau đó, hắn liền lập tức bắt đầu an bài lên nhiệm vụ đến. Đối với hắn mà nói, Ma Đô hoàn toàn là một tòa lạ lâm thành thị, tự nhiên là không có khả năng mang theo một đám đạo sĩ vọt thẳng vào người ta cao ốc bên trong. Cho nên lúc này các bộ môn giữa phối hợp liền lộ ra rất là trọng yếu. Bởi vì hôm nay Vân Đạo đám người liền muốn bắt đầu hành động, đang hành động trước đó, Vân Đạo còn hy vọng giao quản bộ môn người đối với xung quanh 5 km phạm vi bên trong tiến hành giao thông quản chế, không cho phép bất kỳ xe cộ cùng người đi đường thông hành. Ngoài ra còn cần trị an bộ môn đối với hiện trường tiến hành quản khống, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần tài chính trung tâm cao ốc, đồng thời cũng không cho phép tài chính trung tâm bên trong có người ra ngoài. Tại tài chính trung tâm xung quanh tất cả cao ốc điểm cao đều an bài tay bắn tỉa chờ lệnh, để phòng có đột phát tình huống phát sinh. Phía trước hai đầu an bài, đám người còn có thể lý giải, nhưng là đang nghe thứ ba đầu thời điểm, đám người trên mặt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Bởi vì tay bắn tỉa cho tới bây giờ cũng là vì những cái kia cùng hung tặc, đồng thời cầm trong tay khí giới đạo tặc mới cần chuẩn bị. Thằng đến Dương Lâm nói ra tiếp xuống lời nói này, bọn hắn mới giật mình. Chương 441, hành động bắt đầu, biến cố. Có lẽ là nhìn ra trên mặt mọi người nghi hoặc, Dương Lâm lúc này cũng là giải thích lên. Lần này tiến về tài chính trung tâm cao ốc phá trận mặc dù là chính yếu nhất nhiệm vụ, nhưng muốn bài trừ bọn hắn trô bố trí đưa bên dưới trận pháp, nhất định phải giải quyết hết trung tâm trong cao ốc đám kia tiểu nhật tử. Mà bọn hắn cũng không phải là các người tưởng tượng bên trong người bình thường, bọn hắn thông qua cung phụng tà thần, đã thu hoạch được triệu hoán thức thần cùng sử dụng tà thuật đặc thù lực lượng. Sức chiến đấu vượt qua xa người bình thường có thể tưởng tượng, cho dù là trong tay các ngươi súng ống, cũng rất khó đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Bần đạo cũng không dám cam đoan, đến lúc đó sẽ có hay không có cái gọi là âm dương sư cùng nhị dạ chạy tới đường phố bên trên tiến hành trắng trợn phá hư. Cho nên an bài tay bắn tỉa chính là vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh. Lời này vừa nói ra, trong phòng họp mọi người nhất thời liền sắc mặt trầm xuống. Bọn hắn cũng chưa gặp qua cái gọi là âm dương sư cùng nhị dạ năng lực, nhưng đối với Dương Lâm, bọn hắn lại là không xa lạ gì. Dương Lâm tại Long Quốc hiện tại đã là cùng cấp với thần tiên sống, có được đủ loại không thể tưởng tượng thủ đoạn, mà có thể bị hắn coi trọng xem, đã là một loại thực lực tán thành. Lúc này ở đây các bộ môn người lãnh đạo tiểu liên tiếp gật đầu. Dương đạo trưởng xin ngài yên tâm, chúng ta nhất định dựa theo ngài yêu cầu đi làm, dốc hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Mắt thấy đám người như thế phối hợp, Dương Lâm cũng là khẽ gật đầu. Sau đó hắn cũng là nói ra một chút cái khác yêu cầu. Cũng tỉ như nói tại tài chính trung tâm xung quanh một đám cao ốc tường ngoài bên trên treo lơ lửng vải đỏ đem lâu thể tiến hành che đậy. Lại ví dụ như ở đâu mấy cái giao lộ mang lên một mặt to lớn thủy tinh kính, đồng thời đem mặt kính đồng thời hướng tài chính trung tâm phương hướng. Lại ví dụ như tại tài chính trung tâm xung quanh mang lên mây đài đại công suất điện loa. Mặc dù đám người căn bản không hiểu Dương Lâm tại sao phải làm những này biện pháp, nhưng giờ phút này bọn hắn lại là không có nói ra bất kỳ chất vấn. Bảo, mà trận này hội nghị trọn vẹn tiến hành gần hơn 1 giờ thời gian. Thời gian bất chi bất giác liền đi tới buổi chiều 4 giờ khoảng, quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ sắc trời, Dương Lâm liền bấm ngón tay tính một cái. Chuẩn bị lên đường đi, lập tức liền muốn trời tối, nếu như chờ đến sau khi trời tối, cái kia tòa cao ốc sát khí cũng biết đạt đến cực hạn, xử lý lên cũng biết càng phát ra phiền phức. Theo hắn tiếng nói vừa ra, trong phòng họp đám người nhao nhao đứng dậy. Không bao lâu Ma Đô thành phố bên trong từng cái cơ quan liền bắt đầu riêng phần mình hành động lên. Mà đầu tiên có hành động chính là Ma Đô thành phố giao quản bộ môn. Bọn hắn lấy tổ chức hội nghị trọng yếu là nguyên nhân, đối với tài chính trung tâm cao ốc phụ cận con đường tiến hành quản khống phong bế. Phương viên 5 km xe cộ cùng người đi đường chỉ tiêu mà không kiếm. Nhưng mà lý do này, Ma Đô thành phố dân chúng hiển nhiên là không tin. Nhất là Dương Lâm mới vừa dẫn một đám đạo sĩ đi tới Ma Đô. Kết hợp với trên mạng một chút nghe đồn, bọn hắn rất nhanh liền đoán được là có đại sự muốn phát sinh. Mà đi sau sinh một dãy chuyện, cũng đã chứng minh bọn hắn suy đoán không có sai. 10 phút đồng hồ sau đại lượng cảnh lực bắt đầu vào ở phiến khu vực này, đối với mảnh này trong cư xá hộ gia đình cùng đại lâu văn phòng tiến hành quản khống. Hết thảy không chuẩn đi ra ngoài, thậm chí đều không có cho ra bất kỳ lý do. 15 phút đồng hồ về sau, chờ đầy đặc công xe cộ liền bắt đầu tại từng cái quảng trường bên trong vải khống, trọng điểm nhưng là tại tài chính trung tâm cao ốc xung quanh. Mười mấy tên cầm súng bắn tỉa tay bắn tỉa nhưng là chiếm lĩnh xung quanh điểm cao, họng súng thống nhất cũng là nhắm ngay tài chính trung tâm cao ốc phương hướng. Như thế một phen thao tác xuống tới, tài chính trung tâm cao ốc xung quanh 5 km trong nháy mắt liền biến thành một tòa hoang đảo. Nhưng mà bị khốn ở tòa này hoang đảo bên trong người, chẳng những không có cảm thấy thất kinh, ngược lại tràn ngập tò mò cùng hưng phấn. Một cái hai cái, hắn không thể đem cái đầu ngả vào phía bên ngoài cửa sổ. Thậm chí còn có người có rảnh rỗi lấy điện thoại di động ra đối với tài chính trung tâm cao ốc phương hướng quay chụp lấy video. Mà Long Quốc Internet bên trên cũng bởi vì chuyện này ồn ào lật trời. Thấy không? Ta liền nói Ma Đô khẳng định sẽ có đại sự phát sinh. Ta không riêng biết sẽ có đại sự phát sinh, với lại ta còn biết chuyện này cùng Dương Lâm bọn hắn có quan hệ. Người đây không phải nói nhảm sao? Bọn hắn chân trước mới vừa tới Ma Đô, chân sau đây một khối phạm vi bên trong liền bị vải khống, không có quan hệ mới gặp quỷ. Với lại các ngươi phát hiện không, vải khống trong phạm vi vừa lúc đó là tài chính trung tâm cao ốc vị trí, cho nên vấn đề khẳng định là xuất hiện ở tài chính trung tâm cao ốc phía trên. Đã sớm có dân gian cao thủ phong thủy vạch qua nhà này tài chính cao ốc có vấn đề, nhưng lúc ấy không có người tin tưởng, xem ra lần này là ngồi vững. Ta đã điều tra, tài chính trung tâm cao ốc thực tế người đầu tư tất cả đều là tiểu nhật tử, cho nên xác suất lớn là tiểu nhật tử muốn tại chúng ta Long Quốc làm một chút cái gì tiểu động tác. Liên cùng trước đó lục đẳng thành phố An đẳng cao ốc một dạng. Những này đáng chết tiểu nhật tử, đây là vong ta Long Quốc chi tâm không chết ta. Ở tại xung quanh huynh đệ, phiền phức mở trực tiếp, ta muốn nhìn xem Dương Lâm đến cùng là làm sao thu thập bọn họ. Cũng ngay tại đám dân mạng nhao nhao đoán được chân tướng thời điểm, tài chính trung tâm trong cao ốc giờ phút này cũng loạn làm một đoàn. Với tư cách một tòa cao mấy trăm thước cỡ lớn kiến trúc, nội bộ tự nhiên không phải chỉ có một công ty. càng không phải là tất cả người đều là tiểu nhật tử, bên trong cũng có đại lượng Long Quốc người làm công. Tại bọn hắn thông qua internet biết được chính mình sở tại cao ốc tồn tại vấn đề thời điểm, bọn hắn lập tức liên hoàng. Mà ở bọn hắn muốn xông ra cao ốc thời điểm, trong cao ốc bảo an hệ thống lại là lập tức khởi động, trong nháy mắt tất cả ra ngoài thông đạo toàn bộ đều bị phong kín. Đồng thời cao ốc các ngõ ngách bên trong cũng xuất hiện đại lượng mặc hắc y mang theo mặt nạ quái nhân. Những này cầm trong tay bê, vũ khí quái nhân, trước tiên liền đem trong cao ốc đám người tiến hành cưỡng ép, đồng thời thống nhất tập trung đến cao ốc một lâu trung đỉnh. Có mấy tên gan lớn còn ý đồ tiến hành phản kháng, thế nhưng là bọn hắn hiển nhiên đánh giá thấp đám này quái nhân sức chiến đấu. Vừa mới đứng dậy một cái phi tiêu liền trực tiếp cắm vào bọn hắn trên lồng ngực. Tại chỗ đây mấy tên người phản kháng liền mất mạng. Thấy này tình huống, những cái kia bị cưỡng ép Long Quốc người nhất thời liền càng thêm tuyệt vọng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình liền lên cái ban mà thôi, vậy mà còn có bị cưỡng ép một ngày. Cùng lúc đó cao ốc tầng cao nhất, nguyên bản to lớn văn phòng triệt để thay đổi bộ dáng, trên sàn nhà thảm đã sớm bị xé mở, lộ ra phía dưới cái kia màu đen mặt đất cùng trên mặt đất tràn ngập tà dị khí tức pháp trận. Liền ngay cả xung quanh trên vách tường cũng giống như vậy. Pháp trận một đường từ tầng cao nhất kéo dài đến một lâu đại sảnh, cuối cùng kéo dài vào dưới mặt đất. Mà nguyên bản giấu ở hốc tối đằng sau chỗ kia quỷ dị không gian, giờ phút này cũng bị hoàn toàn mở ra, lộ ra bên trong âm trầm quỷ miếu. Quỷ miếu trên bệ thần cái kia xấu xí mà tà ác quỷ thần đang liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra hắc khí. Mười mấy tên mặc nghe Hồng Quốc truyền thống âm dương sư trang phục nam tử đang không ngừng tụng niệm lấy kinh văn. Bọn hắn cổ tay phải đã sớm bị lưỡi dao cắt, đại lượng máu tươi thuận theo bọn hắn bàn tay một đường nhỏ xuống tới mặt đất, sau đó bị bên trên pháp trận hấp thu. Tựa hồ là đạt đến một cái nào đó điểm tới hạn, cái kia trải rộng tại cả tòa cao ốc trận pháp đột nhiên liền bị kích hoạt. Khuynh khắc ở giữa, từng đạo vô hình sát khí liền phóng lên tận trời. Tài chính trung tâm cao ốc trong nháy mắt liền hóa thành một cái ngọn lửa. Nó cái kia nguyên bản bầu trời trong trẻo vạn dặm trên không, trong nháy mắt liền bị mảng lớn mây đen nơi bao bọc, đúng là sát khí hóa thành thực chất từ đó ảnh hưởng tới thiên tượng. Khi Dương Lâm dẫn một đám các đạo sĩ đi vào tài chính trung tâm cao ốc phía trước thì đám người lập tức liền bị cái kia dọa người tình hình làm chấn kinh. Chương 442, phá sát, kim quang thần chú. Giờ phút này thời gian mới vừa vặn 4:30 khoảng, dựa theo bây giờ mùa khoảng cách mặt trời xuống núi chí ít còn có 2 tiếng thời gian. Dưới tình huống bình thường đến nói, bên trên bầu trời hẳn là sáng sủa một mảnh. Ngay tại lúc dạng này thời tiết tình huống dưới, tài chính trung tâm cao ốc đỉnh chóp vị trí lại là trải rộng mây đen. Nhìn kỹ, vậy nơi nào là cái gì mây đen, rõ ràng đó là đã nồng đậm đến cực hạn sát khí. Mà ngoại trừ trên đỉnh bên ngoài, cả tòa tài chính trung tâm cao ốc cũng bị màu đen sát khí đoàn đoàn bao vây. Cho dù là người bình thường, cũng có thể thấy rõ ràng. Lúc này đám người liền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Ta thiên, đây là cái gì tình huống? Chưa từng có nhìn thấy qua dạng này tình huống, đây là bên trong lửa cháy sao? Không, đây không phải lửa cháy, đây đều là sát khí, ta đời này đều không có gặp qua dày đặc như vậy sát khí. Nếu là địa phương nào có thể có nơi này tháng 1 năm 10 sát khí, cũng đã là đại hung chỉ địa. Nào chỉ là đại hung chỉ địa nha, liền dạng này sát khí nồng độ, người bình thường ở bên trong đợi một giây, sợ là đều đã chịu lấy không được nữa. Nếu là ở lại một ngày không sinh một trận bệnh nặng, đều nói không đi qua. Những cái kia tiểu nhật tử đến cùng ở bên trong đã làm những gì, mới có thể để bên trong sát khí nồng đậm đến trình độ như vậy. Nơi này vốn là phong thủy thịnh vượng chỉ địa, bọn hắn sợ là ở bên trong bày ra cái gì tà môn trận pháp, hóa dương là âm. Mọi người ở đây cảm thán thời khắc, một tên mặc đặc công chế phục, đột nhiên liền hướng phía bọn hắn chạy tới. Dương đạo trưởng bên trong phát sinh một cái đặc thù tình huống. Cái gì đặc thù tình huống? Nghe thấy câu nói này, Dương Lâm nhịn không được hỏi. Ngay tại 10 phút đồng hồ trước đó, tài chính trung tâm trong cao ốc không sai biệt lắm có hơn 500 tên Long Quốc tịch công tác nhân viên bị vây ở bên trong. Đồng thời cao ốc khởi động an ninh hệ thống, che giấu đối ngoại tín hiệu, chúng ta nghiêm trọng hoài nghi bọn hắn là bị bắt cóc. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức nhao nhao đem ánh mắt thấy qua đến. Xem ra những cái tiêu tiểu nhật tử là chuẩn bị liều chết nhất bác. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà như thế phát rồ. Bất quá đây chỉ là cuối cùng dễ rủ mà thôi, bọn hắn tất nhiên là muốn thông qua những con tin này đến kiềm chế lại chúng ta. Những này đáng chết đồ vật. Nhưng mà nghe thấy đám người lớn tiếng thống mạ Dương Lâm lại là lắc đầu. Không, bọn hắn mục đích cũng không chỉ là đơn giản như vậy, bần đạo nếu là không có đoán sai nói, bọn hắn bắt cóc những này người không riêng gì vì kiểm chế lại chúng ta, hơn nữa còn chuẩn bị thông qua đem những con tin này hiến tế cho quỷ thần đến thu hoạch càng cường đại hơn lực lượng, dùng cái này cưỡng ép thôi động trận pháp. Hiến tế? Nghe được cái này không tính lạ lẫm từ ngữ, đám người sắc mặt lập tức liền thay đổi. Tại đông đảo điện ảnh tác phẩm bên trong, đây cũng không phải là cái gì tốt tử. Bình thường là chỉ đem người sống sinh mệnh với tư cách tế phẩm, đối với một ít sùng bái thần linh tiến hành tế bái, liền như là thời đại viễn cổ nhân loại tiên tổ một dạng. Cho nên nói bọn hắn là muốn đem đây hơn 500 người đều giết rồi chứ. Đi theo Dương Lâm bên cạnh Dương lão bản một mặt không đành lòng nói, mà Dương Lâm cũng nhẹ gật đầu. Cho nên các ngươi càng phải nắm chặt thời gian, nếu là đi đã chậm, dẫn đến những này người toàn bộ đều bị hiến tế, không riêng không cứu lại được đến bọn hắn nhân mạng, còn sẽ gia tăng các ngươi hành động lần này độ khó. Với lại Ma Đô Long mạch cùng thủy mạch cũng biết triệt để bị bọn hắn hủy đi, đến lúc đó sẽ dẫn đến vô pháp vãn hồi đại tai nạn. Nói xong câu đó, Dương Lâm liền một mặt trịnh trọng nhìn bọn hắn. Chuẩn bị hành động a, Ma Đô ngàn vạn dân chúng vận mệnh liền giao cho các ngươi trên tay. Nghe thấy Dương Lâm câu nói này ở đây, đám người biểu lộ cũng biến thành trước đó chưa từng có nghiêm túc, một giây sau bọn hắn liền nhanh chân hướng phía tài chính trung tâm cao ốc phương hướng đi đến. Với tư cách Dương Lâm đệ tử, Dương lão bản chờ 5 người trực tiếp liền đi tại phía trước nhất. Sau lưng nhưng là hơn 200 tên đến từ Long Quốc đạo môn một đám các đạo sĩ. Một bên hướng phía trước đi lại, bọn hắn một bên làm lấy chuẩn bị. Không riêng lấy ra sớm chuẩn bị tốt gỗ đào pháp kiếm, hơn nữa còn lấy ra đại lượng phù lục. Những bùa chú này có là Dương Lâm ban cho, có nhưng là chính bọn hắn vẽ. Trừ cái đó ra, còn có nhưng là lấy ra một chút mình trong sư môn cung phụng trăm năm lấy dính đại lượng nhân quả nghiệp lực tổ truyền pháp khí. Đợi đến bọn hắn đi đến khoảng cách tài chính trung tâm cao ốc cửa chính không đủ 10 mét thời điểm, một cỗ nồng hậu dày đặc sát khí liền từ tài chính trung tâm cao ốc phương hướng hướng phía bọn hắn chạm mặt tới. Còn chưa tới gần, cái kia giống như khói đen đồng dạng sát khí bên trong liền nổi lên từng đạo oan hồn. Những này oan hồn trên thân từng cái tràn đầy oán khí cùng sát khí. Nguyên bản nếu có ánh mặt trời chiếu nói, bọn hắn còn sẽ không giống như vậy dữ dội. Có thể giờ phút này, tài chính cực kỳ hạ phụ cận xung quanh đều bị mây đen bao phủ, không có chút nào ánh nắng xuyên thấu vào. Bọn hắn cũng bởi vậy trở nên không kiêng nể gì cả, trực tiếp liền xông về ở đây một đám các đạo sĩ. Mắt thấy những này oan hồn phải nhờ vào gần, đi tại phía trước Hoa Hoa lúc này liền đem pháp kiếm ngăn tại mình trước người, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm: Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu ước kiếp, chứng nhận ta thần thông, tam giới trong ngoài, duy đạo độc tôn, thể có kim quang, che chiếu thân ta. Đợi cho chú ngữ niệm tụng hoàn tất, một đạo sáng chói kim quang liền từ hắn trên thân tản ra. Chính hắn bản nhân trong nháy mắt liền hóa thành một vòng mặt trời nhỏ, đem sau lưng đạo môn đám người toàn bộ bao phủ tại kim quang bên trong. Những cái kia bị sát khí ra chỉ oan hồn nhóm đụng phải những kim quang này thời điểm, lập tức liền như là tuyết động đồng dạng cấp tốc hòa tan. Tiếp theo hóa thành từng đạo khói xanh, biến mất tại thế gian này. Không đến nửa phút thời gian, nguyên bản cái kia hướng phía đám người giống như nước thủy triều vọt tới oan hồn, liền bị Hoa Hoa một vệt kim quang chú tiêu diệt sạch sẽ. Có kim quang chú che chở, đám người cũng không còn điều gì e ngại, đỉnh lấy cái kia nồng hậu dày đặc sát khí, liền không ngừng hướng phía tài chính trung tâm cao ốc phương hướng tới gần. Mỗi đi một bước đều có đại lượng oan hồn đi ra ngăn cản, nhưng cuối cùng kết quả nhưng không có mảy may cải biến, tại chỗ liền bị kim quang chú trực tiếp tỉnh hóa. Mà một màn này cũng bị xung quanh trên đại lầu hộ gia đình cùng bị phong cấm tại trong đại lâu bộ người làm công nhóm sợ mắt thấy, đồng thời cũng bị trong tay bọn họ đủ loại kiểu dáng thiết bị điện tử sở quay chụp đến. Không ít người thậm chí còn mở ra trực tiếp tại các đại trực tiếp bình đài bên trên tiến hành chia sẻ. Khi Hoa Hoa đám fan hâm mộ thông qua những này trực tiếp nhìn thấy đang tại đại triển thân thủ Hoa Hoa thì lập tức thật hưng phấn thét lên tiếng đến: Nhà chúng ta Hoa Hoa rất đẹp nha, ta đã sớm nhìn ra hắn có khi pháp sư tiềm chất, không nghĩ tới hắn hiện tại thành chân chính pháp sư. Chiêu này pháp thuật đơn giản không nên quá xoái, hy vọng hắn về sau tại mở buổi hòa nhạc thời điểm có thể cho mọi người phơi bày một ít. Mở buổi hòa nhạc là khả năng không lớn, mở buổi hòa nhạc biện pháp sẽ ngược lại là có khả năng. Các ngươi về sau tiếp ứng cũng không cần lấy cái gì quen mình quang, một người cầm trên tay ba nén hương tốt, một cái không biết pháp thuật minh tỉnh, hắn không phải một cái tốt ca sĩ. Trước kia Hoa Hoa là hát chính, hiện tại biến thành chủ C, rõ ràng là đường giữa pháp vương. Tại nghiêm túc như thế tình huống dưới, đám người đúng là một điểm đều không có cảm nhận được khẩn trương. Đương nhiên đây chỉ là khán giả thị giác, mà trên thực tế Hoa Hoa đám người giờ phút này lại là cảm nhận được một trận áp lực núi lớn. Chương 443, chiến đấu bắt đầu, Thái Dương chân hỏa trận. Rơi xuống tài chính trung tâm cao ốc tựa như một chỗ tín hiệu phát xạ tháp đồng dạng, liên tục không ngừng hướng xung quanh khuyết tán sát khí, đồng thời cũng tụ lại lấy toàn bộ ma đô sát khí. Mỗi tới gần một bước, đám người cũng cảm giác trên thân giống như bị đè ép một khối lớn giống như hòn đá. Đợi đến bọn hắn tới gần cao ốc 2m phạm vi thời điểm, loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Mỗi đi lên phía trước một bước, đều cơ hồ phải dùng tận toàn thân khí lực. Mắt thấy như thế, Côn Côn liền đối với sau lưng đám người lớn tiếng nói: "Mọi người chuẩn bị kết trận, cộng đồng xua tan đây sát khí." Đang khi nói chuyện hắn liền lấy ra một cây cờ lớn, màu vàng hơi đỏ mặt cờ bên trên khắc vẽ lấy một cái to lớn tiên tiên bắc quái. Mà đi theo phía sau hắn đông đảo đạo môn đệ tử thấy thế cũng là nhao nhao từ mình phía sau bắt lấy đồng dạng một cây cờ lớn. Tại vô số đôi mắt nhìn chăm chú phía dưới, Côn Côn trực tiếp liền vùng vẫy lên trong tay cờ lớn chỉ huy sau lưng đám người sắp xếp đến khác biệt vị trí. Không bao lâu bọn hắn liền kết thành một cái huyền diệu khó giải thích trận pháp. Môn này trận pháp chính là Dương Lâm đang hành động trước khi bắt đầu dạy cho bọn hắn, tên là Thái Dương Chân Hỏa trận, dùng cái này trận liền có thể dẫn tới Chí Dương Chí Cương Thái Dương Chân Hỏa. Đương nhiên trận này ngoại trừ trận pháp bên ngoài, còn có một cái khác trọng yếu nguyên tố chính là ánh mặt trời. Mà giờ khắc này toàn bộ tài chính trung tâm cao ốc phương viên 5 km bên trong nào có một tia ánh nắng xuyên thấu vào, hoàn toàn đều bị trên bầu trời nặng nề sát khí ngăn che. Đối với cái này đám người lại là một điểm đều không nóng nảy, bởi vì Dương Lâm đã sớm cân nhắc đến. Mọi người ở đây kết thật lớn trận thời điểm. Những cái kia nằm ở phong khống khu bên ngoài quan phương công tác nhân viên, lập tức liền đem sớm chuẩn bị tốt to lớn mặt kính, nhắm ngay bên trên bầu trời mặt trời. Sau đó đem ánh mặt trời đi qua khu vực khác nhau mặt kính trùng điểm khúc xạ, một đường chuyển tới tài chính trung tâm cao ốc chỗ vị trí. Cuối cùng hội tụ đến Côn Côn đám người kết trận pháp chính trung tâm. Trong khoảnh khắc trong tay bọn họ lá cờ giống như bị đốt lên đồng dạng, bắt đầu phát ra từng đạo kim quang. Thấy này tình huống, Côn Côn lập tức liền giơ lên trong tay cờ lớn khoảng lắc lư lên. Mà phía sau hắn đám người lớn kia cũng giống như thế. Mấy trăm mặt cờ xí liên tiếp lắc lư, mà cái kia đi qua trùng điệp khúc xạ, đi vào nơi này đến ánh mặt trời cũng giống như bị tăng thêm chất dẫn cháy đồng dạng, trong nháy mắt liền hóa thành lửa lớn rừng rực. Đám người vị trí cũng biến thành một mảnh biển lửa, chỉ là ngọn lửa kia không phải bình thường màu đỏ thắm, mà là lóa mắt màu vàng, chính là khắc chế tất cả tà ma Thái Dương chân hỏa. Thái Dương chân hỏa bùng nổ, cái kia nồng đậm sát khí cũng tại dần dần tiêu tán. Đám người nguyên bản đình trệ nhịp bước cũng tiếp tục bắt đầu hướng về phía trước, đợi đến bọn hắn tới gần tài chính trung tâm cao ốc cửa chính thì cao ốc bên ngoài sát khí đã bị tiêu hao sạch sẽ, cũng chỉ còn lại có cao ốc đỉnh chóp sát khí vẫn như cũ vẫn tồn tại. Bất quá đây đã đối với đám người không tạo được ảnh hưởng tới. Mắt thấy đã đi tới trước cổng chính, Hoa Hoa cũng tán đi trên thân kim quang chú, ngược lại đối với chúng nhân nói: "Chư vị đồng đạo, làm phiền các ngươi lưu lại một số người canh gác tại cao ốc bên ngoài, cầm trong tay mặt trời rực rỡ cờ cắm ở cao ốc xung quanh. Nghiêm phòng bên trong tà ma bên ngoài chạy. Một phần khác người đi theo ta mấy vị này sư huynh tiến vào trong đại lâu. Sau đó ta lại ở chỗ này khai đàn làm phép, khai ra lôi điện, đem bầu trời kia bên trong sát khí hoàn toàn xua tan, trong quá trình này, ta an nguy liền giao cho các ngươi." Lời này vừa nói ra đi theo phía sau hắn một đám đạo nhân nhóm lúc này tiểu liên tiếp gật đầu. Yên tâm, bên ngoài giao cho chúng ta thể sống chết bảo hộ ngươi an nguy. Nói xong cũng có ước chừng 50 danh đạo sĩ, đem lúc trước trong tay bọn họ cầm mặt trời rực rỡ cờ phân biệt xếp vào tại cao ốc bốn phía. Cùng một thời gian đại đội đặc công chiến sĩ cũng chạy tới. Lúc trước bởi vì có sát khí ngăn cản bọn hắn vào không được, bây giờ sát khí đã tan đi, bọn hắn đã hành động tự nhiên. Tại thượng cấp an bài xuống, bọn hắn lập tức chuyển đến bố trí pháp đàn cần thiết một loại vật phẩm, đồng thời cũng bắt đầu đối với Hoa Hoa tiến hành tiếp thân bảo hộ. Mà tại dạng này tình huống dưới, Hoa Hoa lập tức cứ dựa theo lúc trước Dương Lâm dạy đồ vật tại hiện trường khai đàn làm phép. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, ra dáng. Chỉ chờ hắn cách làm hoàn tất, liền có thể từ trên 9 tầng trời đưa tới lôi điện, đem trên bầu trời sát khí triệt để xua tan. Cùng lúc đó, còn lại Dương lão bản bọn 4 người nhưng là một mặt nghiêm túc nhìn trước mắt cao ốc cửa chính. Giờ phút này cao ốc cửa chính chăm chú phong bế, bên trong ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy nặng nề tấm thép cùng trọn bộ an ninh hệ thống. Tại cái kia tấm thép phía trên thậm chí còn có thể nhìn thấy trận pháp vết tích. Hiển nhiên vì ngăn cản đám người tiến vào, bên trong đám kia tiểu nhật tử nhóm cũng là đã hao hết tâm cơ. Hiện tại làm sao? Là trực tiếp xông vào vẫn là trước tiên đem bên ngoài trận pháp phá mất sau đó lại đi vào? Trước cổng chính Vương Tiểu Nhạc Nhạc một mặt nghiêm túc nhìn đám người. Nghe được hắn vấn đề này, Dương lão bản tranh thủ thời gian liền rỗi ra ngón tay bấm đốt ngón tay một cái. Nhất định phải trước đem trận pháp phá mất mới được, nếu không đây đạo cửa lớn là mở không ra, với lại ta có thể cảm giác được, môn này bên trên tựa hồ vẫn còn đổ vật. Nói xong hắn liền ra hiệu đám người nhìn về phía đỉnh đầu. Quả nhiên, liền tại bọn hắn đỉnh đầu ngay phía trên ở trên tường thình lình xuất hiện rất nhiều phù điêu. Những cái kia phù điêu sở điêu khắc chính là đủ loại loạn thất bát tao yêu ma quỷ quái. Tạo hình giữ tuần bọn chúng giống như tùy thời đều muốn từ trong tường mặt chui ra ngoài một dạng. Nhớ tới lúc trước Dương Lâm căn dặn, trong đầu của bọn họ lập tức liền tung ra một cái từ ngữ, thất thần. Rất hiển nhiên đỉnh đầu bọn họ bên trên những cái kia phù điêu đó là tiểu nhật tử nhóm sở cung phụng thất thần. Vậy liền chuẩn bị phá trận a. Hít sâu một hơi, Tiểu Nhạc Nhạc trực tiếp xin mời thần lên thân, hóa thành tiên tiên đầu hổ thân người bộ dáng. Bên ngoài thân bắt đầu hiện lên từng đạo thần lực. Những người khác cũng không cam chịu lạc hậu, nhao nhao niệm động chú ngữ, mời đến riêng phần mình quen biết thần linh đối với mình tiến hành gia trì. Có thần linh gia trì, đám người thực lực lập tức liền được tăng lên trên diện rộng. Có thể thi triển đi ra thủ đoạn cũng nhiều hơn. Đưa tay giữa liền có đạo đạo thuật pháp đánh về phía cửa lớn. Tầng ngoài cùng phòng trộm cửa lớn trong nháy mắt liền bị đám người phá hủy, tiếp theo lộ ra bên trong nặng nề tấm thép. Tại bị công kích thời điểm, những này tấm thép bên trên quỷ dị phù văn lập tức liền sáng lên lên. Những cái kia nguyên bản còn tại phù điêu bên trong ngủ say thức thần trước tiên liền bị tỉnh lại. Phát ra trận trận để người hoảng sợ rít lên liền từ bức tường bên trong chui ra, hướng phía đám người phát động điên cuồng tiến công. Một trận đại chiến tùy theo bạo phát. Không giống với lúc trước, lần này chiến đấu tràng diện là phát sinh ở trước mặt mọi người, bởi vậy tất cả người đều có thể nhìn thấy thức thần tồn tại. Cũng có thể nhìn thấy đám người thi triển đủ loại thần thông. Cái kia hoa mắt phương thức chiến đấu, cùng huyễn khốc pháp thuật, thấy xung quanh trên đại lầu những người vây xem là trợn mắt hốt hoồm. Lúc này bọn hắn mới biết được, vì cái gì bên cạnh những cái kia súng ống đầy đủ đám đặc cảnh chỉ có thể là ở bên cạnh phụ trách công tác bảo an, mà không tham dự trực tiếp chiến đấu. Loại này đẳng cấp chiến đấu đã không phải là người bình thường có thể tham dự. Liền xem như cầm súng cũng không được. Bởi vì bọn hắn đối mặt đối thủ căn bản cũng không phải là người. Mà cũng mọi người ở đây đánh nhau say xưa thời điểm, Hoa Hoa bên này cách làm cũng tới đến thời khắc mấu chốt. Chỉ thấy hắn đang niệm xong chú ngữ, đốt cháy xong văn thư sau đó, liền lập tức cầm lấy pháp kiếm đối với hương án gỗ, mấy chục tấm đùa vàng lúc này liền đằng không mà lên. Pháp kiếm một chỉ, đùa vàng liền nhanh trong cháy bùng hóa thành ánh lửa xông thẳng tới chân trời. Một giây sau bên trên bầu trời liền truyền đến một tiếng sấm nổ. Mắt thấy thiên lôi sắp gọi đến, một đạo hắc ảnh lại là đột nhiên liền từ cao ốc trên không nhảy xuống tới, nện ở mặt đất ném ra một cái to lớn hố sâu. Chương 444, dạ xoa quỷ, thiên lôi phá trận. Theo đạo hắc ảnh kia từ trên trời giáng xuống, tài chính trung tâm cao ốc phía trước mặt đất trong nháy mắt liền bị ném ra một cái to lớn cái hố. Giải trên mặt đất đại lý thạch bản, trực tiếp liền bị đập vỡ nát. Từng khỏa nhỏ bé cục đá, giống như đạn đồng dạng hướng phía bốn phía bay đi. Khoảng cách gần đây Hoa Hoa càng là đứng mũi chịu sào. Cũng may lúc này bên cạnh đặc công chiến sĩ thấy thế vội vàng liền là hắn dựng lên tấm thuẫn ngăn tại hắn trước người. Lúc này mới hiểm lại càng hiểm để Hoa Hoa trốn khỏi một kiếp. Mà cũng ngay lúc này, đám người cuối cùng thấy rõ ràng bóng đen kia bộ dáng. Chỉ thấy bóng đen này thân cao gần 3 mét, rõ ràng mọc ra một bộ nhân loại bộ dáng, lại mang một cái như dạ thu cái đầu, sau lưng còn có một đôi cánh rơi. Cùng truyền thuyết kia bên trong dạ xoa quỷ có 8 thành tương tự. Vừa hạ xuống một đôi màu đỏ máu con mắt, liền gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Hoa vị trí phương hướng. Hiển nhiên hắn là cảm nhận được thiên mỹ mang đến uy hiếp, từ cái kia cao ốc trên đỉnh trực tiếp nhảy xuống tới. Đang nhìn liếc nhìn đang làm phép Hoa Hoa sau đó, khổng lồ thân hình lập tức liền hành động lên. Những cái kia ngăn tại Hoa Hoa trước mặt đặc công chiến sĩ, thậm chí đều không có phản ứng thời gian, liền bị hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Do khắc này hắn trên mặt lộ ra một vẻ tàn nhẫn nụ cười. Hết lần này tới lần khác giờ phút này Hoa Hoa cách làm cũng đến thời điểm then chốt, nếu là hiện tại dừng lại, mới vừa làm ra nỗ lực toàn bộ đều sẽ thất bại trong gang tấc. Nếu là không ngừng, lại chỉ có thể tùy ý con quái vật này đánh giết. Mà Dương lão bản mấy người giờ phút này cũng tại cùng những cái kia liên tục không ngừng xuất hiện thức thần nhóm đánh nhau lấy căn bản không có tinh lực chú ý đến hắn bên này. Ngược lại là cho lúc trước hắn hộ pháp những đạo sĩ kia, giờ phút này từng cái đứng ra. Chỉ là dạ xoa này quỷ cường là thật là có chút kỳ cục. Một thân cơ bắp giống như sắt thép rèn đúc đồng dạng, lực lượng càng là kinh người. Không tá trợ bất kỳ thuật pháp chỉ dựa vào mượn nhục thân cùng trong tay một thanh xin phép liền đem đám người đánh liên tiếp lui về phía sau, căn bản không có sức hoàn thủ. Đang thoải mái áp chế lấy đám người sau đó, hắn cũng là lần nữa xông về Hoa Hoa. Nhìn thấy một màn này, không ít ở bên cạnh cao ốc bên trong vây xem Hoa Hoa đám fan hâm mộ cũng kìm lòng không được phát ra từng trận thét lên. bọn hắn phảng phất đã có thể dự cảm đến tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình. Nhưng mà cũng ngay tại hắn chuẩn bị cầm trong tay xin thép nhìn về phía Hoa Hoa thời điểm, một đạo so với hắn còn muốn to lớn thân ảnh liền từ một bên đột nhiên chui ra. Giống. Nương theo lấy một tiếng khủng bố hổ khiếu, Dương Lâm tự mình bổ nhiệm thủ sơn tướng quân tiểu lão hổ, liền lấy đầu hổ thân người quái vật hình tượng xuất hiện ở đám người trước mặt. Nguyên bản thân cao hơn 3 mét quái vật, tại thân cao 4 mét nhiều tiểu lão hổ trước mặt, liền cùng một cái giá đỗ nhỏ một dạng. Tiểu lão hổ không riêng một bàn tay đem hắn ném mạnh đi ra xiên sắt, đánh bay qua một bên. Hơn nữa còn vung vẩy cái kia giống như roi thép đồng dạng cái đuôi, đem dạ xoa này quỷ trực tiếp quất bay đến bên cạnh, trung điệp đập vào một bên một pho tượng đá phía trên. Mà kia dạ xoa quỷ nhưng thật giống như cái gì đều không có phát sinh đồng dạng, rơi xuống đất trong nháy mắt lập tức liền vẫy cánh, hướng phía tiểu lão hổ phương hướng bay tới. Thấy thế tiểu lão hổ không chút nào yếu thế, chân sau trên mặt đất đạp một cái, khổng lồ thân hình liền mãnh liệt nhào ra ngoài. Một giây sau hắn liền đem bay ở không trung dạ xoa quỷ trực tiếp vồ xuống, hung hăng đè xuống đất. Cái kia cùng bạo lực lượng thậm chí tương dạ xiên quỷ toàn bộ thân thể đều cho ấn vào dưới nền đất. Ở trong quá trình này dạ xoa quỷ còn ý đồ phản kháng, có thể tiểu lão hổ nhưng căn bản không cho hắn cơ hội này, mở ra miệng to như chậu máu liền hướng phía hắn cổ tát tới. Cái kia đủ để ngăn chặn đạn cứng cỏi làn ra, tại tiểu lão hổ sắc bén răng trước mặt tựa như là giấy một dạng. Tiểu lão hổ bất quá mới nhẹ nhàng vừa dùng lực, hắn cổ ngay tiếp theo huyết hầu liền bị trực tiếp cắn đứt. Trong nháy mắt đại cổ máu tươi liền phun ra. Dạ xoa quỷ trực tiếp nghiêng đầu một cái, mắt lườm một cái, mệnh tang tại chỗ. Đợi đến hắn triệt để đều chết hết sau đó, hắn thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Mười nhiều giây sau đó, nguyên bản giữ tợn khủng bố dạ xoa quỷ biến thành một tên nhìn lên đến bình thường trung niên nam tử. Nhìn thấy một màn này, đám người lập tức liền ý thức được dạ xoa này quỷ đúng là tiểu nhật tử dùng đặc thù nào đó phương pháp biến ra. Những cái kia trên nhà cao tầng vây xem người, trong nháy mắt liền sôi trào. Hôm nay như vậy kích thích sao, không chỉ có thể nhìn thấy Long Quốc đạo sĩ cùng tiểu nhật tử âm dương sư đấu pháp, còn có thể nhìn thấy quái vật đại chiến. Những cái kia tiểu nhật tử đến cùng là từ đâu học được những tà môn ngoại đạo này, tốt lành vậy mà có thể biến thành dạng này quái vật. Cũng may chúng ta Long Quốc cũng có, vẫn là cái kia đại lão hổ tinh tương đối lợi hại. Cái gì lão hổ tinh, đó là người ta đạo môn hộ pháp thần tướng, ta vài ngày trước đi lục đẳng thành phố thời điểm, tại Dương Tổ trong miếu liền thấy hắn tự thần. Ta khi đó còn đang suy nghĩ, vì cái gì trong miếu sẽ cung phụng như vậy một đầu đại lão hổ. Nói như vậy nói, đầu này đại lão hổ vẫn là một tôn chính thần. Trang diện này thực sự quá kích thích, cảm giác nhìn khoa huyễn mảng lớn đều không có như vậy kích thích. May chúng ta Long Quốc có đạo môn thủ hộ, bằng không đám này tiểu nhật tử sợ là không ai có thể thu thập được. Mau nhìn Hoa Hoa cách làm giống như sắp hoàn thành. Mọi người ở đây nghị luận thời khắc, bầu trời kia bên trong đột nhiên liền truyền đến cuồn cuộn tiếng sấm thanh âm. Tiếng sấm từ xa đến gần, từ tiểu cùng đại. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là lâm ta làm tấm, đến đằng sau trực tiếp liền nối liền thành một mảnh, một tiếng tiếp lấy một tiếng. Đồng thời mảng lớn mây đen cũng hàng lâm đến đem sát khí phía trên, bên trong có vô số điện quang lôi rắn đang không ngừng cuộn cuộn. Thanh thế chỉ to lớn, cho dù cách mấy trăm km cũng có thể thấy rõ ràng. Cũng chính bởi vì những này tiếng sấm cùng điện quang xuất hiện, phía dưới những cái kia tiểu nhật từ âm dương sư triệu hoán đi ra thức thần nhóm cũng bắt đầu trở nên sắc bất an lên. Ánh mắt tràn ngập hoảng sợ nhìn về phía bầu trời. Một giây sau đứng tại pháp đàn trước cách làm Hoa Hoa trong tay pháp kiếm một dẫn, trong miệng cũng theo đó phát ra một tiếng quát lớn. Lôi công giúp ta. Vừa dứt lời, một đạo cỡ thùng nước lôi điện liền từ cái kia đám mây rơi xuống, thẳng tắp bổ về phía tài chính trung tâm cao ốc đỉnh. Oeng. Một tiếng nổ vang qua đi, nguyên bản hội tụ vào một chỗ sát khí trong nháy mắt liền bị dẹp yên hơn phân nửa. Mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại thứ nhất đạo lôi điện rơi xuống sau đó, rất nhanh liền có thứ nhì nói, thứ ba đạo thứ tư nói. Liên tiếp 9 đạo thiên lôi rơi xuống, toàn bộ tài chính trung tâm cao ốc phía trên cái kia nguyên bản nồng đậm đến cực điểm sát khí triệt để bị quét sạch không còn. Không có sát khí với tư cách che chắn, cao ốc xung quanh âm tà chi khí cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Đưa đến trên đỉnh đầu mây đen hoàn toàn tán đi sau đó, lóa mắt ánh nắng cũng một lần nữa hất tới tài chính trung tâm cao ốc lâu thể bên trên. Bị đây ánh nắng vừa chiếu lúc trước những cái kia dữ tợn khủng bố thức thần tiên ma quái vật lập tức liền giống như gặp được mặt trời tuyết động đồng dạng phi tốc hòa tan. Không đến một phút đồng hồ thời gian, bọn hắn ngay tại từng trận trong tiếng kêu thảm hóa thành hư không. Cái kia nguyên bản bao phủ tại cả tòa trên đại lầu tà dị trận pháp cũng biến thành ảm đạm vô quang. Thấy này tình huống, cao ốc bên ngoài đám người lúc này không do dự nữa, trực tiếp liền hướng phía cao ốc cửa chính phóng đi. Chương 445, tiểu hồ ly năng lực đặc thủ. Không có trận pháp gia trì, tài chính trung tâm trong cao ốc bộ an ninh hệ thống đối với mọi người tới nói liền như là bài trí. Tiểu Nhạc Nhạc chỉ là đấm ra một quyền, cái kia mấy cm dày tấm thép liền bị hắn một quyền đánh xuyên qua. Sau đó nhẹ nhàng vừa dùng lực, trên cửa chính liền cho hắn kéo ra một cái động lớn động, ra cao ốc bên trong tình hình. Chỉ thấy tại cái kia một lâu trong đại sảnh mấy trăm đạo bóng người đang im lặng ngồi ở chỗ đó. Xem bọn hắn bộ dáng, hẳn là lúc trước bị tiểu nhật tử sở cưỡng ép đám kia phổ thông người làm công. Nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này, tiểu nhạc nhạc vô ý thức liền chuẩn bị xông đi vào, đem bọn hắn trước giải cứu ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dương lão bản lại đưa tay đem hắn ngăn lại. Cẩn thận, bên trong khả năng có trá. Nghe thấy câu nói này, tiểu nhạc nhạc lúc này liền dừng bước, ánh mắt cũng tại cao ốc bên trong quét mắt một vòng. Rất nhanh hắn liền phát hiện có cái gì không đúng. Những cái kia giờ phút này đang ngồi ở trong đại sảnh con tin từng cái thần sắc ngốc trệ, biểu lộ đần độn, hai bên thủ đoạn còn toàn bộ đều bị cắt, đang liên tục không ngừng hướng mặt đất chảy xuống máu tươi. Mà trên mặt đất nhưng là xuất hiện một cái to lớn pháp trận, bọn hắn chảy ra đến máu tươi toàn bộ đều bị đây pháp trận hấp thu. Cho tới to lớn đại sảnh bên trong tràn đầy mùi máu tanh. Đúng lúc này, đứng tại trong đám người ở giữa Lưu Thiên Tiên, đột nhiên liền từ trên thân móc ra mấy đạo bùa vàng đưa cho đám người. Đám người nhìn thoáng qua bùa vàng sau đó, lập tức liền đem nó dán tại trên ánh mắt. Theo một đạo quang mang hiện lên, đại sảnh bên trong tình huống lập tức liền phát sinh biến hóa. Chỉ thấy tại những cái kia nguyên bản không có vật gì góc tối bên trong, đều là ẩn giấu một chút màu đen bóng người. Những bóng người này toàn thân cao thấp đều bị quần áo bó màu đen bao vây, trên tay còn cầm lấy một thanh sắc bén võ sĩ đao. Mà lúc trước đám người nhìn không thấy bọn hắn, hiển nhiên là bọn hắn lợi dụng bí pháp nào đó, đem mình thân hình ẩn giấu đi lên. Nhìn thấy những người áo đen này, mấy người lập tức liền mặc mặc nhìn nhau liếc nhìn. Sau đó giả trang ra một bộ không nhìn thấy bất cứ thứ gì biểu lộ. Nhưng trong lòng thì mang theo một tia nghĩ mà sợ, nếu là mới vừa bọn hắn tùy tiện bước vào trong đại sảnh, sợ là muốn lập tức lọt vào những này người công kích. Nghĩ tới đây mấy người lập tức liền hạ giọng nhỏ giọng nói, hiện tại làm sao? Là vọt thẳng đi vào cùng bọn hắn liều mạng, hay là nói nghĩ biện pháp trước đem những con tin kia cứu giúp đi ra? Những này người nhìn lên đến rất khó đối phó bộ dáng, với lại trên tay bọn họ còn cầm lấy vũ khí, chúng ta ngược lại là không quan trọng, vạn nhất chúng ta xông đi vào sau đó, bọn hắn tùy ý đổ sát những con tin kia liền không dễ làm. Muốn làm thế nào mới có thể tại không làm thương hại đến những con tin kia tình huống dưới, đem bọn hắn toàn bộ đều giải quyết hết. Ngay tại mấy người tự hỏi đối sách thời điểm, Lưu Thiên Tiên lại là đột nhiên mở ra mình nghiêng tay mải. Ta muốn chuyện này hẳn là rất tốt giải quyết. Nghe được nàng câu nói này, đám người lúc này liền một mặt mê mang nhìn về phía nàng. Một giây sau đám người ánh mắt liền bị nàng nghiêng trong bao đeo mặt đạo thân ảnh kia hấp dẫn. Chỉ thấy tại nàng nghiêng trong bao đeo mặt, lại có một đạo trắng loáng như tuyết thân ảnh đang lẳng lặng nằm ở bên trong. Tay mải bị mở ra thời điểm, nó tựa hồ mới vừa vặn tỉnh ngủ, một đôi như ngọc thạch con mắt đang tò mò nhìn bên ngoài. Đây không phải sư phó bên người cái kia tiểu hồ ly sao? Nó tại sao lại ở chỗ này? Thật đúng là nó. Cho nên nó vừa rồi vẫn tại ngươi trong bọc đi ngủ sao? Nghe thấy đám người vấn đề, Lưu Thiên Tiên lúc này liền nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, tại sư phó giao nó cho ta sau đó, nó vẫn tại trong bọc ngủ ngon. Vậy ngươi bây giờ đem nó lấy ra có ích lợi gì? Chẳng lẽ lại hắn còn có thể giúp chúng ta đi vào giải cứu những con tin kia? Đối mặt đám người nghi hoặc, Lưu Thiên Tiên đột nhiên liền lộ ra một tia thần bí nụ cười. Cứu con tin hắn khẳng định là không được, nhưng là các ngươi cũng không nên xem thường nó bản lĩnh. Dứt lời, nàng liền một mặt ôn nhu đem tiểu gia hỏa từ trong bao đeo mặt ôm đi ra, sau đó đặt ở bên trên. Vừa rơi xuống đất tiểu gia hỏa phía sau cái mông cái kia giống như đại trổi lông gà đồng dạng chín đầu cái đuôi to liền theo chi mở rộng ra đến. Đây cái đuôi kích cỡ cơ hồ so với nó thân thể còn muốn lớn hơn gấp bội. Mọi người ở đây có chút không rõ ràng cho lắm thời điểm, tiểu gia hỏa đột nhiên liền tốt giống như thổi khí cầu nhanh chóng bành trướng. Không đến một phút đồng hồ thời gian, nó liền biến thành một đầu quái vật khổng lồ, trong mi tâm cũng nhiều thêm một đóa liên hoa ân ký. Không biết sao đám người nhìn về phía nó thì không hiểu cảm thấy nó có chút hết sức xinh đẹp. Một giây sau biến lớn sau đó tiểu hồ ly liền nên ngang hướng phía đại sảnh nội bộ đi đến. Hành tẩu thời điểm, một cỗ vô hình mị lực liền lấy nó làm trung tâm hướng phía nội bộ khuếch tán. Đợi đến nó sắp đi đến chính giữa đại sảnh thời điểm, xung quanh những cái kia hắc ám trong góc, đột nhiên liền đi ra từng đạo bóng người đến. Mà những bóng người này chính là lúc trước giấu ở góc tối bên trong những cái kia sát thủ áo đen. Giờ phút này bọn hắn đúng là tự mình giải đã xuất thân bên trên ngụy trang. Không riêng như thế, bọn hắn giống như mất hồn phách đồng dạng, chủ động cầm trong tay võ sĩ đao len ken một tiếng liền vứt xuống bên trên. Mà hậu thân hình lắc lư, ánh mắt mê mang, từng bước một hướng phía ngoài cửa lớn đi tới. Quỷ dị như vậy một màn, trong nháy mắt liền đem cửa bên ngoài đám người cho nhìn ngây người. Đây là cái gì tờ nờ hờ hướng? Những này người có vẻ giống như lập tức không kiểm soát. Bọn hắn đây là chủ động đầu hàng sao? Không đúng, bọn hắn ánh mắt phi thường không đúng. Tại liên tưởng đến mới vừa tiểu hồ ly động tác, bọn hắn bỗng nhiên liền sinh ra một cái lớn mật suy đoán. Bọn hắn sẽ không phải đều bị tiểu hồ ly cho khống chế đi. Cho nên tiểu hồ ly năng lực là quần thể khống chế sao? Hay là nói quần thể mị hoặc? Lịch tiên đơn giản lịch tiên. Sư phó chăn nuôi đây ba cái tiểu động vật, quả nhiên một cái so một cái như bức. Đừng nói nhiều như vậy, mau đem đám người kia đều cho khống chế lên, không phải đợi chút nữa bọn hắn tỉnh, coi như phiền phức. Nói đúng, mọi người cùng nhau xông lên. Đang khi nói chuyện ở đây đám người cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp cùng nhau tiến lên, đem đám người áo đen kia một trận quyền đấm cước đá, sau đó dùng đám đặc cảnh quòng tay đem bọn hắn hung hăng quòng tay lên. Nguyên bản một kiện hết sức phức tạp sự tình, tại có tiểu hồ ly tham dự sau đó, đúng là trở nên đơn giản như vậy. Đợi đến tất cả hắc y nhân đều bị khống chế lại sau đó, mới vừa lập xuống đại công tiểu hồ ly cũng một lần nữa biến trở về nguyên lai tiểu thú kích cỡ. Một bên áp, một bên một lần nữa nhảy quay về Lưu Thiên Tiên trong bao đeo, tiếp tục nằm ngáy ho ho. Mà lúc này lúc trước cắn chết La Sát Quỷ tiểu lão hổ cũng tới đến tiểu Nhạc Nhạc bên cạnh, một cái nhảy vọt trực tiếp nhảy tới hắn đầu vai. Không có đám này hắc y nhân trở ngại, đám người lập tức liền vọt vào trong đại sảnh, đem bên trong những con tin kia toàn bộ giải cứu ra, đồng thời thông qua 120 đem bọn hắn kịp thời đưa y y, mà lúc này bọn hắn cũng phát hiện, mặt đất kia bên trên pháp trận đã là bị máu tươi sở đổ đầy. Một cú cực độ tà ác khí tức, lập tức liền từ giữa phát ra. Cùng lúc đó, cả tòa cao ốc giờ phút này cũng bắt đầu phát sinh mãnh liệt chấn động. Mà chấn động nguồn gốc, đương nhiên đó là cao ốc đang phía dưới. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, tài chính trung tâm cao ốc bên ngoài mặt đất đột nhiên liền xuất hiện từng đạo khủng bố vết rạn. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, phương viên 100 mét phạm vi bên trong mặt đất liền bắt đầu phát sinh sụp đổ. Cuối cùng một cái sâu đạt gần 100 mét hô trời, liền xuất hiện ở tài chính cao ốc xung quanh. Nằm ở trung gian tài chính trung tâm cao ốc mặc dù vẫn như cũ đứng thẳng, nhưng lại hóa thành một tòa đảo hoang. Như thế dọa người phân cảnh, lập tức liền để tất cả người giật nảy cả mình, nhưng mà kinh khủng nhất vẫn là ngày đó hô dưới đáy. Từ không trung nhìn xuống đi, chỉ thấy ngày đó trong hầm chẳng biết lúc nào vậy mà toát ra từng tòa từ đầu người làm rèn đúc kinh quan. Chương 446, tình thế không có cách giải. Tài chính trung tâm cao ốc bên ngoài, to lớn hố trời đột nhiên xuất hiện, như thế tràng diện trong nháy mắt liền để những cái kia đang tại xem náo nhiệt người từng cái sắc mặt trắng bệch. Nếu không phải cảnh sát sớm đem xung quanh tiến hành sơ tán cùng phong khống, đây một hồi còn không biết có bao nhiêu người muốn rơi vào cái này hố trời bên trong. Cái kia hơn 100 mét chênh lệch một khi rơi vào, tuyệt đối không có còn sống khả năng. chỉ là còn không chờ bọn họ từ hố trời mang đến trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, ngày đó đáy hố bộ tình hình lại lần nữa hấp dẫn bọn hắn ánh mắt. Mà khi xung quanh trên nhà cao tầng những người vây xem kia nhóm đem hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía đáy hố trời thì, trước mắt nhìn thấy phân cảnh lần nữa để bọn hắn quá sợ hãi. Ta lão thiên gia, cái kia phía dưới là cái gì? Là kim tự tháp sao? Kim tự tháp làm sao lại là cái dạng này? Chờ ta đem Tiêu Cự kéo gần lại nhìn một chút. Ta có phở lì cảm, ta thao khống lấy phở lì cảm bay qua nhìn xem. Đang khi nói chuyện, những này người liền riêng phần mình sử dụng riêng phần mình phương pháp xem xét lên đáy hố trời tình hình đến. Nhưng mà đợi đến bọn hắn đem ống kính rút ngắn, phở lì cảm bay chống đỡ đến đáy hố trời thì bọn hắn lại không tự chủ một trận tê cả da đầu. Chỉ thấy ngày hôm đó hố phía dưới cùng, hết thảy 10 tòa dùng người xương đầu lũy thế bạch cốt tháp cao 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 đứng vững lấy. Hiện lên vậy quanh hình dáng đem tài chính trung tâm cao ốc nền tảng trụ cột chăm chú vây quanh ở giữa. Không giờ khắc nào không tại ra bên ngoài tản ra từng trận tà ác khí tức. Mấu chốt nhất là tài chính trung tâm cao ốc phía dưới trụ cột bên trong còn tại liên tục không ngừng ra bên ngoài chạy ra lấy màu đen dịch thể, cuối cùng chạy vào đến những này đầu người trong tháp cao. Sau khi hết khiếp sợ, những này người cũng là lập tức liền sôi trào. Đây mẹ nó là cái gì a? Nhìn lên đến cũng quá tà môn a. Nào chỉ là tà môn, đơn giản đó là tà môn đến nhà. Nhiều người như vậy xương đầu, cái này cần dùng bao nhiêu bộ thi thể a? Bọn hắn tại sao phải đem những này đầu người xương lũy thế thành kim tự tháp hình dạng? Cái đồ chơi này ta giống như nghe nói qua, tại sách lịch sử phía trên có ghi chép, gọi là kinh quan, là cổ đại chiến tranh thời điểm, chiến thắng một phương dùng để trói lọi mình chiến công. Bọn hắn đem tất cả người chết trận đầu người chặt xuống chồng lên nhau, một mặt là vì trấn nhiếp địa phương, một phương diện khác nhưng là vì khoe khoang mình. Loại phương pháp này cực tổn hại âm đức, truyền thuyết còn có thể đem những người chết kia vong hồn phong cấm trong đó, khiến cho bọn hắn vô pháp đầu thai chuyển thế. FIM, tà ác như vậy đồ vật liền bị đặt ở tài chính trung tâm cao ốc phía dưới, nơi này không có chuyện mới là lạ. Xem ra những cái kia tiểu nhật tử mưu đồ làm loạn không phải một ngày hai ngày. Ta luôn có một loại không tốt dự cảm, ta cảm giác đợi chút nữa có thể sẽ có càng lớn sự tình muốn phát sinh. Ta thảo, ngươi có thể im miệng a, ngươi cái miệng quả đen này. Cũng ngay tại ăn dưa quần chúng thấp thỏm lo âu đồng thời, ma đô một đám những người lãnh đạo giờ phút này cũng tới đến hố trời biên giới. Khi bọn hắn với tới cái đầu nhìn về phía đáy hố trời thời điểm, từng cái sắc mặt cũng đều vô cùng khó coi. Nơi này nói thế nào cũng đều là bọn hắn khu vực, xảy ra lớn như vậy sự tình bọn hắn so với ai khác đều muốn lo lắng. Không khỏi bọn hắn liền cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía một bên. Mà chỗ nào một bộ đạo bào Dương Lâm đang lạnh nhạt nhìn về phía trước tài chính trung tâm cao ốc. Dương đạo trưởng, phía dưới này cái đồ chơi này là lấy làm gì à, đối với nơi này không có ảnh hưởng gì à? Một người trung niên lãnh đạo cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng hỏi. Nghe thấy hắn vấn đề này, Dương Lâm thuận thế cũng xoay đầu lại, nhìn thoáng qua phía dưới đầu người kinh quan, lại nhìn một chút mọi người tại đây. Vật này đó là tiểu nhật tử dùng để bại hoại nơi đây phong thủy, phá hư ma đô long mạch cùng thủy mạch đại trận. Vừa nghe thấy lời ấy, ở đây một đám những người lãnh đạo lập tức liền gấp. Đạo trưởng, vậy bây giờ muốn làm sao? Trực tiếp đem những này đồ vật làm hỏng rồi chứ? Cần chúng ta điều động máy bay trực thăng tới sao? Mấy phát pháo đạn là có thể đem những này quỷ đồ vật cho nổ. Hắn không có đơn giản như vậy a. Nhìn vẻ mặt vội vàng sao động đám người, Dương Lâm cũng là tiếp tục giải thích nói. Những này kinh quan chỉ là trận pháp biểu tượng mà thôi, liền tính các ngươi hiện tại đem bọn nó đều cho nổ, tác dụng cũng không lớn, bởi vì nó đã bắt đầu có hiệu lực. Muốn triệt để bọn hắn mất đi hiệu lực, còn phải từ căn nguyên lấy tay. Dứt lời hắn liền đưa tay chỉ tài chính trung tâm cao ốc phía dưới trụ cột. Chỉ thấy tại cái kia giống như một tòa đảo hoang một dạng trụ cột bên trên, từng cây từ trên xuống dưới to lớn xi măng cốt thép cột đá thình lình có thể thấy được. Những này trên trụ đá khắc đầy phù văn, mới vừa chạy xuống những cái kia không rõ chất lỏng màu đen đó là từ những này trên trụ đá đến. Trừ cái đó ra những này cột đá còn giống như từng nhánh cái đinh đồng dạng đinh vào đến lòng đất. Những cây cột này chính là chỗ này khốn long cái cọc, bọn chúng cùng lúc phụ trách cao ốc thừa trọng, cùng lúc cắm sâu vào lòng đất long mạch bên trong, đem ma đô long mạch gắt gao cầm tù ở cái địa phương này, đồng thời rút ra long mạch long khí. Mà giờ khắc này nơi này long mạch cũng chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Vậy có phải hay không chỉ cần nổ đoạn những cây cột này liền tốt? Một bên một tên khác trung niên lãnh đạo mở miệng hỏi. Lần này Dương Lâm như trước vẫn là lắc đầu. Nổ những cây cột này, tài chính trung tâm cao ốc liền sẽ sụp đổ, hơn nữa còn sẽ đổ vào một bên giang trung. Dạng này liền giống với một đao chém đứt ma đô thủy mạch, hậu quả cũng sẽ không so chặt đứt ma đô long mạch muốn nhẹ. Cái kia vậy phải làm sao bây giờ à, Dương đạo trưởng, ngươi có thể nhất định phải giúp chúng ta một tay. Đối mặt đám người đau khổ cầu khẩn, Dương Lâm giờ phút này lại là đột nhiên cười. Yên tâm đi, ta cái kia mấy tên đệ tử cùng đạo môn chư vị đồng đạo sẽ giúp các ngươi giải quyết, các ngươi chỉ dùng tại nơi này kiên nhẫn chờ đợi liền tốt. Nói xong hắn ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trước tài chính trung tâm cao ốc. Giờ phút này Dương lão bản chờ 5 người đã mang theo đám kia đạo môn nhân sĩ hướng trên đại lầu phương tiến đi dò xét. Không có lúc trước những nhị giả kia ngăn cản, bọn hắn trên đường đi không còn có đụng phải bất kỳ tập kích. Có thể càng là như thế, bọn hắn ngược lại còn càng phát ra lo lắng lên. Xem ra bọn hắn đã đến một bước cuối cùng, những cái kia tiểu nhật tử âm dương sư hiện tại hẳn là đều đã trốn đến cao ốc đỉnh chót. Phải nắm chắc một chút thời gian, nếu như chờ đến bọn hắn triệt để đem bên trong quỷ thần tỉnh lại kích hoạt phía dưới trận pháp, long mạch cùng thủy mạch liền sẽ lập tức bị hủy, cao ốc cũng biết bởi vậy sụp đổ, chúng ta liền triệt để không có cơ hội. Đây cao ốc không có việc gì xây cao như vậy làm gì. Đang khi nói chuyện Dương lão bản chờ 5 người liền dẫn một đám đạo sĩ bằng nhanh nhất tốc độ tại cao ốc lâu thể bên trên leo lên lấy. 100 nhiều tầng cao ốc, bọn hắn chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ thời gian liền đã đang đỉnh. Mà khi bọn hắn đi vào cao ốc tầng cao nhất thời điểm, một bức quỷ dị phân cảnh liền xuất hiện ở bọn hắn trước mặt. Chỉ thấy đầu bậc thang đối diện phương hướng, một chỗ trống trải không gian có thể thấy rõ ràng. Không gian bên trên khắc vẽ lấy một cái quen thuộc pháp trận bên trong còn tản ra nồng đậm mùi máu tanh. Trừ cái đó ra không có bất kỳ ai nhìn thấy. Bọn hắn nguyên bản còn lo lắng lên tới nơi này đến từ sau sẽ bị tiểu Nhật Tử tập kích, có thể kết quả lại hoàn toàn ra khỏi bọn hắn sở liệu. Mọi người ở đây nghỉ ngờ không thôi thời điểm, phía trước một chỗ lại là đột nhiên liền truyền đến từng đoạn quỷ dị âm thanh. Chương 447, hiến tế, cường đại quỷ thần. Nhìn phía trước trống rông cự đại không gian, đám người không tự chủ liền nhìn nhau liếc nhìn. Đây là cái gì tình huống, những cái kia tiểu Nhật Tử chẳng lẽ không ở nơi này? Không thể nào, đây đã là phía trên nhất một tầng, ở trên nữa đó là sân thượng, bọn hắn tổng không đến mức đều chạy đến sân thượng nhảy lầu a. Trận pháp này cùng mới vừa lầu một trận pháp kia giống như lúc, xem ra bọn hắn cũng dùng máu tươi hiến tế qua. Trận pháp đã thành công, sợ là đã có đồ vật gì bị tỉnh lại. Chờ một chút, các ngươi nghe, bên kia giống như có tiếng gì đó. Đang khi nói chuyện, đám người liền tập thể yên tĩnh trở lại. Đúng lúc này cái kia quỷ dị âm thanh lần nữa truyền đến. Rắc, rắc. Không tự chủ đám người liền nghĩ đến nuôi trong nhà chó gặm cắn xương cốt âm thanh. Bất quá nơi này hiển nhiên không khả năng sẽ có chó đi lên. Mọi người cẩn thận, sợ là có cái gì kỳ quái đồ vật ở bên trong. Một bên đem kiếm gỗ đào nằm ngang ở ngực, Dương lão bản thuận tay liền cho mình trên thân dán một chương bùa vàng. Một giây sau một tầng nhàn nhạt quang cháo liền xuất hiện ở nàng trên thân. Những người khác thấy thế cũng là vội vàng học theo. Đợi đến chuẩn bị sẵn sàng sau đó, đám người lập tức liền treo lên 12 phần tỉnh thần bắt đầu đi vào bên trong. Đi không sai biệt lắm hơn 20 mét sau đó, bọn hắn rốt cục đi tới lúc trước nhìn thấy chỗ kia không gian bên trong. Cái kia quỷ dị âm thanh cũng biến thành càng ngày càng gần. Khi bọn hắn lần theo âm thanh hướng âm thanh đầu nguồn nhìn lại thì, một đầu thật dài đường hành lang liền xuất hiện ở bọn hắn phải phía trước. Để ẻn tuyển cuối hành lang, một tòa tạo hình âm trầm khủng bố quỷ miêu đang ngồi rơi vào chỗ nào, cùng đây tràn đầy hiện đại khoa kỹ cảm giác cao ốc lộ ra là như thế không hợp nhau. Đám người thậm chí có thể cảm nhận được từ bên trong thổi ra từng trận âm phong. Chỉ là để đám người nghi hoặc là, tại quỷ miêu trên bệ thần giờ phút này lại là trống rỗng. Dựa theo lẽ thường đến nói, như thế nào đi nữa cũng sẽ không là không. Với lại căn cứ Dương Lâm lúc trước nói, tòa này quỷ trong miếu cung phụng hẳn là một tôn tiểu Nhật Tử quỷ thần tượng nặng bên trong nhưng là một tên tiểu Nhật Tử tội phạm chiến tranh. Ngoại trừ quỷ trong miếu là không bên ngoài, bọn hắn cũng không có thấy bất kỳ một bóng người ở bên trong. Tình huống như thế nào, trong này cũng không có những cái kia tiểu Nhật Tử tung tích, bọn hắn đều chạy đi nơi nào? Chẳng lẽ lại là từ sân thượng ngồi máy bay trực thăng chạy trốn? Khả năng không lớn, cảnh sát đã đem nơi này phong khống, bọn hắn thật muốn dám ngồi máy bay trực thăng rời đi, lập tức đó là một phát đạn hỏa tiễn. Bọn hắn sẽ không phải đều trốn vào gian kia trong miếu a? Như vậy tiểu một gian miếu có thể giấu bao nhiêu người? Không đợi đám người hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, cái kia âm trầm quỷ trong mị đều đột nhiên liền phát ra một tiếng vô cùng kinh khủng chu lên. Lại sau đó một đạo hắc ảnh liền từ bên trong bay ra. Vô ý thức đám người liền lập tức trốn đến một bên. Khi bọn hắn thấy rõ ràng cái kia bay ra ngoài hắc ảnh về sau, lập tức liền ngã hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy tại bọn hắn trước người trên mặt đất, một cái chỉ còn lại có nửa người trên trung niên nam tử đang máu thịt be bét nằm ở nơi đó. Dưới thân liên tục không ngừng liền có máu tươi chảy ra. Có thể cho dù là nhận lấy nặng như vậy thương thế, hắn như trước vẫn là không có chết, một tâm hơi có vẻ nho nhã trên mặt thậm chí còn mang theo điên cuồng ý cười. Nhất là tại nhìn thấy đám người sau đó, cười thì càng tàn rỡ. Ha 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 ha, các ngươi tới chậm, tà thần đại nhân đã khôi phục, nó lực lượng lập tức liền sẽ xâm nhập đến phía dưới long mạch bên trong, đem ma đô long mạch triệt để giết chết. Đến lúc kia, cho dù là thần tiên cũng vô lực xoay chuyển trời đất, các ngươi cũng đều phải chết. Nhưng mà hắn câu nói này mới vừa vặn nói xong, lại một đường hắc ảnh đột nhiên liền từ quỷ trong miếu vọt ra. Khi lấy đám người mặt, một tấm miệng to như chậu máu liền đem hắn còn sót lại nửa người trực tiếp nuốt vào trong bụng. Đến chết đây trên mặt người đều còn mang theo một tia cùng nhiệt. Liên tốt giống chết với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì sợ hãi đồng dạng. Ngược lại là đám người bị một màn này làm cho giật mình. Giờ phút này bọn hắn rốt cuộc minh bạch những cái kia tiểu Nhật Tử âm dương sư vì cái gì đều không thấy. Không có gì bất ngờ xảy ra nói bọn hắn đều đã đem mình thân thể hiến tế cho cái gọi là ta thần, cũng chính là trước mắt gia hỏa này. Thuận theo bọn hắn ánh mắt nhìn, chỉ thấy tại cái kia đường hành lang lối vào, một đầu thân cao hơn 2 mét, thân dài tiếp cận 3 mét, tứ chi chạm đất, cái đầu cơ hồ cùng thân thể đồng dạng kích cỡ xấu xí quái vật liền một mặt tàn bạo nhìn bọn hắn. Mơ hồ từ hắn trên thân còn có thể nhìn ra nhân loại cái bóng đến. Không cần phải nói, nó chính là vị này đi qua tiểu Nhật Tử lấy tà pháp cung phụng mà đản sinh ra quỷ thần. Cái kia cường đại khí chàng, khủng bố bên ngoài, tăng thêm tà dị khí tức, để tất cả thấy do nó khuôn mặt người cũng nhịn không được toàn thân phát run. Bọn hắn thậm chí khó có thể tưởng tượng trên cái thế giới này vậy mà lại có khủng bố như vậy quái vật. Không tự chủ bọn hắn liền nghĩ đến một loại tồn tại ở điện ảnh tác phẩm bên trong quái vật, thực thi quỷ. Liên tại bọn hắn đánh giá trước mắt đầu này thực thi quỷ thời điểm, cái kia vừa mới ăn xong một người thực tê hắc quỷ đột nhiên liền nhảy lên một cái, hướng phía đám người phương hướng bay nào mà đến. Không kịp nghĩ nhiều, đám người lập tức liền đánh ra từng đạo bùa vàng. Nhưng mà những này đối với phổ thông tà ma có cường đại tác dụng khắc chế bùa vàng tại đánh vào đầu này thực thi quỷ trên thân giờ lại là một chút tác dụng đều không có phát huy ra. Mắt thấy nó lập tức liền muốn nào tới, đã hoàn thành biên thân tiểu Nhạc Nhạc không nói hai lời liền xông tới, ý đồ lấy mình lực lượng ngăn lại nó. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp tà thần cường đại. Đầu này thực thi quỷ mới chỉ là tùy ý huy động một cái cánh tay, tiểu Nhạc Nhạc liền bị tại chỗ đánh bay ra ngoài, thẳng tắp đập bể một bên thủy tinh. Nếu không phải hắn tay mắt lanh lẹ dùng trên tay móng vuốt bắt lấy cao ốc biên giới, hắn liền trực tiếp rớt xuống dưới lầu đi. Mấy người khác nhìn thấy thỉnh thần phụ thể tiểu Nhạc Nhạc ngay cả quái vật một kích đều không tiếp nổi, trong lòng hoảng sợ trong nháy mắt liền đạt đến cực hạn. Không nói hai lời liền sử xuất mình tối cường thủ đoạn, mời đến các lộ thần linh trợ chiến. Hơn 100 người tại đây nhỏ hẹp trong không gian cùng đây thực thi quỷ đấu có đến có quay về, hết lần này tới lần khác còn chiếm không đến một điểm tiện nghi. Thỉnh thoảng liền có người bị đánh thành trọng thương. Mà lúc này một mực dấu ở tiểu Nhạc Nhạc trên thân tiểu lão hổ cũng chủ động đi ra tham chiến. Lúc trước không có gì bất lợi tiểu lão hổ vậy mà cũng không phải quái vật đối thủ, bị đánh liên tiếp lui về phía sau. bởi vậy có thể thấy được quái vật này thực lực đạt đến một loại gì cảnh giới. Lúc trước Lục Đằng thành phố cái kia một tôn quỷ thần cùng nó so sánh đơn giản đó là yếu phát nổ. Mọi người ở đây bị đánh không có sức hoàn thủ thời điểm, đang cùng quái vật chiến đấu Lưu Thiên Tiên sơ ý một chút liền bị quái vật bóp lấy cổ. Khi lấy tất cả người mặt, quái vật liền muốn đem Lưu Thiên Tiên đưa vào đến mình miệng bên trong. Nhìn thấy một màn này, mọi người nhất thời liền vừa sợ vừa giận, hết lần này tới lần khác bọn hắn công kích đối với quái vật này không có hiệu quả nhiều. Mắt thấy Lưu Thiên Tiên liền muốn mệnh tang tại chỗ, Dương lão bản đột nhiên liền từ ống tay áo bên trong lấy ra một thanh màu tím tiểu kiếm. Phốc, đối với tiểu kiếm phun ra một ngụm máu tươi. Một giây sau chôi này tiểu kiếm lập tức liền hóa thành một đạo mắt thường vô pháp bắt kiếm quang hướng phía quái vật kia bay đi. Tại trên trăm ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, kiếm quang trực tiếp xuyên thấu quái vật cái đầu. Chương 448, sắp sụp đổ cao ốc. Tài chính trung tâm cao ốc tầng cao nhất trong không gian, theo tử sắc kiếm quang kia sáng lên, thân hình khổng lồ thực thi quỷ cái đầu trên đỉnh lập tức liền xuất hiện một cái to lớn trống rỗng. Nó cái kia ngập trời hung uy cũng theo đó trong nháy mắt tiêu tán. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú dưới, bịch một tiếng liền ngã trên mặt đất. Tại chỗ liền không có khí tức, mà nguyên bản bị hắn chộp vào trên tay Lưu Thiên Tiên cũng theo đó rơi trên mặt đất. Mọi người tại tới quan tâm đồng thời cũng không quên đánh giá đây thực thi quỷ trạng thái. Tại xác nhận nó đã tử vong sau đó, lúc này liền không cấm hai mặt nhìn nhau lên. Hắn cứ thế mà chết đi, đây cũng quá đột nhiên a. Dù sao cũng là một cái đại buột, làm sao lập tức liền treo? Mới vừa bay qua rốt cuộc là thứ gì? Tựa như là một thanh phi kiếm. Nói đến đây mọi người tại đây ánh mắt lập tức liền cùng nhau nhìn về phía Dương lão bản. Mà giờ khắc này lúc trước chuôi này phi kiếm màu tím cũng một lần nữa rơi xuống Dương lão bản trong tay. Nhìn một chút mà không có chút máu, Dương lão bản lại nhìn một chút trong tay nàng phi kiếm. Đối mặt đám người ánh mắt, Dương lão bản cũng chỉ đành một mặt cười khổ nói: "Đây là sư phó tại trước khi đi lâm thời cho ta mượn dùng, lấy ta pháp lực chỉ có thể miễn cưỡng thôi động một cái. Liên lần này, suýt chút nữa thì ta nửa cái mạng." Nghe xong nàng giải thích, đám người mới chợt hiểu ra. Quả nhiên vẫn là sư phụ cân nhắc chu đáo a. Nếu không phải hắn, lần này chúng ta sợ là khó làm a. Một bên mới vừa từ bên ngoài bò lên tiểu Nhạc Nhạc, mặt mũi tràn đầy cảm khái nói: "Ở đây những người khác nghe vậy cũng là liên tục gật đầu. Không hề nghi ngờ, nếu như lần này có hay không Dương Lâm vì bọn họ cung cấp đủ loại tiện lợi, bọn hắn tuyệt đối sẽ không giống bây giờ như vậy thuận lợi. Càng sẽ không như thế nhẹ nhõm chém giết tôn này tiểu Nhật Tử sáng tạo đi ra quỷ thần." Đợi đến mọi người tại đây dần dần tỉnh táo lại sau đó, bọn hắn liền chuẩn bị kỹ càng tốt đem nơi này rửa sạch. Thuận tiện tìm ra tiểu Nhật Tử tại nhà này trong đại lâu bố trí xuống trận pháp hạch tâm. Nhưng mà đúng vào lúc này mới vừa bị chém giết thực thi quỷ trên thân bắt đầu toát ra từng trận hắc khí. Khổng lồ thân thể giống như mục nát đồng dạng cực tốc rút lại, cuối cùng biến thành một bộ phổ thông nhân loại thi thể. Không đợi đám người hiểu rõ, vì sao sẽ có như vậy biến hóa thời điểm những cái kia từ thực thi quỷ trên thân chạy ra hắc khí, lập tức liền tụ hợp vào đến mặt đất pháp trận bên trong. Cái kia nguyên bản không có bất kỳ động tĩnh pháp trận, lập tức liền bị này quỷ dị khí tức sở kích hoạt. Hôm nay cả tòa cao ốc cũng bắt đầu phát sinh rất nhỏ lay động. Một đạo lại một đạo tà ác sát khí liên tục không ngừng thông qua lâu thể nội bộ trụ cột tụ hợp vào tới lòng đất. Ý thức được không đối với đó về sau, đám người lập tức liền thông qua bên cạnh cửa sổ hướng cao ốc phía dưới nhìn lại. Chỉ liếc nhìn đám người liền giật nảy cả mình. Chỉ thấy ở phía dưới cái kia thâm thúy không thấy đáy trong hố trời, đột nhiên liền có đại lượng màu đen dịch thể liên tục không ngừng toát ra. Cuối cùng toàn bộ đều hướng chạy cái kia mấy tòa bạch cốt kinh quan. Trong lúc mơ hồ bọn hắn còn có thể nghe thấy từng trận thấp bất lực long âm. Nghe được thanh âm này, trong mọi người côn côn sắc mặt lập tức liền thay đổi. Không tốt. Bọn hắn trận pháp vẫn là có hiệu lực, lại tiếp tục như thế, phía dưới long mạch liền sẽ bị bọn hắn triệt để giết chết. Chúng ta tranh thủ thời gian bày trận, đem nơi này sát khí toàn bộ đều tịnh hóa rơi. Đang khi nói chuyện đám người liền không còn dám có chỗ chần chờ. Từng cái tìm xong vị trí, ngồi xếp bằng. Tại Hoa Hoa dẫn dắt phía dưới, lớn tiếng tụng niệm lên kim quang thần chú. Chỉ một thoáng, đám người trên thân liền bắt đầu toát ra từng trận kim quang. Kim quang chỗ đến, cái kia màu đen sát khí lập tức liền bị toàn bộ tịnh hóa. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ, quỷ kia thần trong thi thể xuất hiện sát khí thật sự là nhiều lắm. Bất đắc dĩ, Côn Côn chỉ có thể từ mình trong túi đeo lưng lấy ra từng loại sớm chuẩn bị tốt phong thủy kỳ vật phân biệt bày ra tại bên trong không gian này khác biệt nơi hẻo lánh. Ở trong quá trình này, cao ốc lay động biên độ cũng bắt đầu dần dần tăng lên. Không ít tầng lầu tường ngoài thủy tinh bắt đầu vỡ nát rơi xuống, lâu thể bên trên cũng xuất hiện từng đạo vết rạn. Khi một màn này rơi vào đến xung quanh đám người trong mắt thì bọn hắn lập tức liền bị dọa đến liên tục thét lên. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm Ma Đô thành phố một đám những người lãnh đạo. Gấp đến độ giống như kiến trên chảo nóng bọn hắn, chỉ có thể đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía một bên Dương Lâm. Dương đạo trưởng, tình huống này nhìn lên đến không tốt lắm a. Đúng vậy a, cao ốc nhìn lên đến lập tức liền muốn sập. Với lại trong hố trời tình huống nhìn lên đến cũng không quá bình thường. Không phải là tiểu Nhật Tử bố trí xuống trận pháp đã có hiệu lực đi, chúng ta Ma Đô long mạch còn có thể giữ được sao? Không đợi đám người nói cho hết lời, bên trên bầu trời đột nhiên liền xuất hiện từng đoàn lớn mây đen. Những mây đen này cấp tốc liền che đậy toàn bộ Ma Đô trên không. Để nguyên bản trời trong sáng sủa Ma Đô trong nháy mắt liền bị hắc ám bao phủ. Một cỗ chẳng lành dự cảm cấp tốc xuất hiện ở mỗi một vị Ma Đô thị dân trong lòng. Liền tốt giống lập tức liền phải có cái gì khủng bố sự tình phát sinh đồng dạng. Liền ngay cả những động vật cũng có chỗ phát giác. Nuôi trong nhà mèo chó, đầu đường bên trên lang thang động vật cùng dấu ở góc tối bên trong rắn, côn trùng, chuột, kiến đột nhiên liền trở nên sao động bất an lên. Càng đừng đề cập trong vườn thú những cái kia động vật hoang dã nhóm. Đối mặt dạng này tình huống, tất cả người đều trở nên thấp thỏm lo âu. Song song, lần này triệt để xong, bọn hắn sợ là không thể ngăn cản đám kia tiểu nhật tử. Ma Đô long mạch sẽ không thật bị bọn hắn làm hỏng a. Ta muốn biết nếu như long mạch thật bị triệt để hủy đi nói, sẽ phát sinh sự tình gì. Nếu như là từ phong thủy góc độ đi lên nói, ngắn hạn tất nhiên sẽ dẫn phát đại tai đại nạn, Trường Kỳ nói, một tòa thành phố phát triển cũng sẽ bị triệt để hủy đi. Hiện tại cái dạng này đã là chấn động điểm báo. Nhưng mà cũng ngay tại tất cả người đều trở nên thấp thỏm lo âu thời điểm, tài chính trung tâm cao ốc tầng cao nhất đột nhiên liền tách ra từng đạo chói mắt kim quang. Theo thời gian chuyển rời, kim quang chậm rãi từ lâu đỉnh hướng phía dưới phóng xạ, đồng thời cuối cùng đi tới cao ốc phía dưới trụ cột chỗ, đem những cái kia đã hóa thành thực chất sát khí thành công chặt đứt. Không có sát khí cung ứng phía dưới đồ long đại trận cũng đình chỉ vận hành. Nguyên bản đã hấp hối long mạch cũng đã nhận được cơ hội thở dốc. Theo sát phía sau, cái kia kịch liệt lắc lư cũng biến mất không thấy gì nữa, cao ốc lâu thể dần dần trở nên ổn định lại. Tất cả lại lần nữa bình tĩnh lại. Nhìn thấy một màn này, vô luận là cao ốc tầng cao nhất một đám đạo môn nhân sĩ, vẫn là phía dưới ma đô lãnh đạo cấp cao nhóm, đều thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Quá tốt rồi, cuối cùng giải quyết. Đúng vậy a, xem bộ dáng là phía trên những đạo trưởng kia nhóm cuối cùng chiến thắng. Lần này nhà này cao ốc một lát hẳn là sập không được a. Nhưng mà hắn câu nói này mới vừa vặn nói xong, cao ốc phía dưới trụ cột chỗ liền hoành chuyển đến một tiếng nổ tung. Mà đây âm thanh tiếng nổ mạnh liền như là một cái công tắc đồng dạng, lập tức liền đã dẫn phát một trận phản ứng dây chuyền. Liên tiếp trọn vẹn mấy chục đoàn hỏa diễm từ những cái kia thô to trên cây cột nổ lên, cuối cùng đem những này xi măng cốt thép kết cấu cột đá nổ sụp đổ. Theo những này trụ cột đứt gãy, nguyên bản đã ổn định lại cao ốc lần nữa lung lay sắp đổ. Một màn này trực tiếp liền sẽ tại trận đám người cho thấy choáng. Chương 449, Pháp Thiên Tượng Địa, mấu chốt cứu tràng. Đám người vốn cho rằng sự tình đến lúc này đã bình lặng, tuyệt đối không ngờ rằng cái kia cao ốc phía dưới trụ cột vậy mà còn sẽ phát sinh nổ tung. Khi nhìn đến cái kia liên tiếp nổ lên ánh lửa thì bọn hắn người đều làm ngộng. Nhưng rất nhanh bọn hắn cũng minh bạch, đây là chuyện gì xảy ra. Cậu, bọn hắn vậy mà sớm đã ở phía dưới chôn xong bom hẹn giờ. Liền xem như chúng ta đem bọn hắn trận pháp cho phá, bọn hắn cũng biết đem cao ốc cho nổ sập. Với lại căn cứ bọn hắn nổ điểm bài bố, cao ốc sập sau đó, vừa vặn liền sẽ ngược lại đến một bên trong nước. Cứ như vậy tựa như mới vừa Dương đạo trưởng nói như thế, trôi này giao quân dụng trực tiếp liền sẽ chặt đứt ma đô thủy mạch. Thật ác độc tâm tư a. Mà giờ khắc này đám người nghĩ rõ ràng những này hiển nhiên là đã hơi trễ. Cái kia một đám thô to cột đá đó là nhà này tài chính trung tâm cao ốc nền tảng. Bây giờ nền tảng bị nổ gãy mất, tự nhiên cũng sẽ không có thừa trọng năng lực. Phía trên hơn 400 mét cao cao ốc, cũng bởi vậy trở nên lung lay sắp đổ lên. Sau đó tại vô số đôi mắt chứng kiến phía dưới, nhà này hao tổn của cải mấy tỷ, dùng gần 10 năm thời gian mới kiến tạo lên cao ốc liền bắt đầu chậm rãi hướng phía một bên khuynh đảo. Chính sử tại cao ốc tầng cao nhất Dương lão bản mấy người cũng cảm nhận được cao ốc biến hóa. Thân thể bắt đầu không thể khống chế hướng phía nghiêng cái kia một bên đi vòng quanh. Nếu không phải bọn hắn kịp thời bắt lấy cao ốc cầu thang cùng bên cạnh trụ tử, giờ phút này sợ là trực tiếp liền muốn từ cái kia tổn hại chỗ cửa sổ trượt ra ngoài. Cho dù là miễn cưỡng khống chế được thân hình, bọn hắn trên mặt cũng không tự chủ lộ ra vẻ kinh hoàng. Ta dựa vào, chúng ta không phải đã ngăn trở bọn hắn trận pháp sao? Đây cao ốc làm sao vẫn là sập? Đây còn phải nói, khẳng định là đám kia tiểu nhật tử đem cao ốc phía dưới nền tảng cho nổ. Đám khốn kiếp này là một điểm đường sống đều không chuẩn bị lưu cho chúng ta. Ta hiện tại đã không quản được nhiều như vậy, ta chỉ muốn biết nếu như cao ốc trực tiếp ngã xuống nói, bây giờ tại tầng cao nhất chúng ta sẽ là cái dạng gì kết quả? Còn có thể là kết quả gì, như vậy cao độ cao rơi xuống, nhất định là một con đường chết. Thừa dịp lúc này tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp làm sao bảo mệnh a. Đang khi nói chuyện tầng cao nhất bên trên đám người, liền bắt đầu riêng phần mình thi triển lên bảo mệnh thủ đoạn đến. Có người mời đến thần linh hộ thể, có người trên người mình dán đầy phụ lục. Mà Dương lão bản chờ năm người lại là đã lấy ra phi kiếm, chuẩn bị tùy thời ngự kiếm bay đi. Mặc dù nhiều như vậy ít có chút thật xin lỗi ở đây những người khác, nhưng dù sao cũng so mọi người cùng nhau đều chết ở chỗ này mặt mũi tốt. Cùng ngay đồng thời, cao ốc huynh đạo tốc độ đột nhiên liền bắt đầu tăng tốc. Xung quanh trên đại lầu những người vây xem kia nhóm khi nhìn đến một màn này thời điểm, từng cái tâm đều muốn nhắc đến cổ họng nhi. Không ít nhắc gan, thậm chí đều đã che lên con mắt không dám nhìn. Bọn hắn đã có thể dự đoán đến khi tài chính trung tâm cao ốc cái kia khổng lồ lâu thể nện vào bên cạnh trong nước sông là sẽ tạo thành bao lớn động tĩnh. Sợ là tại chỗ liền sẽ đem nước sông cho hoành bạo ra. Ngay tại lúc tất cả người đều coi là tài chính trung tâm cao ốc huynh đạo đã thành kết cục đã định thời điểm, Dương Lâm lại thành thời tự tại hướng về cao ốc sắp sụp đổ địa phương đi đến. Nhìn thấy một màn này, ma đô thành phố những người lãnh đạo lúc này liền lên tiếng nhắc nhở hắn. Dương đạo trưởng đừng lại hướng bên kia đi, bên kia rất nguy hiểm. Đúng vậy à, cao ốc một khi ngã xuống, phương viên vài trăm mét đều là nguy hiểm khu, chúng ta cũng tranh thủ thời gian lui vừa rút lui. Đã kết quả đã vô pháp cải biến, vậy chúng ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem nguy hiểm thu nhỏ đến nhỏ nhất. Nhưng mà đối với đám người la lên, Dương Lâm lại tựa như không nghe thấy đồng dạng, vẫn như cũng là phối hợp hướng phía thế thì sập cao ốc phương hướng đi lên. Cũng đúng lúc này đám người đột nhiên liền phát hiện, hắn giống như mỗi đi một bước, thân hình liền sẽ biến lớn một điểm. Đi đến khoảng cách cao ốc 100 mét thời điểm hắn liền đã biến thành một tôn 10 mét cao cự nhân. Đi đến khoảng cách cao ốc 50 mét thời điểm, hắn thân hình trực tiếp liền bành trướng đến trăm thước khoảng. Như thế hình ảnh trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả người ánh mắt. Bọn hắn thậm chí có chút hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Tốt lành liền đụng tới một cái 100 mét cự nhân. Ngay tại lúc bọn hắn liều mạng dụi mắt thời điểm, cái kia 100 mét cự nhân đột nhiên lại lần nữa mãnh liệt dài. 200 mét, 300 mét, 400 mét, một mực dài đến so tài chính trung tâm cao ốc còn cao hơn. Hơn 400 mét cao tài chính trung tâm cao ốc, thậm chí chỉ tới hắn chỗ ngực. Mà giờ khắc này, tài chính trung tâm cao ốc tầng cao nhất bên trong đám người cũng nhìn thấy bên ngoài cự nhân, chấn động vô cùng đồng thời, trên mặt cũng lộ ra vô cùng vẻ mừng rỡ. Đây là sư phụ. Ta thiên, hắn làm sao trở nên lớn như vậy? Tổ thiên sư hiển linh. Điều này chẳng lẽ đó là trong truyền thuyết thần thông pháp thiên tượng địa? Không biết lúc nào chúng ta cũng có thể nắm giữ cường đại như vậy thần thông. Mọi người ở đây cảm khái không hiểu thời điểm, hai cái to lớn vô cùng bàn tay liền chăm chú đỡ chậm rãi khuynh đảo lâu thể. Trong nháy mắt cao ốc liền ngừng lại. Một giây sau này đôi bàn tay liền lại đem cao ốc đẩy lên nguyên lai vị trí. Chờ sau khi làm xong những việc này, hắn thậm chí còn thuận tay đem cao ốc dưới đáy đơn giản ra cố một cái. Hơn 400 mét cao ốc chọc trời, tại hắn trong tay giống như một cái đồ chơi, đồng dạng tùy ý thao túng. Sau khi làm xong những việc này, nguyên bản lung lay sắp đổ tài chính trung tâm cao ốc, trong nháy mắt liền biến trở về nguyên lai bộ dáng. Mà Dương Lâm cũng chậm chậm thu tay về, thậm chí còn vỗ tay một cái bên trên cho bụi. Vỗ vào bàn tay trong nháy mắt, đám người cũng cảm giác được một trận lôi đình nổ vang, còn có từng đợt cuồng phong chạm mặt tới. Kém một chút liền đem tầng cao nhất bên trên đám người cho thổi bay ra ngoài. Có lẽ là đã nhận ra mình hành vi không đúng, Dương Lâm lúc này liền đem cái đầu tìm được tầng cao nhất ngoài cửa sổ, hướng về phía đám người xấu hổ cười cười. Một giây sau hắn liền đưa ra mình hai cái cự trưởng ra hiệu đám người đi tới. Đám người thấy thế nơi nào còn dám trì hoãn, lúc này liền từng cái đi tới hắn lòng bàn tay. Tại Dương Lâm cái kia to lớn trong lòng bàn tay, bọn hắn cảm giác mình liền như là một con kiến một dạng. Rất mau theo lấy Dương Lâm bàn tay di động, bọn hắn cũng bị thuận lợi bỏ vào mặt đất. Cho đến lúc này ở đây đám người cùng bên cạnh trên đại lầu vây xem ăn dưa quần chúng mới rốt cục phản ứng lại. Trong khoảnh khắc hiện trường liền vang lên vô cùng nhiệt liệt vỗ tay. Mới vừa đã phát sinh một màn kia, là thật là đem bọn hắn cho nhìn ngây người. Bọn hắn nguyên bản đều coi là tài chính trung tâm cao ốc đã triệt để không cứu nổi, thấy thế nào đều là tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, tại cửa này khóa thời điểm Dương Lâm đúng là hóa thành một tôn trăm mét cự nhân. Dễ dàng liền đem trận này lan đến gần cả tòa thành thị to lớn nguy cơ hóa giải. Độc đặc như thế cứu chàng phương thức, thậm chí để bọn hắn nhớ tới nào đó bộ đặc biệt nhất điện ảnh. Cũng mọi người ở đây vỗ tay cùng tiếng hoan hô bên trong, Dương Lâm cũng lần nữa khôi phục được nguyên bản bình thường kích cỡ. Lần này nguy cơ đến lúc này cũng cuối cùng hạ màn. Nhưng mà chuyện này sở tạo thành ảnh hưởng lại vừa mới bắt đầu. Chương 450, ảnh hưởng to lớn, giải quyết tốt hậu quả công tác. Bởi vì tài chính trung tâm cao ốc vị trí chính là ma đô thành phố phồn hoa khu vực. Xung quanh hơn 100 mét cao văn phòng nhiều vô số kể, cao tầng cư dân lâu cũng là chỗ nào cũng có. Lấy tài chính trung tâm cao ốc làm trung tâm 5 km phong khống khu bên trong chí ít đều có gần 100 vạn người. Mà gần đây 100 vạn người tại mới vừa tất cả đều là sự kiện kinh nghiệm bản thân giả cùng người chứng kiến. Bọn hắn chính mắt thấy cả sự kiện phát sinh toàn bộ quá trình. Từ vùng này bắt đầu bị cưỡng ép phong khống, lại đến tài chính trung tâm trong cao ốc bên ngoài đã phát sinh đủ loại biến cố. Cùng cuối cùng Dương Lâm hóa thân cao mấy trăm thước cự nhân, sáng cao ốc chi tướng nghiêng. Như thế đủ loại rung động thật sâu lấy bọn hắn hai mắt cùng tâm linh, đồng thời cũng thông qua trong tay bọn họ điện thoại cùng đủ loại quay chụp trên thiết bị truyền đến Trung Quốc internet bên trên. Các đại truyền thông xã hội, các đại video ngắn bình đài, cấp tốc liền bị những video này sở quét sạch. Cơ hồ mỗi một đầu đều có được cực cao nhiệt độ. Dù là chỉ là tiện tay vỗ, cũng biết dẫn tới mấy trăm vạn dân mạng chú ý, chỉ vì bọn hắn sở quay chụp nội dung, thật sự là quá mức làm cho người không thể tưởng tượng cùng rung động. Mà trong đó một đầu đến từ TikTok video ngắn bình đài quay chụp video, bởi vì quay chụp khoảng cách gần đây, thị giác nhất ổn định, hình ảnh rõ ràng nhất rất nhanh liền trổ hết tài năng. Tuyên bố không đến 20 phút đồng hồ liền có được qua ước lượt xem cùng hơn 100 vạn like cùng hơn 100 vạn bình luận. Bình luận khu bên trong tràn ngập đến từ Long Quốc khác biệt địa khu dân mạng nhắn lại. Ta liền biết, đã sớm nói Dương Lâm mang theo nhiều như vậy đạo sĩ đến Mado đi, khẳng định là có chuyện lớn phát sinh. Quả nhiên là có chuyện lớn. Không nghĩ tới thế mà có thể náo ra lớn như vậy động tĩnh đến. Toàn bộ khu vực đều phong khống, đây chính là Mado chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Nhà này cao ốc quả nhiên có vấn đề, những này tiểu nhật tử đem tòa nhà này xây ở Mado, hắn là cũng sớm đã động ý đồ xấu. Bọn hắn vậy mà thật muốn thông qua nhà này cao ốc đến phá hư Mado phong thủy, bọn hắn làm sao dám nha? Có cái gì không dám, đám này đồ chó con thèm muốn ta Minh Mông Long Quốc đã không phải là một ngày hai ngày. Minh không tới được, cũng chỉ có thể đến ám. May mắn chúng ta Long Quốc có Dương Lâm dạng này cao nhân tại, bằng không lần này liền xảy ra chuyện lớn. Ai có thể nghĩ ra được lần này xung phong tại phía trước nhất cư nhiên là mấy cái minh tinh nghệ nhân. Không thể không nói, đi qua lần này sự tình sau đó, ta đối bọn hắn năm cái nhìn lần nữa phát sinh biến hóa. Lập tức từ giới giải trí tiểu thịt tươi biến thành đạo hạnh cao thâm đạo trưởng, ta đột nhiên còn có chút không quá thói quen. Về sau cũng không thể lại dùng tiểu thịt tươi ba chữ này đến xưng hô bọn hắn. Thinh thế Phật môn, loạn thế đạo môn, cổ nhân nói một điểm đều không có sai, mỗi lần tại gặp dạng này đại nạn thời điểm, đứng ra vĩnh viễn đều chỉ có đạo môn cao nhân. Ta cách màn hình, ta đều có thể cảm nhận được lần này hung hiểm, ai có thể nghĩ ra được những cái kia tiểu nhật tử vậy mà suy nghĩ ra như vậy nhiều bảng môn tà đạo đến. Bất quá bọn hắn những vật này chung quy vẫn là từ chúng ta Long Quốc trộm đi qua, đồ đệ làm sao có thể làm được qua sư phó đâu. Tại nơi này ta chỉ muốn nói một tiếng, Dương Lâm như bức, hắn so áo mạn đều như bức, tiểu nhật tử áo mạn đoán chừng đều là từ chúng ta Long Quốc thần thông pháp thiên tượng địa bên trong đạt được linh cảm. Theo video nhiệt độ không ngừng dâng lên, như thế như vậy bình luận cũng là càng ngày càng nhiều. Đám dân mạng một bên cảm thán sự kiện lần này trình độ hung hiểm, vừa hướng lần này đạo môn nỗ lực cảm thấy từ đáy lòng kính nể. Mà mây vị kia minh tỉnh đám fan hâm mộ, khi nhìn đến nhà mình idol biểu hiện sau nhưng là tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Bất quá muốn nói tại đây đông đảo cảm xúc bên trong nồng nặc nhật chỉ sợ vẫn là đám người đối với đám kia tiểu nhật tử phẫn hận. Tại biết được tiểu nhật tử tại tài chính trung tâm trong cao ốc hành động sau đó trên mạng lập tức đó là tiếng mắng một mảnh, toàn bộ đều là đối bọn hắn lên án. Bọn hắn không riêng tại Long Quốc internet bên trên mắng, hơn nữa còn chạy đến mạng bên ngoài đi lên mắng. Thuận tiện lấy liền đem tiểu nhật tử hành vi đem ra công khai. Nhưng mà phong thủy mà nói dù sao cũng là quá mức huyền học, rất khó bên ngoài trên mạng gây nên của mình. Tiểu nhật tử quan phương cũng chưa như vậy sự tình làm ra giải thích. Nhưng đám dân mạng có thể không quản được nhiều như vậy. Không chỉ có tinh thông hacker kỹ thuật dân mạng, đem tiểu nhật tử một chút trọng yếu trang web toàn bộ phá nổ. Còn có thân ở tiểu nhật tử bản thổ dân mạng trực tiếp liền chạy tới bọn hắn thần vệ sinh bên ngoài dội phân. Thậm chí còn có một ít dân gian phong thủy kẻ yêu thích, chuẩn bị dị nhãn hoàn nhãn, trực tiếp thành đoàn chạy đến tiểu nhật tử bản thổ đi phá hư bọn hắn phong thủy. Mà Long Quốc quan phương lần này cũng là ra ngoài ý định cường thế, tại Ma Đô tài chính trung tâm cao ốc xảy ra chuyện sau đó không bao lâu, liền lập tức đối với Nghe Hồng Quốc tại Long Quốc cảnh nội sở đầu tư mới xây tất cả kiến trúc công trình tiến hành quản chế. Đã xây xong sẽ tiến hành nghiêm ngặt kiểm tra. Đang tại xây dựng nhưng là lệnh cưỡng chế đình công. Cuối cùng kết quả cụ thể như thế nào đem giao cho Long Quốc Đạo môn hiệp hội tiến hành thẩm định. Cũng ngay tại internet thế giới gió nổi mây phun đồng thời, Ma Đô thành phố một đám lãnh đạo, đám cao tầng lại đang tại xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc. Tài chính trung tâm cao ốc bên cạnh, bọn hắn ánh mắt như trước vẫn là giống như lúc trước đồng dạng, cùng nhau rơi xuống Dương Lâm trên thân. Hiển nhiên bọn hắn là lại gặp cái gì vô pháp giải quyết cùng định đoạt sự tình. Dương đạo trưởng, bây giờ nhà này cao ốc bên trong phong thủy trận pháp cùng tà ma đã bị phá trừ, không biết phía dưới long mạch lúc nào có thể khôi phục a. Còn có nhà này cao ốc, chúng ta là có nên hay không tiếp tục giữ lại, hay là nói trực tiếp dỡ bỏ rơi? Nghe đây liên tiếp vấn đề, Dương Lâm không có quá nhiều suy nghĩ, liền từng cái cấp ra trả lời chắc chắn. Bọn hắn bố trí xuống Trạm Long đại trận, mặc dù đã bị phá trừ, nhưng phía dưới long mạch lại là đã bị bọn hắn thai họa không nhẹ, sớm đã là nguyên khí đại thương. Nếu là dưới tình huống bình thường muốn khôi phục, tối thiểu nhất cũng phải muốn 100 năm trở lên thời gian, mà đây trong vòng 100 năm, Ma Đô tất nhiên sẽ thỉnh thoảng phát sinh một chút tiểu hai tiểu nạn. Lời này vừa nói ra, ở đây một đám những người lãnh đạo sắc mặt lập tức liền trở nên có chút khó coi lên. Đi qua lúc trước như vậy sự tình, bọn hắn sớm đã là biết được phong thủy long mạch đối với một chỗ chỉ phát triển trọng yếu ảnh hưởng. Bây giờ nghe thấy Dương Lâm nói như vậy, sao có thể không đổi? Ngay tại lúc bọn hắn muốn hỏi thăm giải cứu chi pháp thời điểm, Dương Lâm lại là trước bọn hắn một bước mở miệng. Đương nhiên cũng không phải không có cái khác bổ túc chi pháp, mà trước lúc này các ngươi muốn làm đó là đem nhà này cao ốc triệt để hủy đi, sau đó đem trước mặt hố trời lấp đầy. Chú ý, lấp đầy cái này hố trời sử dụng không thể là bình thường bê tông, nhất định phải là lấy từ nhân khẩu thịnh vượng chỗ mặt đất thổ, lấy nhân khi đến tầm bộ long mạch. Đợi đến cái này hố trời bị lấp đầy sau đó, lại ở phía trên xây một cái quảng trường, đồng thời lại dựa vào phong thủy trận pháp, tụ phong nạp khí, cứ thế mãi mới có thể khôi phục phía dưới long mạch. Nói xong hắn tựa hồ lại nghĩ tới một chút cái gì, tiện tay từ ống tay áo bên trong vừa móc liền móc ra một vật. Khi lấy đám người mặt, hắn liền đem vật như vậy ném vào đáy hố trời. Nhìn kỹ nói, còn có thể nhìn thấy bên trong đóng gói mấy sợi tóc, mà tóc này chính là chính hắn. Mượn cơ hội này, hắn đem mình tóc ra mai táng nơi này chỗ long mạch bên trong. Đợi đến tiện tay làm xong sau chuyện này, hắn đột nhiên lại lần nữa đối với đám người đưa ra một cái yêu cầu. Chương 451, xây từ lập địa, tòa tiếp theo thành thị. Lúc này đám người đều còn đắm chìm trong đối với Dương Lâm cảm kích bên trong, mà Dương Lâm cũng thuận thế nói ra mình tố cầu. Đợi đến các ngươi đem nơi này lấp đầy, Bần đạo hy vọng các ngươi có thể tại đây phía trên kiến tạo một tòa sinh tử cung phụng Bần đạo. Như vậy, không riêng có thể tăng vượng các ngươi nơi này phong thủy, hơn nữa còn có thể suy yếu nơi đầy sát khí. Nếu là tương lai hương hỏa cường thịnh, còn có thể vì thế chô ra tăng một số nhân khí. Lời này vừa nói ra, ở đây Ma Đô một đám những người lãnh đạo cơ hồ là liền không chút suy nghĩ đáp ứng xuống tới. Cái này đương nhiên không có vấn đề, cho dù là Dương đạo trưởng ngài không đề cập tới, chúng ta cũng là có dạng này ý nghĩ. Đúng vậy a, lần này ngài giúp chúng ta Ma Đô lớn như vậy một chuyện, Ma Đô dân chúng đối với ngài đều là trong lòng còn có cảm kích. Đừng nói là kiến tạo một tòa sinh tử, liền xem như cho ngài đóng 10 tòa cũng không quá đáng. Có ngài truyền thuyết cố sự tại, 100 năm về sau nơi này sợ là lại một chỗ danh thắng cổ tích. Với lại ta có thể nghe nói ngài đền miếu bên trong chỉ cần là có chỗ cầu liền có thể toàn nguyện, không ít Ma Đô thị dân còn chuyên đón xe đi Lục Đẳng thành phố dâng hương cho ngài. Lần này bọn hắn đều không cần chạy đến Lục Đẳng thành phố đi. Ta tin tưởng chuyện này tất nhiên sẽ đạt được rộng rãi thị dân tích cực ủng hộ. Dương đạo trưởng ngài yên tâm, chuyện này chúng ta chẳng mấy chốc sẽ an bài xong xuôi. Đúng, ta nghe nói giống như Kinh Hải thành phố đã đem ngài sinh tử cho lắp kín, chúng ta không bằng trực tiếp đem bọn hắn chỗ nào kiểu dáng cho sao chép tới. Theo đám người một phen thương nghị, rất nhanh cho Dương Lâm kiến tạo sinh tử sự tình liền nhắc lên lịch trình. Có lẽ là vì mau chóng giải quyết thai hoàng ẩm, cùng ngày Ma Đô quan phương liền đối với tài chính trung tâm cao ốc tiến hành phá nổ dỡ bỏ. Cuối cùng nhà này hơn 400 mét cao hao tổn của cải đến 10 ức cao ốc, theo một trận chiêng nổ mạnh trực tiếp liền hóa thành một đống phế tích rơi xuống đến bên cạnh trong hố trời. Sau đó lại có từng chiếc xe rác vận tải từ các nơi sưu tập mà đến mặt đất thổ khuynh đảo tiến vào trong hố trời. Cuối cùng lại ở phía trên trải lên một tầng xi măng cốt thép kết cấu. Vẫn chưa tới 2 ngày thời gian, hố trời liền bị trực tiếp lấp đầy, thay vào đó là một tòa chiếm diện tích to lớn trung tâm quảng trường. Quảng trường hoàn thành sau đó, Dương Lâm tỉ mỉ vì đó thiết kế một bộ phong thủy đại trận. Lấy tứ thánh thú rơi vào bốn góc, lấy rất nhiều thủy thú làm trận, thu nạp xung quanh chi phong thủy linh khí, mà trong đó không ít khắc đá đều là Dương Lâm tự mình động thủ điều khắc mà thành. Đại trận thành hình thời điểm, quảng trường xung quanh cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy được phát sinh biến hóa. Phối hợp với nó cái kia hơi có chút hạ xuống địa hình, từ xa nhìn lại liền như là một cái tụ bảo buồn đồng dạng. Mỗi một cái đi vào trong đó người, đều sẽ cảm giác được tâm tình một trận thư sướng. Không bao lâu, nơi này liền trở thành Ma Đô thành phố tân tấn vong hồng trẻ kín. Cho nên tại nơi này nhân khí càng ngày càng vượng, nguyên bản thâm hụt long mạch cũng dần dần đạt được khôi phục. Cùng một thời gian nằm ở chỗ này quảng trường chính giữa sinh tử cũng mở ra kiến tạo. Khi biết tin tức này sau đó, một chút Ma Đô thổ hào trực tiếp liền vùng tiền như rác, không riêng ôm đồn xuống tất cả công trình hạng mục, thậm chí còn quên tặng đến ngàn vạn mà tính tài chính. Liền ngay cả Ma Đô dân chúng cũng là có tiền xuất tiền, hữu lực xuất lực. Mà Dương Lâm bản nhân nhưng là tại lưu lại một vị mình tự tay điêu khắc tượng đá sau đó, liền dẫn đạo môn đám người rời đi Ma Đô ngược lại hướng phía kế tiếp thành thị xuất phát. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa tại Ma Đô đường sắt cao tốc chạm thời điểm, cũng là giống như lần trước đồng dạng cấp tốc hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Có lẽ là từ đối với bọn hắn tôn kính, lần này không có hành khách lô mãng tới gần hoặc là xuống lại. Nhưng đây như trước vẫn là ngăn cản không được bọn hắn bắt quái cùng tò mò chỉ tâm. Dương Lâm bọn hắn đây là muốn rời đi Ma Đô sao? Đây còn phải nói, nếu như bọn hắn tiếp tục chờ đợi nói, ta coi như không còn dám tiếp tục ở lại. Nói có đạo lý, nếu như bọn hắn còn tiếp tục lưu lại nơi này, vậy đã nói rõ Ma Đô còn có cái khác vấn đề, vậy ta xác định vững chắc cái thứ nhất chạy trốn. Cho nên bọn hắn đây là trở lại Lục Đằng thành phố vẫn là tiếp tục tiến về kế tiếp thành thị. Không biết kế tiếp thằng xui xẻo thành thị là chỗ nào. Những cái kia tiểu nhật tử khẳng định không chỉ hắc hắc chúng ta một tòa thành phố. Chờ một chút, xem bọn hắn đi cổng soát vẽ phương hướng có vẻ giống như cùng ta cùng một cái phương hướng a. Ngươi là muốn đi nơi nào? Ta muốn đi Giang Thành nha, ta dựa vào, cho nên nói Giang Thành cũng có vấn đề đi. Mọi người ở đây suy đoán nhau nhau thời điểm, Nam Ninh bên này cũng mang theo mấy vị đồ đệ cùng một đám đạo môn nhân sĩ đi vào cổng soát vẽ bên trong, sau đó ngồi lên một cô đoàn xe. Mà chiếc này đoàn xe phương hướng đương nhiên đó là hướng Giang Thành phương hướng đi. Khi đường sắt cao tốc chạm đám dân mạng đem đoạn video này ủ tợ loạt đến trên mạng sau đó, Giang Thành đám dân mạng lập tức liền sôi trào. Hỏng, xem náo nhiệt nhìn thấy nhà mình đến. Xong đòi, khẳng định chúng ta thành thị cũng có vấn đề, sẽ không cũng bị đám kia tiểu nhật tự động tay chân a. Đây còn phải nói, người ta đều đã hướng về phía chúng ta nơi này đến, cũng không thể là đến chúng ta nơi này du lịch a. Vậy ai có thể nói cho ta biết chúng ta Giang Thành Long Mạch ở nơi nào, ta tranh thủ trốn xa một điểm. Không nói, ta chuẩn bị đặt trước vé rời đi nơi này, đi ra ngoài trước tránh đầu gió lại nói. Liên sợ tại nhà mình phụ cận, vạn nhất ra điểm chuyện gì, đến lúc đó muốn chạy đều chạy không được. Đây còn cần nghĩ, Long Mạch khẳng định là tại một tòa thành phố phồn hoa nhất tới gần trung tâm trục địa phương. Trong lúc nhất thời đạt được tin tức Giang Thành đám dân mạng đều nội tâm sợ hãi. Mà bởi vì Ma Đô ly Giang Thành cũng không phải là quá xa nguyên nhân, vẹn vẹn chỉ mới qua khoảng 3 tiếng rơi thời gian, Dương Lâm đám người liền xuất hiện ở Giang Thành đường sắt cao tốc trạm. Trước lúc này, Giang Thành thành phố một đám những người lãnh đạo từ lâu cung kính buổi tiếp. Bởi vì có Ma Đô thành phố kinh nghiệm trước đây, Giang Thành thành phố những người lãnh đạo tại nhìn thấy Dương Lâm về sau, trên mặt tràn đầy tâm thần bất định. Bọn hắn cứ việc sớm đã biết, chính mình sở tại thành thị một chỗ tất nhiên đã tồn tại phong thủy vấn đề, nhưng không có Dương Lâm dạng này cao nhân chỉ điểm, bọn hắn cũng vô pháp biết mấu chốt vị trí. Chỉ có thể sớm đối với những cái kia từ tiểu nhật tử sở đầu tư công trình kiến trúc tiến hành phong khống. Những ngày này, mỗi một ngày đều là lo lắng hãi hùng, cho nên khi nhìn đến Dương Lâm sau đó, ngoại trừ có chút tâm thần bất định bên ngoài, đồng thời còn mang theo vẻ mong đợi. Tại một phen đơn giản hàn huyên sau đó, Dương Lâm cũng là nói ngay vào điểm chính. Tin tưởng bần đạo lại tới đây mục đích các ngươi cũng đã biết được, những cái kia tiểu nhật tử các thầy phong thủy đã tại tòa thành này thành phố Long Mạch vị trí bày ra trận pháp. Với lại cùng Ma Đô so sánh, Giang Thành thành phố vấn đề còn muốn càng thêm nghiêm trọng một chút, tồn tại vấn đề kiến trúc cũng không chỉ một tòa, mà là căn ba. Đây căn ba kiến trúc phân biệt nằm ở Giang Thành thành phố ba khối khu vực bên trong, nếu là đồng thời phát động không riêng sẽ ảnh hưởng đến Giang Thành thành phố Long Mạch khí vận, hơn nữa còn sẽ dao động đến trường Giang con rồng này quốc chủ động mạch. Lời này vừa nói ra, đám kia phụ trách nên đón Giang Thành lãnh đạo thành phố nhóm sắc mặt lập tức liền một mảnh tái nhợt. Vốn cho rằng Giang Thành thành phố vấn đề không có Ma Đô phức tạp như vậy, không nghĩ tới vấn đề so Ma Đô còn nghiêm trọng hơn. Tại chỗ bọn hắn liền gấp. Chương 452, quỷ dị thiên tượng, mưa to xâm nhập. Tuy nói Giang Thành không giống Ma đều như vậy là Long Quốc trọng yếu kinh tế thành thị, nhưng ở trong nước địa vị cũng là xếp hàng đầu. Lại thêm nó đặc biệt vị trí địa lý, cũng làm cho nó tại Long Quốc đảm nhiệm cường điệu muốn nhân vật. Có lẽ cũng nguyên nhân chính là như thế, nó mới trở thành những cái kia tiểu nhật tử mục tiêu một trong. Tại Dương Lâm hướng Giang Thành thành phố một đám lãnh đạo nói rõ tình huống sau đó, bọn hắn cũng không dám có chút trì hoãn. Lập tức liền dẫn Dương Lâm đám người đi tới bọn hắn lúc trước chuẩn bị kỹ càng địa phương, tổ chức lên hội nghị khẩn cấp. Cùng lúc đó to lớn Giang Thành trên không đột nhiên liền vô cớ bay tới đại đóa mây đen. Không có chút nào dấu hiệu, rất nhanh liền rơi ra mưa to. Bởi vì trận mưa này bên dưới quá mức đột nhiên, trên đường người đi đường trực tiếp liền bị dầm thành ướt sũng. Bọn hắn một bên chạy còn vừa hùng hùng hổ hổ. Đây là cái gì quỷ tình huống, mới vừa vẫn là bầu trời trong trẻo và rặm, làm sao lập tức liền rơi ra mưa to đến. Nói đúng là nha, đây mưa to bên dưới cũng quá kỳ quái. Ta buổi sáng đi ra ngoài thời điểm còn đặc biệt nhìn thoáng qua dự báo thời tiết nói tương lai một tuần lễ đều sẽ không hạ mưa. Dự báo thời tiết chuyện ma quỷ ngươi cũng tin. Trước kia mặc dù cũng sẽ có một chút sai sót, nhưng cũng chưa bao giờ như hôm nay như vậy không hợp tối thường qua. Mưa này làm sao càng rơi xuống càng lớn, trên trời mây đen cũng tốt dọa người a. Ta cảm giác tình huống giống như có chút rất không thích hợp. Theo thời gian chuyển rời, trên bầu trời mưa to một chút cũng không có dừng lại ý tứ. Mây đen diện tích cũng bắt đầu hướng về xung quanh lan ra. Cả tòa thành thị giống như bị một khối màu đen màn sân khấu nơi bao bọc đồng dạng, rõ ràng còn là giữa ban ngày, sắc trời lại ám cùng buổi tối một dạng. Nguyên bản bình tĩnh trên mặt sông giờ phút này cũng gió nổi mây phun, nhấc lên từng trận sóng cả. Quỷ dị như vậy thiên tượng trong nháy mắt liền để Giang Thành thành phố dân chúng lòng người bàng hoàng lên. Thời gian đi vào giữa trưa 12 điểm, Dương Lâm đám người đã nhưng là được lĩnh đến Giang Thành thành phố thị chính trong đại lâu. To lớn trong phòng họp, giống như lúc trước tại Ma Đô thời điểm một dạng chật ních đến từ Giang Thành thành phố khác biệt bộ môn người phụ trách. Trọn vẹn mấy trăm người tụ lại cùng một chỗ, lại là không có người nào nói chuyện. Tất cả người ánh mắt đều nhìn về phòng họp phía trước Dương Lâm. Nhưng mà Dương Lâm giờ phút này ánh mắt lại là vẹn vẹn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Giờ phút này ngoài cửa sổ mưa to không ngừng xâm nhập, màu đen mây đen cũng càng ép càng thấp. 50m có hơn kiến trúc đều cơ hồ hoàn toàn thấy không rõ lắm, chớ nói chi là cái khác càng xa địa phương. Đứng tại đây gấp rút mưa rơi bên trong, thậm chí có một loại ngăn cách một dạng cảm giác. Đối mặt dạng này tình huống, đứng tại bên cạnh hắn Dương lão bản chờ năm tên đệ tử nhưng là nhao nhao lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Mưa này bên dưới cũng quá cổ quái a. Nào chỉ là cổ quái, quả thực là ly kỳ, đây đều mấy tháng phần, làm sao khả năng còn sẽ có lớn như vậy mưa to. Bão ngày mưa to đều không có lớn như vậy. Càng trung hợp là chúng ta đến một lần nơi này liền mưa to đen, cảm giác trận mưa này đó là chuyên môn là chúng ta bên dưới. Đang khi nói chuyện năm người liền nhìn nhau liếc nhìn, bọn hắn trên cơ bản đã đoán được trận mưa này là chuyện gì xảy ra. Không cần nghĩ liền biết đây là tiểu nhật tử, vì phòng ngừa bọn hắn phá hư hắn tại Giang Thành làm ra bố trí, đặc biệt dùng một loại nào đó phong thủy bí thuật dẫn tới mưa to che đậy mặt trời lẫn lộn thiên cơ. Cứ như vậy, bọn hắn liền không thể như lúc trước Ma Đô như vậy lợi dụng Thái Dương chân hỏa phá mất sát khí, đồng thời còn có thể che giấu mình hành tung. Mà bọn hắn cũng có thể nghĩ ra được điểm này, Dương Lâm tự nhiên cũng có thể muốn đến. Nhưng mà đối với cái này hắn lại vẹn vẹn cười khẩy. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, chứ không cần để ý tới bọn hắn, đợi cho Bần đạo đem sự tình đều bố trí xong sau đó, chỉ cần áp dụng thủ đoạn liền có thể phá bọn hắn pháp. Nói xong hắn liền một lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến trong phòng họp. Giống như trước đó tại Ma Đô một dạng, hắn đem một chút cần nơi đó quan phương phối hợp hạng mục công việc, cấp tốc giảng cùng đám người. Bao quát sơ tán của chúng, phong khống hiện trường, chuẩn bị một chút bọn hắn hiện trường cần thiết đạo cụ, cùng một chút nhân viên tương quan phối hợp. Nghe được Dương Lâm những này an bài, ở đây những này những người lãnh đạo tự nhiên là liên tục gật đầu. Đi qua lúc trước liên tiếp sự kiện sau đó, bọn hắn đối với Dương Lâm sớm đã là vô điều kiện tín nhiệm. Đợi đến hội nghị kết thúc, đã là một giờ sau sự tình, một tên liên quan phụ trách lãnh đạo vừa mới chuẩn bị hỏi bọn hắn tiếp xuống cần làm những gì, Dương Lâm đó là đã trước tiên mở miệng. Làm phiền các ngươi hiện tại mang bọn ta đi lượng giang giao hội địa phương, tại chính thức hành động trước đó, còn có một việc muốn làm. Lời này vừa nói ra, những cái kia vừa mới chuẩn bị đi ra phòng họp những người lãnh đạo lập tức liền cùng nhau nhìn lại. Đúng lúc này, một tên mặc áo mưa, toàn thân đều ướt đẫm trung niên nam tử đột nhiên liền vội vã chạy vào. Không xong, ngay tại vừa rồi chúng ta phát hiện có mấy chỗ giang đoạn thủy vị đều xuất hiện dị thường dâng lên, lập tức liền muốn đến cảnh giới thủy vị. Với lại đây mưa to một chút cũng không có muốn ngừng ý tứ, lại như vậy hạ đi sợ là muốn tóc tấn tỉnh. Đột nhiên nghe thấy câu nói này, ở đây một đám những người lãnh đạo sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ai cũng không thể nghĩ đến, tại dạng này một cái thời điểm then chốt, thế mà còn tung ra như vậy một cái đột phát tình huống đến. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy ngoài cửa sổ cái kia liên tục không dứt mưa rơi sau đó cũng liền có thể lý giải. Hôm nay đây rốt cuộc là làm sao vậy, đây mưa to không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này đến. Đúng vậy a, hết lần này tới lần khác chọn lấy một cái chúng ta bận rộn nhất thời điểm. Vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, chỉ có thể trước phân ra một bộ phận người đi xử lý tấn tình sự tình, một phần khác người đi theo Dương đạo trưởng bọn hắn đi. Ở đây một vị đại lãnh đạo lúc này liền đánh nhịp nói. Nhưng mà đúng vào lúc này Dương Lâm lại là đột nhiên mở miệng. Không có quan hệ, hai chuyện này bản thân liền là một việc, cùng một chỗ giải quyết liền tốt. Dương đạo trưởng, ngài ý là trận này mưa to đó là đám kia tiểu nhật tử lợi dụng thủ đoạn đặc thù lấy ra, nếu là không thể phá bọn hắn pháp, mưa này là không dừng được. Nghe thấy Dương Lâm nói do nguyên nhân, mọi người tại đây lập tức liền vừa tức vừa giận, cũng không lo được riêng phần mình hình tượng, trực tiếp liền chửi ầm lên. Đợi đến bọn hắn dần dần tỉnh táo lại sau đó, lúc này mới nhớ tới mới vừa Dương Lâm nói. Trước tiên bọn hắn liền lập tức an bài xe cộ, dẫn Dương Lâm đám người hướng lượng giang chỗ giao hội mà đi. Mà giờ khắc này trận này mưa to đã xuống gần 2 tiếng, cả tòa thành thị đều bị bao phủ tại màn mưa bên trong. Lại thêm đen nghịt bầu trời, con đường tầm nhìn không cao hơn 10 mét. Nhân khẩu trên ngàn vạn giang thành thành phố, tại thời khắc này tiến vào ngừng trạng thái, các cư dân chỉ có thể bị ép buộc trốn ở trong nhà, bất đắc dĩ nhìn về phía bầu trời. Dương Lâm đám người ngồi xe cộ nhưng là chạy xuống mấy chục cm sâu nước đọng tại thành thị trên đường gian nan tiến lên. Không đến 10 km lộ trình, bọn hắn gắng gượng đi một tiếng. Đợi đến xe dừng hẳn một đầu sóng dữ quần quận đại giang liền xuất hiện ở bọn hắn phía trước. Chương 453, nước sông tăng gọn, trong nước cạt lòng. Nhìn trước mắt con rồng này quốc dài nhất sông, trên xe đi xuống mọi người không khỏi cảm giác được lạ lẫm. Khi trước vốn là mùa khô, lại thêm giang thành thành phố vị trí phạm vi địa thế so sánh bằng thẳng, cho nên tại dưới tình huống bình thường nước chảy bình thường đều là so sánh bình ổn. Đừng nói là gió to sóng lớn gì, liền ngay cả tiểu phong tiểu lãng đều vô cùng ý thấy. Nhưng trước mắt tình huống lại là lật đổ bọn hắn nhận biết. Chỉ thấy trước mắt mặt sông lộ ra ánh sáng so dưới tình huống bình thường tăng lên mấy chục mét không ngừng, với lại thủy vị cũng trên diện rộng dâng lên. Càng kinh khủng là trên mặt sông vô cớ liền nổi lên từng đợt yêu phong. Tại đây yêu phong quét sạch phía dưới, trên mặt sông thỉnh thoảng liền nhấc lên 10 mét độ cao sóng lớn. Biết là giang, không biết còn tưởng rằng là trên mặt biển. Cái kia nước sông quần quật bộ dáng, lại thêm hắn vô vào tại ven bờ tiếng vang cực lớn, để tất cả nhìn thấy nó người cũng nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Tại sao có thể như vậy? Dạng này tình huống ta tại đây giang thành sinh sống mấy chục năm đều chưa từng thấy qua. Đúng vậy à, liền xem như hơn 20 năm trước phát sinh đại hồng thủy thời điểm, đây nước sông cũng không có như hôm nay hung ác như thế. Quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Lại tiếp tục như thế, đây nước sông sớm muộn tràn ra con đê, đem xung quanh địa phương đều bao phủ lại. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt ta? Ngay tại đám này những người lãnh đạo từng cái chân tay luôn cuống, sắc mặt sợ hãi đồng thời, Dương Lâm lại là cầm trong tay dù trực tiếp hướng bên cạnh ném một cái. Nên đón cuồng phong cùng mưa rào liền hướng phía bờ sông đi đến. Dương lão bản chờ mấy tên đệ tử cùng một đám đạo môn nhân sĩ tự nhiên cũng là nhao nhao đuổi theo. Có pháp lực hộ thân bọn hắn căn bản không cần che dù, tại thân thể mặt ngoài chống ra một cái pháp lực hộ cháo cũng đủ để cách trở mưa gió. Không bao lâu Dương Lâm liền đi tới bờ sông, khoảng cách cái kia mãnh liệt nước sông cũng bất quá cách xa một bước, sơ ý một chút liền sẽ bị nước sông cho cuốn đi. Tùy ý đánh giá liếc nhìn sau đó, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng đám người. Các ngươi có thể từng nhìn ra manh mối gì? Nghe thấy Dương Lâm bất thình lình vấn đề, đám người vội vàng liền giữ vững tinh thần nhìn về phía cái kia trong nước sông. Nhìn ước chừng có hơn một phút đồng hồ, Dương lão bản liền trước tiên mở miệng nói: "Đây trong nước sông giống như có cái gì?" "Đúng, ta cũng cảm thấy. Cái đồ chơi này giống như một mực tại đánh cắp trong trường Giang Thủy mạch Long khí. Cái này trên trời mưa to cũng hẳn là nó lấy ra. Không cần phải nói, khẳng định là tiểu nhật tử làm quỷ, bọn hắn đây là đem thứ gì thả vào trong trường Giang." Mắt thấy mấy người đều nhìn ra đây nước sông không thích hợp, Dương Lâm cũng không khỏi đối bọn hắn lộ ra vẻ tán thưởng. "Xem ra các ngươi tiến bộ không nhỏ. Vậy các ngươi lại đoán một cái đây trong nước đến cùng là cái thứ gì?" Đối mặt Dương Lâm thứ nhì cái vấn đề, đám người lập tức liền thi triển ra riêng phần mình sở học, đối với cái kia trước mặt nước sông tiến hành dò xét. Nhưng mà lần này bọn hắn lại không công mà lui. Liền ngay cả tỉnh thông bói toán Dương lão bản bấm đốt ngón tay tính nửa ngày cũng không có tính ra đến. Ngay tại tràng diện một lần lâm vào xấu hổ thời điểm, một cái tiểu cái đầu đột nhiên liền từ Dương lão bản trong đạo bảo mặt chui ra. Đương nhiên đó là tiểu Bạch Dao. Nhìn thấy tiểu Bạch Dao thò đầu ra, Dương Lâm trực tiếp một phát bắt được nó sau cái cổ. Xem ra ngươi là cảm nhận được đồng loại khí tức, đã dạng này, vậy liền do ngươi đi đem nó dẫn ra ngoài. Nói xong hắn mọi người ở đây không hiểu ánh mắt bên trong, dùng sức đem tiểu Bạch Dao ném về phía mặt sông. Theo một trận sóng lớn cuộn, tiểu Bạch Dao lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Qua không sai biệt lắm hơn một phút đồng hồ bộ dáng, trong nước sông đột nhiên liền thoát ra một đạo to lớn thân ảnh. Khắp nơi số trận trăm người ánh mắt chứng kiến dưới, một đầu dài đến mấy chục mét màu trắng dao long liền như vậy chui ra mặt sông. Chính là mới vừa rồi bị ném vào trong nước sông tiểu Bạch Dao. Dương lão bản năm người cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra nó thân phận. Là tiểu Bạch, nó làm sao hiện ra chân thân? Đúng vậy a, dưới tình huống bình thường nó không đều là tiểu bộ dáng sao? Ta nhìn nó ánh mắt giống như rất cảnh giác bộ dáng. Nó làm sao một mực nhìn lấy mặt sông, chẳng lẽ lại bên trong còn có cái gì đồ vật có thể uy hiếp được nó sao? Ngay tại mấy người có chút không rõ ràng cho lắm thời điểm, sau lưng cái kia một đám những người lãnh đạo giờ phút này cũng bị sợ ngây người. Tựa hồ là không thể tin được mình lại có thể nhìn thấy truyền thuyết kia bên trong sinh vật, mà càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới là, ngay tại tiểu Bạch Dao chui ra mặt sông sau đó không bao lâu, tại sóng cả mãnh liệt trên mặt sông đột nhiên liền xuất hiện một đạo khổng lồ hắc ảnh. Hắc ảnh vừa xuất hiện, nguyên bản liền cuồng bạo sóng gió lập tức liền lại tăng mạnh mấy phần, ngay tiếp theo mưa rơi cũng bị lớn. Giống. Theo một tiếng giống to, một đạo so tiểu Bạch Dao còn muốn lớn hơn gấp đôi to lớn cự vật liền từ trong nước sông chui ra. Hơn 100 mét thân hình khổng lồ, bày kín toàn thân vảy màu đen, một đôi màu đen hình dạng xoắn ốc gấp nhọn. Lại thêm cái kia giữ tận ngoại hình, không tự chủ trên bờ đám người liền liên tưởng đến một loại trong truyền thuyết sinh vật, long. Nếu như nói tiểu Bạch Dao là dao long nói, như vậy trước mắt cái này to lớn cự vật đó là chân long. Bởi vì nó không riêng có được một đôi sừng rồng, phía sau còn có thật dài lông mộng, móng vuốt cũng là bốn chảo. Khuôn mặt cũng càng thêm tiếp cận chân long hình thái. Nhưng nếu như cẩn thận đi xem nói lại cùng long quốc trong truyền thuyết chân long có một chút rất nhỏ khác nhau. Quan trọng hơn là nó không có chân long uy nghiêm bá khí, ngược lại khắp nơi lộ ra tà dị cùng âm trầm. Để người nhìn có loại khắp cả người phát lạnh cảm giác. Trong lúc nhất thời trên bờ đám người toàn đều bị bất thình lình sinh vật cổ quái cho chấn nhất đến. Vương Đức Phát, đây mẹ nó là cái gì? Chân long sao? Nhưng cảm giác giống như có chút không quá giống a. Nghiêm chỉnh mà nói đây đúng là long, nhưng không phải quốc gia chúng ta long, mà là tiểu Nhật Tử Long. Ta trước đó nhìn qua bọn hắn thần thoại truyền thuyết, bọn hắn thần thoại ghi chép bên trong long liền dài cái dạng này. Những này tiểu Nhật Tử là làm sao làm được? Thế mà đem long cho lấy ra. Cho nên nói này quỷ dị thời tiết tăng thêm nước sông biến hóa, đều là gia hỏa này lấy ra. Đây sợ cũng là bọn hắn át chủ bài một trong. Mọi người ở đây nhao nhao kinh ngạc không hiểu thời điểm, Dương Lâm cũng bắt đầu giải thích lên. Đầu này cái gọi là long hẳn là bọn hắn lấy phổ thông sinh vật với tư cách bản gốc, bị bọn hắn lấy tà thuật thôi hóa, cuối cùng lấy đặc thù phong thủy trận pháp ẩn dưỡng tại đây trong nước sông, an ở cấp nước sông thủy mạch long khí lớn mạnh tự thân. Từ đó tạo thành trước mắt các ngươi nhìn thấy con rồng này, bất quá hắn chỉ là đồ cụ hình rồng, tính không được chân long. Nghe xong Dương Lâm giải thích, mọi người nhất thời liền bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng lập tức bọn hắn cũng sinh ra một cái mới vấn đề. Cái kia tiểu Bạch đánh thắng được nó sao? Dương lão bản mới vừa một mặt lo lắng hỏi ra vấn đề này rất nhanh liền có đáp án. Chỉ thấy mãnh liệt trong nước sông, mới vừa xuất hiện cái kia đầu hạt lỏng tại nhìn thấy tiểu Bạch Dao sau đó trên mặt lập tức liền lộ ra một mặt hung tàn. Tiếp theo há to miệng rộng liền hướng phía tiểu Bạch Dao tắt tới. Thấy này tình huống tiểu Bạch Dao liền tới chiến đấu dũng khí đều không có, trực tiếp liền hướng bên cạnh chuẩn đi. Cái kia nhận sợ bộ dáng so bất cứ lúc nào đều muốn nhanh. Nhìn thấy một màn này, Dương lão bản mấy người không khỏi một trận lo lắng. Có lòng muốn giúp đỡ, nhưng tại bọn hắn nhưng căn bản vô pháp tới gần mặt sông. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dương Lâm lại là đột nhiên đi hướng bên bờ mặt khác một chỗ. Chỗ nào vừa vặn có một đoạn to lớn cây mun bị nước sông cọ rửa lên bờ. Chương 454, vẽ rồng điểm mắt, long giang long thần. Cuộn cuộn trong nước sông thân dài trăm mét màu đen đạt lỏng đang đem tiểu Bạch truy trốn đông trốn tây. Giữa hai bên to lớn hình thể chênh lệch, để tiểu Bạch hoàn toàn không phải hắc long đối thủ. Lại thêm màu đen đạt lỏng hấp thu trong trường giang thủy mạch long khí tại nó sân nhà bên trong càng là xuôi gió xuôi nước. Tùy tiện một kích liền nhấc lên thao thiên cự lãng. Khi đó thỉnh thoảng phát ra tiếng gào thét, càng là vang vọng toàn bộ gian thành, để những cái kia trốn ở trong nhà các cư dân run lẩy bẩy. Đối mặt dạng này tình huống, Dương lão bản chờ năm người trong nháy mắt liền gấp. Liên tại bọn hắn muốn hướng Dương Lâm tìm kiếm trợ giúp thời điểm, bọn hắn liền gặp được Dương Lâm đi theo trong nước sông kéo lên một đầu thật dài cây mun. Căn này cây mun chừng hơn 20 mễ trưởng người eo thô mảnh, tại đây trong nước sông cũng không biết ngâm bao lâu, toàn thân đen kịt. Nếu không phải lần này dâng nước, sợ là còn muốn tiếp tục ngâm mình ở đáy sông. Không bao lâu Dương Lâm liền đưa nó kéo tới một bên trên bờ. Mà hắn chiêu này thao tác cũng dẫn tới đám người nghỉ hoặc trung điệp. Lúc này Dương lão bản liền không nhịn được đi tới hỏi: "Sư phụ, ngươi đây là chuẩn bị làm cái gì?" Tiểu Bạch Mã bên trên liền bị đầu kia hạt lòng đánh chết. "Chúng ta phải nghĩ biện pháp giúp đỡ nó." "Đúng vậy a." Tiểu Bạch quá đáng thương, hắn hoàn toàn đánh không lại đầu kia ạt lòng. Lưu Thiên Tiên giờ phút này cũng đi tới, một mặt thương hại nói ra. Nghe được hai người lời nói này, Dương Lâm trên mặt lại là không khỏi lộ ra mỉm cười. Ai nói bẩn đạo không giúp hắn, bẩn đạo đây không phải đang cho hắn tìm giúp đỡ sao sao? Giúp đỡ? Nghe thấy cái từ này, trên mặt mọi người nghỉ hoặc biểu lộ lập tức liền càng thêm nồng nặng. Đúng lúc này, Dương Lâm đột nhiên liền đưa tay chỉ trước mặt cái kia một đoạn cây mun nói: "Các ngươi cảm thấy trước mắt đây đoạn đầu gỗ như cái gì đồ vật?" Mặc dù không biết rõ, Dương Lâm vì sao lại đột nhiên hỏi cái này dạng một vấn đề, nhưng mọi người như trước vẫn là nghiêm túc đánh giá lên. Tại cẩn thận xem xét một phen sau đó, Tiểu Nhạc Nhạc lập tức liền lộ ra một mặt không quá xác định biểu lộ. Có một chút chút giống là một đầu long, bên này là đầu rồng, một bên khác là đuôi rồng, trên thân còn giống như có lân phiến. Tiểu Nhạc Nhạc đều có thể nhìn ra được, những người khác tự nhiên cũng đã nhìn ra. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ không hiểu nhiều, đây cùng trợ giúp Tiểu Bạch có quan hệ gì? Nhưng mà Dương Lâm nhưng lại chưa giải thích quá nhiều, đưa tay liền từ ống tay áo bên trong lấy ra búa cùng cái đục. Khi lấy đám người mặt, ngay tại đây đoạn cây mun bên trên gõ gõ đập đập lên. Theo cái đục không ngừng rơi xuống, từng mảnh mảnh gỗ vụn tùy theo rơi xuống. Mà sau đó một bên trong nước sông, Tiểu Bạch cũng biến thành ngàn cân treo sợi tóc lên. Sơ ý một chút bị ạt lòng đánh trúng vào một cái về sau, trên thân liền bắt đầu không ngừng chảy ra máu tươi. Nhưng dù cho như thế, nó như trước vẫn là tại trong nước sông tới dây dưa. Tại mọi người lo lắng ánh mắt bên trong, cái kia đoạn cây mun rất nhanh liền bị Dương Lâm điêu khắc thành một đầu thần long bộ dáng. Đầu rồng, thân rồng, vuốt rồng, long lân, đuôi rồng, mọi thứ đều đủ. Cơ hồ cùng thần thoại trong truyền thuyết hoa hạ thần long giống như lúc. Cái kia trong nước sông ạt lòng, cùng nó so sánh, cũng chỉ có thể biến thành yêu thú chỉ lưu. Mặc dù như thế, mọi người tại nhìn thấy đầu này từ đầu gỗ điêu khắc đi ra thần long sau đó, luôn cảm thấy còn kém một chút cái gì. Thẳng đến bọn hắn ánh mắt chuyển qua đầu rồng phía trên thì mới mơ hồ hiểu rõ ra. Đầu này hình thái uy vũ thần long, duy chỉ có thiếu một đôi mắt, hoặc là nói mặc dù có mắt, nhưng là không có trâu. Lộ ra vô cùng trống rỗng. Lúc này đám người cũng dần dần hiểu được Dương Lâm ý đồ. Sư phụ, ngài không phải là chuẩn bị để đầu gỗ điêu khắc thần long đi trợ giúp Tiểu Bạch a? Vậy cũng phải trước hết để cho nó sống tới mới được a. Rốt cuộc muốn thế nào mới có thể nó hắn sống tới đâu? Ta đoán là chỉ cần cho nó vẽ lên con mắt, nó hẳn là liền có thể sống tới. Nghe thấy Lưu Thiên Tiên câu nói này, Dương Lâm lúc này liền cười hướng nàng nhẹ gật đầu. Ngươi đoán đúng một bộ phận, nhưng không có hoàn toàn đoán đúng. Dạng này xác thực có thể cho nó sống tới, nhưng là nó lại không cách nào có được cùng cái kia đầu ạt lòng chiến đấu năng lực. Muốn để nó chiến thắng cái kia đầu ạt lòng, còn cần các ngươi ở đây tất cả người hỗ trợ. Chúng ta. Tại mấy người nghỉ hoặc ánh mắt bên trong, Dương Lâm đột nhiên liền sẽ tại tràng sở có đạo sĩ tụ tập ở cùng nhau. Khi lấy đám người mặt, hắn tiểu khiến người tìm tới hương án. Tại đây cùng phong bạo vũ bên trong, đem hương án bày ra tại cái kia đầu đầu gỗ điêu khắc đi ra thần long trước mặt. Sau đó đốt lên ba nén hương, đồng thời lấy ra đỏ bút cùng giấy vàng. Làm sơ chẩn chờ hắn ngay tại trên giấy vàng viết lên. Mơ hồ trong đó đám người ngay tại trên giấy vàng nhìn thấy mấy dòng này sắc phong ngươi là Trường Giang Long Thần, quyền hạn Trường Giang mưa gió, thượng vạn dân hương hỏa. Đợi cho viết hoàn tất, Dương Lâm liền lấy ra xóm đã chuẩn bị kỹ càng thiên sư ấn, đem trùng điệp đắp lên tờ giấy vàng này phía trên. Cùng lúc đó để đặt ở một bên kim sách bên trên cũng xuất hiện Trường Giang Long Thần danh hiệu. Cái này cũng mang ý nghĩa trước mắt đây đoạn đầu gỗ bị thu nạp làm đạo môn thần linh. Dương Lâm động tác mới vừa hoàn thành, nguyên bản không có chút nào linh tính cây môn thần long phía trên liền nhiều hơn một tia thần tính hào quang. Đám người vốn cho rằng đến nơi đây liền xong, mà Dương Lâm lúc này lại đột nhiên cắt vỡ mình ngón tay, gạt ra hai giọt màu vàng nhạt huyết dịch. Khi lấy tất cả người mặt liền đem đây hai giọt huyết dịch phân biệt bôi lên tại thần long mắt trái cùng mắt phải bên trên. Chỉ một thoáng nguyên bản trống rỗng hai mắt liền nhiều hơn một vệt linh động. Tại tất cả người trợn mắt hốc mồm trong lúc biểu lộ, đầu này từ đầu gỗ điêu khắc thành thần long, đột nhiên liền phát ra một tiếng to rõ long âm. Tiếp theo từ trên thân lân phiến bắt đầu chuyển hóa thành màu vàng nhạt. Tại thân thể hoàn toàn biến thành màu vàng sau đó, nó đột nhiên liền quay chuyển động thân thể đằng không mà lên. Không bao lâu liền đi tới vài trăm mét không trung. Cái kia màu vàng thân thể trong nháy mắt liền đem trọn phiến thiên không đều chiếu rọi thành màu vàng, liền như là trong đêm tối chiếu vào một sợi ánh nắng. Giống. Lại là một tiếng to rõ long âm, màu vàng thần long lập tức liền ở trên trời bên trong trong mây không ngừng bốc lên. Mà đây một kỳ dị cảnh tượng không riêng hấp dẫn trong nước sông ạt lòng chú ý, thậm chí còn hấp dẫn toàn bộ giang thành trên ngàn vạn dân chung chú ý. Dù sao tại đây đen kịt màn trời bên trong, cái kia màu vàng thân ảnh thực sự quá lóa mắt. Mau nhìn, bên kia trên trời là cái gì? Tựa như là một đầu long, một đầu màu vàng thần long. Cái này sao có thể? Thế giới bên trên vậy mà thật có long loại sinh vật này sao? Vậy ngươi nói cho ta biết hiện tại đây nhìn thấy là cái gì? Màu vàng biết phát sáng trường điều hình điệu sao? Hiện tại trên cái thế giới này thật là cái gì cũng có, tung ra một đầu long đến cũng hoàn toàn không kỳ quái. Với lại các ngươi mới vừa không có nghe thấy từ Trường Giang phương hướng phát ra tới quái thanh sao? Hôm nay phát sinh sự tình thật sự là quá mức không hợp thói thường. Chờ một chút, các ngươi có cảm giác hay không đến mưa rơi giống như nhỏ đi như vậy một chút? Ngay tại dân chúng nghị luận ầm ĩ thời khắc, bên trên bầu trời màu đen đám mây đúng là bắt đầu một chút xíu chậm rãi tan đi. Ngay tiếp theo lúc trước không ngừng rơi xuống mưa to cũng bắt đầu hướng phía mưa to chuyển biến. Toàn bộ thành thị tầm nhìn cũng lập tức tăng lên không ít. Nguyên bản còn có chút mơ hồ không rõ màu vàng thần long, lần này nhìn càng thêm rõ ràng. Mà cũng ngay tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đây màu vàng thần long đột nhiên liền thay đổi phương hướng mãnh liệt một đầu hướng phía Trường Giang phương hướng đâm vào. Chương 455, đánh giết đặt lòng, phong ngừng mưa nghỉ. Bên bờ, theo cái kia màu vàng thần long đằng không mà lên, ở đây tất cả người ngoại trừ Dương Lâm bên ngoài, đều không ngoại lệ đều sa vào đến một loại mãnh liệt trong rung động. Mặc dù bọn hắn lúc trước đã thấy được cái kia đầu màu đen đặt lòng, nhưng này màu đen đặt lòng mang đến rung động nhưng còn xa không thể cùng trước mắt đầu này màu vàng thần long so sánh. Cái trước càng giống là thu hoạch được một loại nào đó cường đại năng lực dã thú. Người sau nhưng là đáng giá vạn người cúng bái truyền thuyết thần thú. Vô luận là tư thái vẫn là khí chất, người sau đều song nổ cái trước, cũng càng thêm phù hợp đám người đối với thần long mong đợi. Cũng chính vì vậy, bọn hắn ánh mắt một khắc cũng không có rời đi cái kia màu vàng thần long. Thẳng đến nó từ ngày đó giữa không trung bay xuống hướng phía nước sông phương hướng bay tới, đám người lúc này mới lấy lại tinh thần. Đây chính là Trường Giang Long Thần sao? Quả nhiên uy vũ bất phàm. Vừa ra trận liền đem cái kia ạt lỏng mang đến khủng bố thiên tượng cho phá giải rơi. Lần này hắn hẳn là muốn tìm cái kia ạt lỏng đánh nhau đi a. Quá tốt rồi, thần long có thể nhất định phải đem đây làm nhiều việc gác gạt lỏng cho xử lý a. Đó còn cần phải nói đây tiểu Nhật Tử lấy ra ạt lòng đó là một đầu dã thú mà thôi, làm sao khả năng đánh thắng được chúng ta Đường Đường Long Thần. Ngươi nói đúng không, sư phụ? Ngay tại lúc đám người nói xong lời nói này thời điểm, Dương Lâm lại là lắc đầu. Liền trước mắt tình huống đến xem, trong nước đầu kia ạt lòng, thực lực tất nhiên là sẽ cường một chút. Nó thế nhưng là đánh cắp toàn bộ Trường Giang Long mạch chỉ lực. So sánh với lên đầu này thần long bất quá mới vừa đản sinh, không có chịu được vạn dân hương hỏa cung phụng, thể nội cũng không có bao nhiêu thần lực. Thật treo lên đen, nó cùng tiểu Bạch thêm lên cũng chơi không lại cái kia đầu ạt lòng. Lời này vừa nói ra, đám người sắc mặt lập tức liền thay đổi, vốn cho rằng thần long vừa ra cái kia ạt lòng lập tức liền phải ngoan ngoan nên cổ đợi giết, không nghĩ tới nó thực lực vậy mà còn không bằng cái kia ạt lòng. Kế tiếp nó biểu hiện cũng nghiệm chứng Dương Lâm thuyết pháp. Chỉ thấy nó từ không trung bên trong bay xuống sau đó, lập tức liền cùng cái kia ạt lòng chiến đấu cùng một chỗ. Thân dài chỉ có hơn 20 mét, nó tại cái kia dài trăm thước ạt lòng trước mặt như trước vẫn là một cái tiểu bất điểm. Với lại giống như nó cũng không có cái gì đặc thù thủ đoạn công kích, chỉ có thể thông qua răng cùng vuốt rồng tiến hành công kích. Nếu không phải ỷ vào nó biết bay, chỉ sợ sớm đã bị ạt lòng cho bắt xuống tới. Cũng may là nó xuất hiện, hóa giải tiểu Bạch nguy cơ, để tiểu Bạch có thở dốc cơ hội. Không quá lớn này dĩ vãng xuống dưới, ạt lòng như trước vẫn là sẽ chiếm theo thượng phong, đồng thời trên mặt sông sóng gió cũng không có mảy may giảm nhỏ, thủy vị càng là đang không ngừng dâng lên. Trên bờ đám người không khỏi lần nữa lo lắng lên, chỉ có Dương Lâm như trước vẫn là lúc trước bộ kia phong khinh vân đạm biểu lộ. Có lẽ là nhìn thấy trên mặt mọi người vẻ lo lắng, hắn lúc này mới không chút hoang mang từ trong ngực móc ra một bản kinh thư đến. Bản này mưa to long vương trải qua các ngươi cầm lấy đi, chỉ cần đối với bầu trời cao giọng tụng niệm, trên trời long thần tự nhiên sẽ có cảm ứng. Lời này vừa nói ra, đám người trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra một tia kinh hỉ. Không kịp nghĩ nhiều, Hoa Hoa trực tiếp đưa tay tiếp nhận kinh thư, sau đó đem mọi người tụ lại cùng một chỗ. Tại cùng mọi người nói rõ sau đó, hắn liền lật ra kinh thư thứ nhất trang lớn tiếng tụng niệm lên đến. Biển rót là cung, giao đảo tiếp chỉ. Thiên hoàng chỉ dòng dõi, mênh mông chỉ lệnh tích. Trước binh tăng ngày, sát chỉ thống ngự bách linh. Theo kinh văn tụng niệm, từng đạo huyền diệu khó giải thích đặc thù lực lượng liền hướng phía trên bầu trời cái kiêm màu vàng thần long bay đi. Trong đó đã bao hàm đám người đối với long thần ca ngợi, cùng mình thành kính chỉ tâm. Tại cỗ lực lượng này ảnh hưởng dưới, nguyên bản lực lượng ấy bộ màu vàng thần long, đột nhiên liền bắt đầu hình thể tăng vọt. Không đến vài giây đồng hồ thời gian, liền từ hơn 20 mét tăng vọt đến hơn 50 mét. Sau đó càng là từ hơn 50 mét trong nháy mắt lẹn đến 100 nhiều mét. Hình thể tăng vọt mang đến là lực lượng bạo tăng. Đồng thời cũng giao phó nó càng nhiều thần lực. Chỉ thấy nó tại đột nhiên phát ra một tiếng so lúc trước càng thêm to rõ long ngâm về sau, to lớn long khẩu bên trong liền phun ra một đạo màu vàng tiềm điện. Khi màu đen đặt lòng tại không có đến kịp tránh né tình huống dưới, liền bị tia chớp này trực tiếp bổ trúng. Tại chỗ trên thân liền xuất hiện một đạo to lớn vết thương. Mà đây đạo kim sắc tiềm điện cũng triệt để dọa phá nó gan, không kịp nghĩ nhiều, nó liền chuẩn bị chui vào đến cái kia mãnh liệt trong nước sông. Có thể màu vàng thần long lại không có ý định buông tha nó, thân hình khẽ động, dưới thân hai đôi sắc bén vuốt rồng liền chăm chú bắt lấy màu đen đặt lòng thân thể. Giống như diều hâu vồ gà con đồng dạng, trực tiếp liền đưa nó dẫn tới giữa không trung. Không có sân nhà ưu thế, màu đen đặt lòng lực lượng lập tức liền bị suy yếu hơn phân nửa. Dù là nó liều mạng dãy rủa, như trước vẫn là bị màu vàng thần long há mồm cắn cổ. Theo màu vàng thần long mãnh liệt xé ra kéo, mảng lớn huyết nhục ngay tiếp theo yết hầu liền bị trực tiếp cắn đứt. Đỏ tươi long huyết, giống như trời mưa một dạng không ngừng lăn xuống đến trong nước sông. Một giây sau màu đen đặt lòng liền nghiêng một cái đầu, mệnh tang tại chỗ. Mới chỉ là ngụy long nó lại như thế nào là chân long đối thủ, mà tại màu đen đặt lòng. Trừ vong sau đó, màu vàng thần long trong mắt cũng lộ ra một tia khinh thường. Bốn trảo bung lỏng, ạt lỏng, thi thể liền rơi xuống mặt sông. Nguyên bản cuồng phong mưa rào, tại thời khắc này cũng là trong nháy mắt ngừng. Đầy trời mây đen dần dần triệt để tan đi, ấm áp ánh nắng lại lần nữa vẩy vào mặt sông cùng thành thị trên không. Ngoại trừ cái kia đã vượt qua cảnh giới tuyến khoảng nửa mét mặt sông bên ngoài, cái khác sự tình đều giống như chưa bao giờ phát sinh qua một dạng. Giờ khắc này, vô số người đem cái đầu nhô ra ngoài cửa sổ. Sau cơn mưa trời lại sáng trên bầu trời, tất cả đều là như vậy rõ ràng, cho nên bọn hắn cũng có thể rõ ràng nhìn thấy trăm mét phía trên màu vàng thần long. Liên tưởng đến mới vừa đã phát sinh sự tình, đám người chỗ nào không biết, có thể trùng hoạch an bình đều là bái trước mắt đầu này màu vàng thần long ban tạo. Lúc này liền có không ít người thành kính quỳ rạp xuống đất, đối với bầu trời quỳ bái. Đúng lúc này giải quyết màu đen đặt lòng màu vàng thần long vừa nghiêng đầu liền đâm vào trong nước sông. Với tư cách Trường Giang Long Thần nó từ nay về sau muốn gánh vác thủ hộ một phương mưa thuận gió hòa gánh nặng. Cùng lúc đó, lúc trước một mực tại trong nước sông tiểu Bạch giờ phút này nhưng là một mặt hưng phấn phóng tới cái kia trôi nổi tại trên mặt sông ạt lòng thi thể. Không nói hai lời liền mãnh liệt há to mồm từ ạt lòng trên thân xé một khối lớn huyết nhục xuống tới. Nhanh gọn đem đầu này thân hình so với nó lớn thật nhiều lần tất cả mọi người cho toàn bộ ăn vào trong bụng. Tại thôn vệ xong ạt lòng sau đó nó không riêng thành công khôi phục trên thân thương thế, liền ngay cả hình thể cũng tăng lớn không ít. Chỉnh thể hình tượng cũng càng thêm tiếp cận với thần long, chắc hẳn không được bao lâu thời gian, nó liền có thể lột xác thành chân chính long. Cho đến lúc này, trên bờ mọi người mới rốt cục hoàn toàn lấy lại tinh thần. Nhìn cái kia sau cơn mưa trời lại sáng bầu trời, lại nhìn một chút trước mắt dần dần khôi phục lại bình tĩnh mặt sông, cuối cùng bọn hắn ánh mắt nhưng là cùng nhau nhìn về phía Dương Lâm. Tại vừa rồi toàn bộ quá trình, Dương Lâm mặc dù không có xuất thủ tham dự chiến đấu, nhưng tất cả giống như đều tại hắn trong dự liệu một dạng. Cái kia bị tiểu Nhật Tử coi là át chủ bài màu đen đặt lòng, liền như vậy bị hắn dễ như trở bàn tay cho trừ đi. Đúng lúc này, chắp hai tay sau lưng Dương Lâm đột nhiên liền mở miệng. "Đi thôi, là thời điểm đi tìm bọn họ tính sổ." Chương 456, triển khai hành động, cải tạo quái vật. Giang Thành thành phố, theo cái kia kim long như thế, tất cả một lần nữa bình tĩnh lại. Cả tòa thành thị lần nữa bị ánh nắng sở dài đầy. Nguyên bản những cái kia trốn ở trong nhà run lẩy bẩy các cư dân, giờ phút này cũng rốt cục dám đi ra đường phố. Nhưng mà dạng này tình huống cũng không kéo dài bao lâu. Sau nửa giờ, đại đội cảnh sát nhân dân cùng đặc công liền đối với thành thị bộ phận khu vực tiến hành phong khống. Giống như lúc trước tại Ma Đô thời điểm một dạng. Trong khu vực này cư dân chỉ cho phép ra không cho phép vào, cho dù là không có xuất hành dự định, cũng bị cưỡng ép quản chế tại riêng phần mình trong nhà. Mà giống như vậy khu vực hết thảy có 3 khu, phân biệt nằm ở Giang Thành thành phố 3 đại khu vực hạch tâm bên trong, với lại đều dựa vào gần bờ sông. Dạng này quỷ dị tình huống, lập tức liền đưa tới vô số dân chúng phản ứng mãnh liệt. Nhất là một chút thông qua báo cáo giải qua lúc trước Ma Đô đã phát sinh sự tình một chút dân chúng, trước tiên liền dự cảm được không ổn. Xem ra chúng ta quả nhiên không có đoán sai, chúng ta Giang Thành cũng cùng Ma Đô một dạng, bị những cái kia tiểu nhật tử cho hắc hắc. Vấn đề là lúc trước Ma Đô cũng không có phong khống lớn như vậy khu vực, xem ra chúng ta nơi này vấn đề so Ma Đô còn muốn phức tạp nhiều. Trước đó mưa to ta hoài nghi đó là bọn hắn lấy ra. Đề nghị ở tại nơi này khu vực bên trong tranh thủ thời gian chạy, không cần do dự, bởi vì ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh thứ gì. Đây ba mảnh khu vực ta nếu là không có nhớ lầm nói, giống như đều có nghe Hồng Quốc đầu tư xí nghiệp. Rất không cần phải lo lắng như vậy a, dù sao Dương Lâm bọn hắn đã đến. Quan phương cũng sớm đã đối với đây ba mảnh khu vực tiến hành loại bỏ, vấn đề hắn là sẽ không quá lớn. Loại chuyện này chúng ta người bình thường lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể chậm đợi kết quả. Cũng ngay tại Giang Thành thành phố dân chúng lo lắng thời điểm, Dương Lâm lại là đã đem hắn 5 tên đệ tử chia làm đội 3. Riêng phần mình dẫn 60 nhiều tên đạo môn nhân sĩ, hướng phía 3 khu khác biệt khu vực mà đi. Chính hắn nhưng là đi theo đơn độc hành động Tiểu Nhạc Nhạc cùng một chỗ. Không bao lâu liền đi tới một chỗ nằm ở phong khống khu bên trong phong cảnh khu bên trong. Với tư cách Giang Thành thành phố bên trong nổi danh phong cảnh khu, nơi này ngày xưa đều sẽ tụ lại lấy đại lượng du khách. Bởi vậy ai cũng sẽ không muốn đạt được ngay tại đây náo nhiệt phồn hoa phong cảnh khu bên trong lại có một chỗ tiểu nhật tử dùng để phá hư Giang Thành long mạch đặc thù vị trí. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi là, nơi này vậy mà một chỗ đối ngoại mở ra nhàn nhã sân trang. Bên trong không chỉ có lấy đại lượng chơi trò chơi công trình, thậm chí có một chỗ bị Mặc Kỳ Lâm định giá nhị tinh tiểu nhật tử món ăn. Tại không có đối với nơi này tiến hành phong khống trước đó, nơi này vẫn là nổi danh võng hồng check-in, không ít ưa thích sang trọng nhẹ nhàng tiểu tỷ tỷ đều ưa thích đến nơi đây chụp ảnh check-in. Cũng không biết là vừa vận trận kia mưa to nguyên nhân, hay là bởi vì phong khống nguyên nhân, lúc này ở nơi này yên tĩnh có chút đáng sợ, một bóng người cũng không có nhìn thấy. Mặc dù như thế ở đây đám người lại là không có người nào dám sơ suất. Tiểu Nhạc Nhạc dẫn một đám đạo môn nhân sĩ tại phía trước tiến lên, đằng sau là súng ống đầy đủ đặc công chiến sĩ, bên cạnh điểm cao bên trên còn có chuyên nghiệp tay bắn tỉa. Đám người vừa mới tới gần sơn trang nội bộ lại đột nhiên dâng lên một đoàn sương trắng. Đây sương trắng dường như hơi nước phát ra, lại như là thiêu đốt sở sinh ra sương mù, mới vừa xuất hiện, liền cấp tốc hướng phía xung quanh khuyết tán mà đi. Thấy này tình huống, đám người lập tức liền lấy ra sớm dự bị tốt mặt nạ phòng độc, đem mang lên mặt. Thế nhưng là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện khói mù này bên trong tựa hồ không có bất kỳ cái gì độc tố, cũng không chứa với thân thể người có hại thành phần, mới chỉ là che lại đám người ánh mắt mà thôi. Theo thời gian chuyển rời, xương trắng nồng độ cũng càng ngày càng cao, tầm nhìn thậm chí hạ xuống đến không đủ 1 mét trình độ. Cái kia nguyên bản trang viên cũng rất giống ẩn thân một dạng. Tại đây không biết hoàn cảnh bên trong, đám người không tự chủ cũng có chút hoảng loạn rồi lên. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, cái kia xương mù chỗ sâu còn truyền đến từng đợt để da đầu run lên tiếng gào thét, tựa hồ có một loại nào đó khủng bố quái vật từ bên trong chui ra. Không kịp nghĩ nhiều, đám người lập tức liền làm xong chiến đấu chuẩn bị. Một giây sau cái kia đưa tay không thấy được 5 ngón xương trắng chỗ sâu, liền xuất hiện từng đạo hồng quang. Hồng quang đứng đối mặt nhau, nhìn hình dạng đúng là một loại nào đó sinh vật con mắt. Trước mọi người chân mới vừa vặn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, những này mắt đỏ ngầu sinh vật liền mang theo từng trận mùi hôi thối vào ra. Bất ngờ không đề phòng, trực tiếp liền có 10 nhiều tên đạo môn đệ tử bị những sinh vật này ngã nhào xuống đất. Cũng là tận đến giờ phút này bọn hắn mới rốt cục thấy rõ những quái vật này tướng mạo. Đúng là từng đầu vai cao nhất mét nhiều bắp thịt cả người phồng lên chó đồ bẹt mạn. Những này chó đồ bẹt mạn không riêng so bình thường chó đồ bẹt mạn càng cường tráng hơn, càng cao hơn lớn, trong ánh mắt lộ ra để người sợ hãi khát máu hào quang. Càng kinh khủng là, bọn chúng toàn thân giống như bị người lột hết da ra đồng dạng, tất cả cơ bắp đều là hoàn toàn lộ ra ngoài trạng thái, răng cũng bị toàn bộ thay thế thành hợp kim. Một tên đạo môn đệ tử sơ ý một chút liền bị trong đó một cái cho cắn xuống một khối thịt lớn. Chỉ một thoáng đại lượng máu tươi liền phun ra. Cái kia bị cắn bị thương địa phương, vậy mà còn toát ra từng trận khói đen. Cẩn thận, đám gia hỏa này có độc. Nhìn thấy một màn này, đám người làm sao không biết những này không phải cái gì bình thường chó săn, mà là bị tiểu nhật đi qua một loại nào đó cải tạo sau đó tạo ra, giống như lúc trước cái kia trong nước sông hạt lòng mở dạng. Cũng may lúc này kịp phản ứng, đám người lập tức liền niệm động chú ngữ, mời tới thần linh trợ chiến. Đồng thời cũng lấy ra pháp khí phụ lục cùng những này cải tạo qua đi chó đổ bẹt mạn đánh làm một đoạn. Nhưng mà để đám người kinh ngạc vô cùng là lúc trước những cái kia có thể tùy tiện khắc chế tà ma pháp khí cùng phụ lục đối với những này chó đồ bẹt mạn vậy mà không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cứ như vậy, bọn hắn có thể sử dụng thủ đoạn cũng chỉ có cận thân vật lộn. Những cái kia cùng theo một lúc tiến đến đặc công các chiến sĩ mắt thấy tràng diện một lần 10 phần hỗn loạn, nhưng cũng không dám tùy tiện nổ súng. Tại đây ánh mắt nhận hạn chế trong hoàn cảnh vạn nhất đánh nhầm người, vậy coi như không dễ làm. Có thể đó cũng không phải biết bắt nhất. Tại cái kia nhóm đầu tiên chó đồ bẹt mạn nhảy lên sau khi đi ra, đằng sau rất nhanh lại đi ra một sóng lớn đồng dạng hung manh thổ trái chó. Trước trước sau sau thêm lên có gần hơn 200 chỉ. Đây hơn 200 chỉ cương liệt đố bẹt mạn, đều không ngoại lệ đều là bị tiểu nhật tử cải tạo qua, mỗi một cái sức chiến đấu đều đủ để chém giết sư hổ. Với lại không có chút nào cảm giác đau cùng e ngại, cho dù không cẩn thận bị đánh đả thương, vết thương cũng rất nhanh tại một cỗ thần bí lực lượng bên dưới liền khôi phục hoàn toàn. Này lên kia xuống, tiểu nhạc nhạc cùng hắn dẫn đầu đạo môn đám người liền xa vào đến tuyệt đối thế yếu. Cùng lúc đó một bên khác Dương lão bản chờ hai đội tình huống cũng không tốt đến nơi đâu. Bọn hắn đội một đụng phải đại lượng rắn độc cùng mãng xà, một cái khác đội đụng phải đại lượng biến dị nện giết hạt tử dạng này độc trùng kiến độc. Bởi vì bọn chúng đều là cơ thể sống sinh vật, cho nên những cái kia khắc chế tà ma thủ đoạn đối bọn chúng toàn diện không có hiệu quả. Ngược lại chính bọn hắn còn bị làm cho mình đầy thương tích. Cũng ngay tại đây vạn phần nguy cấp trước mắt, Giang Thành trên không đột nhiên liền truyền đến một tiếng to rõ kêu to. Chương 457, trên trời rơi xuống kỳ binh, đầu chó yêu quái. Ai cũng không hề nghĩ tới, đám này tiểu nhật tử vậy mà còn có như vậy một tay. Lúc trước nị ra âm dương sư, đến nơi này đột nhiên liền bắt đầu ngự thú lên. Ngay tại đạo môn đám người bị đánh phải gọi đáng cuống quýt thời điểm, trên bầu trời cái kia to rõ tiếng kêu to trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả người ánh mắt. Ngẩng đầu một cái bọn hắn liền thấy một cái so máy bay hành khách còn muốn lớn cự hình diều hâu đang lao xuống lấy từ trên trời giáng xuống. Cái này loại cực lớn diều hâu con mắt giống như là trang dạ đa một dạng, trực tiếp liền khóa chặt ba khối khu vực bên trong một khối. Mang theo một mảnh to lớn hắc ảnh liền rơi xuống trung tâm thành phố một tòa đại lâu chỗ. Mà giờ khắc này, chỗ này cao ốc đã bị đại lượng rắn độc sở chiếm cứ, trong đó còn có không ít chừng cỡ thùng nước kích cỡ mãng xà. Đầu này cự ưng vừa mới lao xuống, hai cái móng nuốt liền riêng phần mình cầm lên hai đầu mãng xà, sau đó giống ăn lạt điều đồng dạng đưa chúng nó trực tiếp nuốt vào trong bụng. Cùng lúc đó, trên bầu trời cũng nhiều thêm một mảnh mây đen. Nhìn kỹ vậy nơi nào là cái gì mây đen, rõ ràng đó là hàng ngàn hàng vạn con cỡ lớn dạp tỏ. Tại nhìn thấy cái kia trên đại lầu lượng lớn rắn độc sau đó, đám này dạp tỏ nhóm giống như là nhìn thấy không hạn lượng tiệc đứng một dạng. Một cái lao xuống liền vọt xuống tới. Sau đó giống như lúc trước cái kia đầu cự ưng một dạng gia nhập vào đi ăn cơm trận doanh. Tại cường đại huyết mạch áp chế dưới, cái kia vô cùng kinh khủng bầy rắn trực tiếp liền quân lính tan rã. Liều mạng muốn đi chạy, nhưng cuối cùng vẫn là chạy không thoát bị ăn bí mật. Cho dù ngẫu nhiên có chạy trốn tới cao ốc bên ngoài, cũng sẽ bị canh giữ ở bên ngoài đặc công chiến sĩ dùng súng trực tiếp quát chết. Đợi đến xử lý xong nơi này gián độc, mới vừa bay tới đám kia cố lớn dạng tỏ lại tại cự ưng dẫn đầu dưới, giống như đổi kịp một dạng lao tới đến xuống một cái địa điểm. Rất nhanh bọn chúng liền đi tới lúc trước chỗ kia trải rộng đủ loại độc trùng kiến độc địa phương. Giống chim đối với sâu kiến lực uy hiếp cũng là không thể nghi ngờ. Nếu như nói lúc trước đánh giết những cái kia gián độc giống như là đang ăn mì đầu, như vậy đang ăn những này sâu kiến thời điểm, liền có loại đang ăn gạo cơm cảm giác. Ngoác ra cái miệng rộng cũng không biết có bao nhiêu sâu kiến bị bọn hắn nuốt vào đến trong bụng. Tại những này dạ tỏ cường đại hệ tiêu hóa trước mặt, bọn chúng cái kia dựa vào là ỷ vào nọc độc trực tiếp liền bị cường đại vị toàn phân giải hết. Thậm chí ăn đến đằng sau, dạ tỏ nhóm đều có chút không muốn ăn, không ngừng dùng mình mỏ cùng móng đuốt đem những này sâu kiến tại chỗ giết chết. Đợi đến bọn chúng rời đi thời điểm, trên mặt đất tràn đầy đều là sâu kiến thi thể, cửa hàng thật dày một tầng. Như thế như vậy hình ảnh, trực tiếp liền đem cách đó không xa Dương lão bản cùng Côn Côn hai người cho nhìn bối rối. Bọn hắn nguyên bản đều đã chuẩn bị sẵn sàng phải vận dụng thủ đoạn khác, cũng không nghĩ đến lại đột nhiên giết ra như vậy một đám dạ tỏ đến. Nhớ tới mới vừa cái kia chừng một cái máy bay hành khách lớn như vậy diều hâu, chỗ nào vẫn không rõ cái này tất cả mọi người tất nhiên là Dương Lâm vì bọn họ mời đến cứu binh. Cũng ngay tại mặt khác hai đội nhân mã lần lượt được cứu đồng thời, đang bị hơn 200 chỉ săn tinh cho vây công tiểu nhạc nhạc mấy người cũng chờ được bọn hắn cứu binh. Bọn hắn chỉ nghe thấy từng đợt tầm ầm tiếng vang, một giây sau một đoàn hùng tráng thân ảnh liền từ cảnh khu đằng sau một chỗ tự nhiên vùng đất ngập nước bên trong bò ra. Những này thân ảnh từng cái thân hình khổng lồ, thể trạng cường tráng, di động lên liền tốt giống từng chiếc tiểu giống như xe tăng. Đợi đến tới gần sau đó, mọi người mới phát hiện đây đúng là một đám đại heo rừng. Đám này heo rừng giống như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán một dạng, hung hăng liền hướng xương trắng bên trong hướng. Bọn chúng cũng không công kích đạo môn đám người, mà là thẳng tắp liền đem răng nanh nhắm ngay những cái kia chó săn, không nói hai lời, một đầu liền đục vào. Những cái kia chó săn mặc dù từng cái cơ bắp đều mười phần phát đạt, nhưng hình thể như trước vẫn là không kịp những này nửa hoang dại nửa nuôi trong nhà đại heo rừng. Tại chỗ liền bị đụng bay ra ngoài, sau đó nên đón bọn chúng đó là một trận giẫm đạp. Trọn vẹn hơn 400 đầu heo rừng đồng thời phát động xung phong, dù là những này chó săn đều là bị cải tạo qua, cũng như trước vẫn là chịu không được. Không ít chó săn thậm chí đều không có đến kịp chữa trị trên thân thương, thế liền bị thô to móng heo dẫm nát cái đầu. Mấu chốt là những này heo rừng còn chuyên môn vừa đi vừa về va chạm, liền như vậy kéo dài 10 đến phân chung, sau đó heo rừng nhóm liền lại nhanh như chấp thuận theo đường cũ trở về đến bọn chúng sở sinh sống một khu vực như vậy bên trong. Giờ phút này cái kia nguyên bản tràn ngập tại toàn bộ sơn trang xương trắng cũng rốt cục bị đám đặc cảnh dùng trừ xương khói đặc trùng thiết bị sở xua tan. Chỉ nhìn liếc nhìn đám người liền bị trước mắt nhìn thấy tình hình dọa sợ. Chỉ thấy nguyên bản rất có tiểu tư tưởng sơn trang nội bộ giờ phút này đã biến thành một mảnh hỗn độn. Nội bộ con đường cũng tốt, xanh hóa cũng tốt, thậm chí là đủ loại trang sức toàn bộ đều bị mới vừa đám kia heo rừng đụng náo loạn. Đương nhiên thảm nhất còn muốn kể tới mới vừa cái kia hơn 200 chỉ cương liệt chó. Giờ phút này bọn chúng toàn bộ đều nằm trên mặt đất, bị hơn 400 đầu thể trọng tại 300 cân trở lên heo rừng vừa đi vừa về đạp mấy lần sau đó, thể nội cơ quan ngay tiếp theo đại não toàn bộ đều bị đập nổ. Nói là thịt nát đều một điểm không quá phận. Phóng tầm mắt nhìn tới, không có một cái còn sống. Mãnh liệt mùi máu tanh cùng mùi hôi thối không ngừng kích thích đám người xoắn mũi. Trọn vẹn sửng sốt một hồi lâu, mọi người mới nhớ tới mình lần này tới nhiệm vụ. Tại đơn giản xử lý một cái trên thân thương thế về sau, bọn hắn lại lần nữa cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trong sơn trang điểm vây lại. Mới vừa tập kích hiển nhiên là có người tại nhằm vào bọn họ, không muốn để cho bọn hắn tiếp tục đi vào trong. Mọi người cẩn thận một chút, bên trong nói không chừng còn có cái khác đồ vật. Nhỏ giọng dặn dò đám người sau đó, cầm trong tay pháp kiếm tiểu nhạc nhạc liền một ngựa đi đầu. Xuyên qua trang viên trùng điệp kiến trúc, rất nhanh bọn hắn ngay tại trang viên chỗ sâu nhất nhìn thấy một tòa quen thuộc kiến trúc. Một tòa cùng lúc trước bọn hắn tại Ma Đô nhìn thấy tòa kia quỷ miếu giống như lúc đền miếu. Đồng dạng âm trầm, cũng đồng dạng tà dị. Mọi người ở đây một mặt cẩn thận nhìn về phía quỷ kia miếu thời điểm, mấy tên mặc nghe Hồng Quốc truyền thống thú áo nam tử liền đi ra. Nhìn thấy tiểu nhạc nhạc đám người về sau, trên mặt không thấy chút nào kinh hoàng. Một đám đặc cảnh nhưng là trực tiếp liền đem họng súng nhắm ngay mấy người kia, phòng ngừa bọn hắn có chỗ dị động. Nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người là, mấy người kia giống như căn bản không có bất kỳ phản kháng ý tứ, trước mọi người mặt liền ngồi vào quỷ kia miếu cửa ra vào, sau đó từ bên hông lấy ra võ sĩ đao, không nói hai lời đối với mình bụng đó là một đao. Sau đó hoành kéo một phát, máu tươi liền rải đầy đầy đất. Đúng là liền như vậy qua loa mổ bụng tự vẫn. Đối mặt dạng này tình huống, tất cả người đều cảm giác có chút không nghĩ ra. Chỉ có đi vào phía trước nhất Tiểu Nhạc Nhạc đông cảm giác không ổn. Không tốt, mấy tên này là đem mình cho hiến tế hết, bọn hắn đây là muốn khởi động nơi này trận pháp. Hắn vừa mới dứt lời, mặt đất liền chuyển đến hơi chấn động. Sau lưng tòa kia quỷ trong miếu bộ càng là chuyển đến từng trận làm người sợ hãi mãnh liệt cảm giác các bách. Một giây sau một cái to lớn bàn tay liền xông phá nóc nhà. Tiếp theo một cái đỏ pháp răng nanh, cầm trong tay xích sắt, thân cao hơn 10 mét đầu chó quái vật liền chậm rãi đứng lên đến. Theo đầu chó quái vật dùng sức kéo một phát trong tay xiển xích, từng đợt gào thét liền theo nó sau lưng xa mấy chục thước một cái giếng cổ bên trong truyền đến. Rất hiển nhiên đây miệng giếng cổ chính là nơi đây kết nối lòng đất long mạch địa phương. Phía dưới long mạch nhưng là bị Tiểu Nhật Tử dùng bí pháp cho khống trụ, giờ phút này bị cái kia đầu chó quái vật sợ cưỡng ép. Nó cái kia đắc ý ánh mắt giống như là đang nói phàm là đám người dám gây bất lợi cho nó liền lập tức giết chết phía dưới long mạch. Nhưng mà nó không có chú ý đến là, ngay tại nó mới xuất hiện thời điểm, liền có mười mấy thanh súng ngắm tại cách đó không xa nhắm ngay nó cái kia khổng lồ thân thể. Nếu là cẩn thận đi xem nói liền sẽ phát hiện những này súng ngắm phía trên bị màu đỏ chu sa vẽ lên đủ loại phù văn. Liền ngay cả đạn cũng đều là một dạng. Chương 458, đặc thù đạn, nhẹ nhõm đánh giết. Trong trang viên theo cái kia đầu chó quái nhân xuất hiện trường bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên ngột ngạt vô cùng. Liền tính chỉ là người bình thường, cũng có thể cảm nhận được cái này đầu chó quái vật thực lực vượt xa khỏi lúc trước những quái vật kia. Nhất là nó cái kia hơn 10 mét khổng lồ hình thể, hướng cái kia vừa đứng liền có một loại vô hình cảm giác áp bách. Không kịp nghĩ nhiều, Tiểu Nhạc Nhạc liền đối với sau lưng đám người la lớn: "Lui, tranh thủ thời gian lui về sau." Ngay tại hắn câu nói này mới vừa nói xong thời điểm, cái kia đầu chó quái vật đột nhiên liền vùng vẫy lên trong tay cái kia to lớn lang nha bổng hướng xuống đất mãnh liệt một đập. Một gậy xuống tới thiên băng địa liệt. Toàn bộ trang viên bị một trận vô hình sóng xung kích đập thành một vùng phế tích. Mà đạo môn đám người nhưng là tại chỗ từng cái bay ngược ra ngoài. Nếu không phải bọn hắn sớm ở trên người dán chặt hộ thân phủ, liền lần này cũng đủ để cho bọn hắn toàn bộ trọng thương. Đợi đến bọn hắn thật không dễ từ dưới đất bò dậy đến từ về sau, lập tức không dám có chút trì hoãn trực tiếp quay người liền hướng phía đằng sau chạy tới. Nhìn thấy một màn này, cái kia đầu chó quái vật trên mặt lập tức liền lộ ra một tia khinh thường biểu lộ. Nhưng mà không biết là nguyên nhân nào hắn cũng không có trước tiên đối với đám người triển khai truy kích, mà là thủy chung đều chưa từng rời đi cái kia riêng cổ 10 mét phạm vi bên trong. Bởi vậy đám người cũng có thể chạy thoát. Đợi cho đám người chạy trốn tới 100 mét bên ngoài về sau, trên mặt lập tức liền lộ ra một bộ chưa tỉnh hồn biểu lộ. Đây đầu chó quái vật đến cùng là cái thứ gì, làm sao lại như vậy dữ dội? Trời mới biết Tiểu Nhật Tử là làm sao làm đi ra, làm ra ác tâm như vậy một cái đồ chơi. Cái này hắn là bọn hắn trong truyền thuyết một vị thần linh a, tại bọn hắn trong truyền thuyết nhân thú lai giống cũng không phải là cái gì hiểm lạ sự tình. Hắn thân phận là cái gì không trọng yếu, trọng yếu là muốn làm sao làm chết hắn. Hắn hiện tại cũng đã đến rút ra long mạch thời điểm then chốt, cho nên mới sẽ không rời đi chiếc giếng cổ kia xung quanh. Vấn đề là hắn không thể rời bỏ, chúng ta cũng vô pháp tới gần a, liền trong tay hắn cái kia lang nha động nhưng phàm là sát đụng lập tức liền không phải là chết tức tổn thương. Nhất định phải sớm làm quyết định, không phải đã chờ nói, long mạch lực lượng liền sẽ bị hắn toàn bộ rút ra sạch sẽ. Mọi người ở đây nghĩ đến muốn thế nào đối phó đây đầu chó quái vật thời điểm, đột nhiên liền chuyển đến một tiếng súng vang. Lần theo tiếng súng chuyển đến phương hướng, đám người lúc này mới phát hiện một bên đặc công tay bắn tỉa. Vô ý thức bọn hắn liền cho rằng đặc công trong tay vũ khí nóng vô pháp tổn thương đến cái kia đầu chó quái vật. Nhưng mà để bọn hắn không tưởng tượng nổi là, tiếng súng vang lên còn không có bao lâu, cái kia đầu chó quái vật trên thân lại đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vết thương. Vết thương mới vừa xuất hiện đầu chó quái vật trên thân liền toát ra từng trận khói xanh, trong miệng cũng phát ra trận trận kêu thảm. Trong lúc vô hình liền có một cỗ lực lượng muốn chữa trị vết thương này, nhưng này xuất vào trong vết thương bộ đạn lại đột nhiên phát ra một trận kim quang. Không riêng ngăn trở vết thương chữa trị, hơn nữa còn đối với đầu chó quái vật tạo thành lần thứ hai tổn thương. Nhìn thấy dạng này tình hình, một đám đạo môn nhân sĩ trong nháy mắt liền trợn mắt hốt mồm. Đây là cái gì tình huống? Lúc trước đạn không phải không đả thương được những quái vật kia sao? Đúng vậy a, dựa theo lẽ thường đến nói, liền xem như súng ngắm cũng không nhất định có thể đánh cho xuyên bọn hắn ra thịt. Đạn kia phía trên cổ quái lực lượng lại là từ vì sao mà đến? Chẳng lẽ là một phen nghỉ hoặc qua đi, mọi người tại đây ánh mắt lập tức liền chuyển hướng cái kia một mực đều đứng tại đám người sau lưng Dương Lâm, mà hắn cũng giống như đã sớm nghĩ đến sẽ phát sinh dạng này sự tình một dạng. Thật sự là nhịn không được đám người lập tức liền cùng nhau vây đến hắn bên cạnh. Sư phụ, đây là có chuyện gì a? Những súng ống này vì cái gì có thể làm bị thương tà ma? Tiểu Nhạc Nhạc thứ nhất cái chủ động đặt câu hỏi. Nghe thấy hắn vấn đề này, Dương Lâm đầu tiên là cười nhạt một tiếng, sau đó liền từ trong ngực lấy ra một tấm bùa chú. Không có gì, chỉ là đối bọn hắn súng ống cùng đạn tiến hành một chút xíu cải tạo mà thôi. Đem phù lục lực lượng giao phó đến những vũ khí này phía trên, để nguyên bản bình thường vũ khí cũng có trừ tà hiệu dụng. Ngoài ra ta còn để bọn hắn đem đạn đầu đạn đổi thành gỗ đào. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời quá sợ hãi. Còn có thể dạng này sao? Cái kia đây chẳng phải là tương đạo pháp cùng khoa học đem kết hợp? Xem ra chúng ta tư tưởng vẫn là quá bảo thủ. Vậy bây giờ còn có chúng ta chuyện sao? Hẳn tạm thời không có à, chỉ có thể chờ đợi đến cái quái vật này bị xử lý sau đó, chúng ta tiến lên nữa đi xóa đi rơi bọn hắn tại nơi này bố trí xuống thủ đoạn. Cũng mọi người ở đây cảm khái nhau nhau thời điểm, bên cạnh nhận tảng tay bắn tỉa nhóm cũng liên tục không ngừng đánh ra một phát phát. Cái kia không thể di động quái vật tại bọn hắn trong mắt liền trở thành một cái to lớn bia sống. Một khỏa lại một khỏa, mang theo đặc thù lực lượng đạn, liền liên tục không ngừng nện ở hắn các nơi yếu hại. Mỗi chúng đích một viên quái vật lực lượng liền sẽ bị suy yếu một phần. Cho dù nó thể nội ẩn chứa đại lượng sát khí, thế nhưng không chịu nổi tay bắn tia nhóm mỗi một súng thẳng bên trong yếu hại. Vẹn vẹn chỉ giữ vững được không đến 2 phút đồng hồ thời gian, hắn liền bị một phát mang theo kim quang đạn quán xuyên đại não, bình một tiếng, liền đập xuống đất. Theo một trận khói đen, hắn thê hát thể cuối cùng diệt vong ở vô hình. Nhìn thấy một màn này, tại mang theo hơi khiếp sợ đồng thời, Tiểu Nhạc Nhạc cũng vội vàng dẫn đạo môn đám người hướng phía chiếc giếng cổ kia phóng đi. Cơ hồ là trước tiên bọn hắn liền tranh thủ thời gian phá hết hiện trường từ Tiểu Nhật Tử bố trí xuống trận pháp, đồng thời chặt đứt vậy ngay cả tiếp trong giếng cổ bộ xích sắt. Xích sắt bị chém đứt trong nháy mắt, một tiếng long ngâm liền từ đáy giếng truyền đến. Mặc dù như cũng 10 phần suy yếu, nhưng lại rõ ràng so lúc trước tốt hơn nhiều. Đám người không khỏi cũng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Cũng liền tại bọn hắn bên này đã giải quyết phiền phức đồng thời, mà khác hai đội nhân mã cũng đồng dạng là gần như tương đồng tình huống, đều không ngoại lệ đều đụng phải thân hình to lớn yêu vật. Bất quá cuối cùng những yêu vật này đều chết thảm tại đặc công các chiến sĩ trong tay cái kia đặc chế súng ống phía dưới. Đạo môn đám người cũng thuận tiện lấy đem những cái kia phá hư long mạch trận pháp từng cái bài trừ. Đến lúc này Tiểu Nhật Tử tại Giang Thành Âm Nhu cũng tuyên bố bị phá. Sự tình thuận lợi trình độ thậm chí có chút vượt quá đám người tưởng tượng. Bất quá đám người cũng rất rõ ràng, đây hết thảy nếu không phải có Dương Lâm trong bóng tối giúp đỡ, chỉ dựa vào chính bọn hắn, sợ là cái kia Giang Trung ạt lòng liền đầy đủ để bọn hắn uống một bình. Dương đạo trưởng, chúng ta là không phải cũng muốn giống ma đều như thế đem những kiến trúc này vật toàn bộ đều phá hủy, sau đó san bằng mới có thể vĩnh viễn trừ hậu họa. Ngoài trang viên, một tên Giang Thành thành phố lãnh đạo giờ phút này đang một mặt cung kính đứng tại Dương Lâm trước mặt xin chỉ thị. Đó là tự nhiên, đây ba khu địa phương đều trải rộng sát khí, nếu là không làm xử lý nói không chừng liền sẽ biến thành một khối tuyệt địa. Tốt, vậy chúng ta lập tức liền sắp xếp người đi làm, mà khác không biết chúng ta có thể hay không cũng tại đây ba khu địa phương vì ngài xây bên trên một tòa sinh tử. Nếu là không có ngài sinh tử tòa chấn, ta sợ về sau thị dân cũng không quá dám tới gần nơi này ba khu địa phương. Tự nhiên có thể. Dương Lâm không hề nghĩ ngợi liền trả lời nói. Được rồi, có đạo trưởng ngài đồng ý ta an tâm. Vừa nói tên này lãnh đạo thành phố liền lập tức an bài lên giải quyết tốt hậu quả công tác. Trong bất chi bất giác, cung phụng Dương Lâm đền miếu tại Long Quốc đã biến thành ước định mà thành chân áp phong thủy chỉ vật. Chương 459, Thẩm Long Kinh cả bộ, tạm thời ly biệt. Một ngày thời gian sau đó, nguyên bản cái kia ba khu từ Tiểu Nhật Tử sở kiến tạo kiến trúc liền bị toàn diện san bằng. Thay vào đó là từ Dương Lâm tự tay bố trí xuống phong thủy trận pháp, bởi vậy đến thay đổi những địa phương này phong thủy cách cục. Đồng thời cũng trợ giúp cái kia bị thương nặng long mạch khôi phục nguyên khí. Trừ cái đó ra những này khu vực trung gian bộ phận toàn bộ đều bị chảy ra, để làm kiến tạo Dương Lâm sinh tử chi dụng. Mà đối với Giang Thành thành phố quan phương một cử động kia, đám dân thành thị tự nhiên là đều hoan nghênh. Đền miếu còn chưa xuống thành, liền đã có không ít cha bà đi tới nơi này chút địa phương tế bái. Cùng ngày đang tại khách sạn bên trong nghỉ ngơi Dương Lâm lại đột nhiên cảm nhận được một sóng lớn tín ngưỡng chi lực đột nhiên liền tràn vào đến hắn trong thân thể. Số lượng khổng lồ, cơ hồ so với hắn lúc trước tại Lục Đằng thành phố đoạn thời gian kia thu hoạch tổng cộng còn muốn nhiều. Với lại số lượng này còn tại liên tục không ngừng tăng trưởng bên trong. Trong lúc nhất thời hắn đều có chút rơi vào mơ hồ. Làm sao lập tức đụng tới như vậy nhiều tín ngưỡng chi lực? Mang theo dạng này nghỉ hoặc, hắn lập tức liền từ những này bỗng dưng toát ra tín ngưỡng chỉ lực tìm căn nguyên tố nguyên lên. Rất nhanh hắn đã tìm được đầu nguồn. Xem xét phía dưới mới phát hiện trong đó đại bộ phận tín ngưỡng chỉ lực đúng là đến từ tại Kinh Hải thành phố dân chúng. Phát giác được điểm này, mơ hồ trong đó hắn liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Vì xác định hắn tiện tay liền lấy ra điện thoại đơn giản tìm tòi một cái. Lập tức liền tìm được một đầu nguồn gốc từ Kinh Hải thành phố tin tức video. Ấn mở video xem xét, một tên nữ phóng viên liền xuất hiện ở trên màn hình. Các vị người xem đám bằng hữu mọi người tốt, ta hiện tại đang tại Dương tổ chức mì đều vì mọi người trở lại đưa tin. Ngay tại vừa rồi dùng để cung phụng phúc sinh diệu thế tể nguyên diệu pháp phổ độ chân quân, cũng chính là dân gian tục xưng Dương tổ đền miếu chính thức đối với dân chúng mở ra. Chúng ta hiện tại có thể nhìn thấy, có số lớn tín đồ đang tại sắp xếp đối với là Dương tổ kính hương, phỏng đoán cẩn thận ở đây nhân viên chí ít có hết mấy vài người. Dương tổ sự tích đối với mỗi một cái Kinh Hải người mà nói đều không xa lạ gì, hắn đã từng mấy lần trợ giúp Kinh Hải hóa giải đại kiếp nạn, tại dân gian có được cực cao hy vọng, mà ngoại trừ tại Kinh Hải bên ngoài cũng có không ít dân chúng cũng đã bắt đầu tự phát cung phụng Dương tổ. Nhìn màn ảnh bên trong đang tại thao thao bất tuyệt người nữ chủ trì, nhìn lại bên cạnh cái kia người ta tấp nập tín đồ, Dương Lâm giờ phút này rõ ràng vì sao lại lập tức đụng tới nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực. Nhớ tới người nữ chủ trì mới vừa nói, hắn lại chuyên môn tìm tòi một cái Dương tổ hai chữ. Quả nhiên tại cái khác địa phương cũng có người tự phát bái tế hắn, với lại nhân số còn không ít. Xem ra không được bao lâu thời gian trong cơ thể ta thuộc về thần linh lực lượng liền có thể cùng nhau tăng lên tới giống như là Dương thần cảnh giới trình độ. Nếu là như vậy, độ kiếp thành công năm chắc liền lại nhiều một điểm. Trong miệng tự lẩm bẩm đồng thời, hắn ngón tay liền bắt đầu bấm đốt ngón tay lên. Một giây sau hắn biểu lộ không khỏi hơi đổi. Xem ra bọn hắn đã triệt để kiềm chế không được, là chuẩn bị phá phủ trầm chu sao? Cũng không biết lần này bọn hắn phía sau màn tên kia tà tu có thể hay không nhẫn không xuất một chút tay. Ta cũng phải sớm tính toán. Vừa dứt lời hắn thân hình liền từ trong phòng biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã là đi tới một chỗ hoàng lăng bên ngoài, mà ở trong đó ngoại trừ là hoàng lăng bên ngoài, cũng là một chỗ nổi danh cảnh điểm. Lại tới đây, Dương Lâm tự nhiên không phải là vì ngắm cảnh du lịch đến. Thả ra thần thức một phen tìm hiểu, hắn rất nhanh liền tại hoàng lăng trong cung điện dưới lòng đất tìm được hắn lần này muốn tìm đồ vật. Một quyển tàn phá không chịu nổi kinh thư. Nhìn thấy quyển kinh thư này trong nháy mắt, hắn trên mặt liền không cấm lộ ra một tia hơi vui mừng. Trên mạng tin tức quả nhiên không sai, còn lại Tầm Long Kinh tàn quyển ngay tại đây trong hoàng lăng. Hắn trong khoảng thời gian này đến nay ngoại trừ đang suy nghĩ tất cả biện pháp bài trừ những cái kia tiểu nhật tử lưu lại Trảm Long đại trận bên ngoài, đồng thời còn đang tìm cùng Tầm Long Kinh liên quan manh mối. Lúc đầu đều không báo ứng quá lớn chờ đợi hắn không nghĩ tới vậy mà tại một chỗ dân gian diễn đàn bên trên tìm được liên quan tới Tầm Long Kinh ghi chép. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là, vẫn thật là để hắn tìm được. Không làm suy nghĩ nhiều, hắn thân hình khẽ động liền chui vào đến trong hoàng lăng bộ, còn bên cạnh những cái kia du khách liền tốt giống không có nhìn thấy đồng dạng. Khi Dương Lâm lần nữa đi ra thời điểm, trong tay lại là nhiều hơn một bản tàng quyển. Chính là hắn trong khoảng thời gian này một mực đều đang tìm kiếm Tầm Long Kinh. Lật ra xem xét, nội bộ quả nhiên rõ ràng ghi chép đây Long Quốc đại địa phía trên to to nhỏ nhỏ trên trăm đầu long mạch. Liền ngay cả một chút ẩn thế không hiện long mạch cũng đều bị hắn thu lục. Như thế đến nay, Dương Lâm liền không cần mình tiến về từng cái thăm dò. Kinh hỉ đồng thời, hắn cũng không quên lấy ra Táng Kinh đến. Hai quyển tuyệt thế kỳ thư nơi tay, hắn trong lòng lập tức vừa ra đời một cái lớn mật ý nghĩ. Nghĩ tới đây, hắn lúc này liền quay trở về một chuyên giang thành, đem mình phải đi xa nhà một chuyên sự tỉnh cáo chi cho Dương lão bản đám người. Đồng thời cũng đem bài trừ còn lại những cái kia trận pháp phương thức cùng trong tay một chút bảo vật từng cái đều giao cho bọn hắn. Lục Đằng, Ma Đô, Giang Thành đây ba khu mấu chốt tiết điểm đã bị phá trừ, Trảm Long đại trận đã chú định vô pháp thành hình, bọn hắn đánh cắp Long Quốc quốc vận sự tỉnh cũng cơ bản khả năng không lớn. Các ngươi tiếp xuống nhiệm vụ đó là đem bọn hắn tại còn lại mấy tòa thành thị bố trí toàn bộ hủy đi, để phòng ngừa bọn hắn phá hư nơi đó long mạch. Khách sạn trong phòng, khi Dương Lâm đưa trong tay đồ vật giao phó cho Dương lão bản chờ 5 người giờ bọn hắn trên mặt cũng lộ ra trước đó chưa từng có vẻ nghiêm túc. Đi qua đoạn thời gian này đến nay, bọn hắn không riêng gì pháp lực cùng cảnh giới phương diện đạt được nhảy vọt tiến bộ, liền ngay cả tâm cảnh cũng là phi tốc trưởng thành. Yên tâm đi sư phụ, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ ngài chờ mong. Đúng vậy a, chúng ta tuyệt đối sẽ không để những cái kia tiểu nhật tử đạt được. Còn lại sự tình ngài cứ yên tâm giao cho chúng ta tốt. Với lại quan phương hiện tại cũng cho chúng ta cực lớn trợ giúp, tin tưởng vấn đề sẽ không quá lớn. Mấy người giờ phút này không hẹn mà cùng không hỏi đến Dương Lâm rốt cuộc muốn đi nơi nào chuyện này. Bọn hắn rõ ràng, đã Dương Lâm lựa chọn tại thời gian này rời đi, tự nhiên là có được quan trọng hơn việc cần hoàn thành. Mắt thấy mấy người như thế nghe lời, Dương Lâm liền chuẩn bị quay người rời đi nơi này. Ngay tại lúc hắn quay người thời khắc, mấy người lại là đột nhiên mở miệng nói: "Chúng ta còn có cơ hội gặp lại sao?" Nghe thấy vấn đề này, Dương Lâm lúc này liền cười cười: "Yên tâm đi, sẽ có cơ hội gặp lại." Nói xong hắn liền xoay người nhanh chân rời đi, không bao lâu thân ảnh liền biến mất tại đám người trước mắt. Đối mặt Dương Lâm cái kia biến mất bóng lưng, 5 người biểu lộ lập tức liền trở nên phức tạp lên. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, Dương Lâm đối với bọn hắn đến nói đã là cũng vừa là thầy vừa là bạn một dạng tồn tại. Thậm chí có thể nói hoàn toàn thay đổi bọn hắn nhân sinh. Nếu là nói liền như vậy ly biệt nói, bọn hắn coi là thật vẫn là 10 phần không bỏ. Bất quá đang nghĩ đến Dương Lâm lúc gần đi giao cho bọn hắn gánh nặng, bọn hắn rất nhanh liền một lần nữa lên tinh thần đến. Một ngày sau đó, bọn hắn 5 người liền dẫn theo đạo môn đám người một lần nữa xuất phát đi đến tòa tiếp theo thành thị thành đô. Chương 460, nhiệm vụ hoàn thành, thanh danh phóng đại. Chính như cùng Dương Lâm suy nghĩ như thế, theo Lục Đằng thành phố, Ma Đô thành phố, còn có Giang Thành thành phố đây ba khu cứ điểm bị đạo môn đám người sợ phá hủy, tiểu nhật tử tại Long Quốc Trạm Long kế hoạch cũng triệt để không đùa. Dù là bọn hắn tại Long Quốc địa phương khác cũng bày phong thủy đại trận phá hư nơi đó long mạch, nhưng không có đây ba khu mấu chốt tiết điểm, cuối cùng Trạm Long đại trận liền vô pháp thành hình. Có lẽ là chính bọn hắn cũng minh bạch nguyên nhân này, cho nên làm việc cũng biến thành càng phát ra điên cuồng. Tại Dương lão bản đám người còn chưa đến thành đô thời điểm, thành đô bên trong một chỗ cao ốc liền phát sinh sụp đổ sự cố, tại vô số thị dân tận mắt nhìn thấy phía dưới, đại lượng quái vật kinh khủng liền từ cái kia cao ốc phía dưới trong lỗ đen chui ra. Trong lúc nhất thời cả tòa thành thị loạn cả một đoàn. Ngay tại lúc này, một đạo kiếm quang lại là đột nhiên từ chân trời mà đến. Khi kiếm quang đi vào thành đô trên không thì côn côn cái kia quen thuộc thân ảnh liền xuất hiện ở trên phi kiếm. Tại liên tục hóa giải Ma Đô cùng Giang Thành hai nơi nguy cơ sau đó, thu hoạch được đại lượng nhân quả nghiệp lực hắn thực lực đã đạt đến linh quan cảnh giới. Lại thêm tại mộng cảnh kia bên trong trải qua 10 thế luân hồi, ngự kiếm phi hành đối với hắn mà nói sớm đã là xe nhẹ đường quen. Khi hắn nhìn thấy phía dưới cảnh tượng sau đó, không nói hai lời liền đối với phía dưới hé miệng. Một giây sau từng đạo vô hình vô chất canh kim kiếm khí liền từ hắn trong miệng phun ra mà ra. Những này kiếm khí vừa mới bay ra liền lập tức khóa chặt phía dưới những quái vật kia. Trong chốc nhoáng những quái vật kia liền bị hắn canh kim kiếm khí đánh giết ngay tại chỗ. Mà đang làm xong đây hết thảy sau đó, hắn cấp tốc liền giẫm lên phi kiếm hướng phía dưới ma quật bay đi. Không đợi những dân chúng kia kịp phản ứng, bên trên bầu trời rất nhanh liền lại bay tới 4 đạo kiếm quang. Chính là theo ở phía sau Dương lão bản bọn 4 người. Bọn hắn khi nhìn đến phía dưới thảm trạng sau đó, không nói hai lời liền theo cùng nhau gia nhập đến chiến đấu. Trong đó Tiểu Nhạc Nhạc từ Dương Lâm chỗ nào tập được pháp thiên tượng địa thần thông, thân hình thoát một cái liền biến thành một tôn 100 mét cự nhân. Một cước đạp xuống đi những cái kia từ ma quật bên trong chui ra ngoài, tà ma liền bị hắn đạp thành thịt nát. Hơn 100 mét cao ốc tại hắn trước mặt liền cùng đổ chơi một dạng. Tiện tay chảo một cái liền từ dưới đất bắt lấy một đầu cao hơn 10 mét la sát tá quỷ, sau đó giống như đập rồi đem nó cho tươi sống trục chết. Trái lại cùng hắn cùng một chỗ xuống tới Hoa Hoa, nhưng là từ Dương Lâm chỗ nào tập được thân ngoại hóa thân bản lĩnh, tâm niệm vừa động liền phân ra 4 cái phân thân đến. 4 cái phân thân cộng đồng niệm tụng kim quang chú, lập tức liền tạo thành một mảnh to lớn kim quang khu vực. Một bên siêu độ lấy những cái kia vong hồn, một bên chống cự lấy tà ma công kích. Kim quang chỗ đến khủng bố sát khí toàn bộ trừ khử. Về phần Dương lão bản giờ phút này, nhưng là từ Dương Lâm chỗ nào tập được tụ lý càn khôn thần thông. Một đôi rộng lớn tay áo chính là nàng vũ khí, tay áo hất lên từng cái tà ma liền bị nàng thu vào trong tay áo bộ không gian. Liền ngay cả những cái kia tà ma phát ra công kích nàng cũng đồng dạng có thể dùng ống tay áo đem lấy đi. Hai cái tay áo liền tốt giống như cái động không đáy. Bất quá muốn nói đến trình độ đẹp trai cái kia còn phải là Lưu Thiên Tiên. Với tư cách trong mấy người ngộ tính cao nhất pháp lực năng lực khống chế tối cường một người, nàng nắm giữ thần thông là cách không thủ vật. Tại cái này thần thông ra chỉ phía dưới, một mình nàng khống chế lấy 8 thanh phi kiếm. Những phi kiếm này liền như là nàng dọc theo người ra ngoài cánh tay một dạng, theo nàng ý niệm không ngừng tại xung quanh xoay quanh. Suy nghĩ khẽ động những phi kiếm này liền nhẹ nhõm thu gặt lấy những cái kia tà ma tính mệnh. nguyên bản giống như thủy triều từ cao ốc phía dưới ma quật bên trong tuôn ra, những quái vật kia tại 5 người cộng đồng vây quét phía dưới căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ. Liền xem như bọn hắn thả ra vị kia tại ma quật dưới đáy quỷ thần đến, kết quả cũng vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì cải biến. Tại 5 người thay nhau thần thông oanh tạc phía dưới, tên kia dáng dấp giống như căm hận đồng dạng quỷ thần cuối cùng bị bọn hắn chém giết tại dưới phi kiếm. Mà 5 người lần này tư thế vai hùng tự nhiên cũng là khỉ hiệp sợ vô số vậy xem người qua đường. Cái quỷ gì, bọn hắn không phải một đoạn thời gian trước mới bắt đầu tu đạo sao, làm sao lập tức liền trở nên lợi hại như vậy? Không phải, trước đó còn tưởng rằng bọn hắn tại trong đạo quan đi theo Dương Lâm tu đạo chỉ là tiết mục hiệu quả tới, hiện tại ngươi nói cho ta biết bọn hắn đã người người đều có thể ngự kiếm. Tốt tốt tốt, đây là để bọn hắn tu ra thật đồ vật đến. Lần này tốt, bọn hắn càng không khả năng trở về làm minh tinh. Đều đã mạnh đến loại trình độ này, bọn hắn còn cần làm minh tinh sao? Sự thật chứng minh, minh tinh đã không có tiền đồ. Những cái kia ban đầu cự tuyệt tham gia mục này tổng nghệ minh tinh hiện tại có phải hay không đã đem ruột cho hối tiếc? Bọn hắn không riêng đã mất đi thành danh cơ hội, còn đã mất đi thành tiên cơ hội. Vấn đề là tiết mục tổ lúc trước cũng không nói bọn hắn tiết mục này là để người thành tiên a. Lại nói lần này làm sao không có nhìn thấy Dương Lâm, hắn sẽ không đã thành tiên a. Ngươi tiểu nói này còn giống như thật sự là mấy vị khác minh tinh đều tại, liền Dương Lâm một người không tại, chẳng lẽ nói hắn thật phi thăng? Không hề nghi ngờ, lần này 5 người triển hiện ra thủ đoạn không riêng gì vượt quá những này thành đô dân chúng nhận biết, càng là vượt quá bọn hắn những cái kia người hái mộ nhận biết. Đánh chết bọn hắn những cái kia người hái mộ, bọn hắn cũng sẽ không nghĩ đến có một ngày mình tung hô minh tỉnh lại biến thành dạng này, nắm giữ lấy cường đại thần thông tu tiên giả. Điểm này hiển nhiên không phải giảm phân hạng, ngược lại hoàn thành một cái to lớn thêm điểm hạng. Nguyên bản ngay tại toàn bộ internet có được nhiệt độ cực kỳ cao độ cùng cực cao lưu lượng 5 người, bao quát nhiệt ba tại bên trong, lại một lần nữa lấy hỏa tiên tốc độ nhảy lên đỏ toàn bộ internet. Số fan lượng một lần kéo dài kéo lên, đạt đến một loại tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả trình độ. Liền ngay cả côn côn nguyên bản những cái kia đám anti fan giờ phút này cũng đều từng cái biến thành chân ái fan. Bất quá muốn nói tăng fan nhiều nhật, đó còn là phải kể tới Dương Lâm. Dù là lần này hắn tại thành đô không hề lộ diện, nhưng là người đều biết đây hết thảy đều là Dương Lâm công lao, nếu là không có hắn dạy bảo mấy người tu đạo, không có hắn chỉ điểm môn chúng người, chỉ dựa vào chính bọn hắn đó là vô luận như thế nào đều không thể vượt qua lần này đại kiếp. Cho nên tại Dương lão bản chờ 5 người hóa giải thành đô nguy cơ sau đó, Dương Lâm danh vọng tại thành đô quan phương cùng dân gian đều đạt đến đỉnh phong. Như trước vẫn là giống như lúc trước một dạng, tại chỗ kia ma quật địa điểm cũ phía trên mới xây Dương tổ miếu, lấy hiển lộ rõ ràng Dương Lâm đối với thành đô làm ra công hiến, đồng thời trấn áp nơi này sát khí, bảo đảm một phương bình an. Đợi cho thành đô chuyện, 5 người lại lần nữa không ngừng không nghỉ chạy tới lấy tòa tiếp theo thành thị. Như thế như vậy bận rộn không sai biệt lắm một tháng thời gian, những cái kia tiểu nhật tử còn sót lại tại Long Quốc phong thủy mầm thai hỏa mới bị bọn hắn triệt để chặn tuyệt. Trong quá trình này 5 người không biết giết chết bao nhiêu tà ma, giải cứu bao nhiêu sinh linh. Ngay tiếp theo những cái kia đạo môn đệ tử cũng là như thế. Trong lúc nhất thời đạo môn cùng 5 người danh vọng tại Long Quốc đạt đến đỉnh điểm. Tùy theo cùng một chỗ truyền bá ra còn có từng tòa cung phụng Dương Lâm đền miếu. Dương tổ chi danh nghiễm nhiên đã có dân gian đệ nhất tín ngưỡng xu thế, tín đồ số lượng càng là trải rộng toàn Long Quốc. Từ lao cha cha lão bà cho tới mười mấy 20 tuổi người trẻ tuổi đều đem tôn thờ. Bất quá để dân chúng cảm thấy hiếu kỳ là từ khi lần trước Giang Thành sau đó, Dương Lâm thân ảnh liền tốt giống từ nơi này thế giới bên trên biến mất một dạng. Có người suy đoán hắn là công thành lui thân, một lần nữa quay về Thâm Sơn tu đạo đi. Mà có người nhưng là suy đoán hắn đã thành công phi thăng. Mấy tháng sau Dương Lâm cái tên này bắt đầu dần dần bị người quên lãng, mà Dương tổ cái tên này lại là đã truyền khắp Long Quốc đại địa. Chương 461, Ma Tu Diệp Phong. Long Quốc tần lĩnh một chỗ Thâm Sơn tuyệt lĩnh bên trong, một bóng người đột nhiên liền từ vách đá bên trong chui ra. Bóng người một thân đạo bào, có ở sau lưng một thanh trường kiếm, khí chất giống như xuất trần trích tiên. Đương nhiên đó là từ đại chúng trong tầm mắt biến mất mấy tháng Dương Lâm. Giờ phút này hắn cùng mấy tháng trước so sánh khí tức càng phát ra nội liễm, đứng tại cái kia trên cơ bản cùng một cái người bình thường không có bất kỳ cái gì khác nhau. Loan thoáng tại hắn sau lưng còn có một đạo thất thải sắc vầng sáng, nổi bật lên hắn càng phát ra cao thâm mặt chắc. Đây đã là ta tìm tới thứ 68 chỗ Long Huyệt, ta khí vận bây giờ cũng cơ hồ cùng đây Long Quốc đại địa sông núi nối liền thành một thể. Cũng là thời điểm chuẩn bị độ kiếp sự tình. Nghĩ tới đây hắn trên mặt không khỏi lộ ra một tia hưng phấn. Hắn xuyên việt đến cái thế giới này đã có không ít năm tháng, hắn trong lòng một mực chưa từng quên mất sự tình chính là phi thăng lên giới. Bây giờ rốt cục sắp vượt qua một bước này, cho dù là cái kia trải qua ma luyện tâm cảnh cũng vô pháp làm đến tuyệt đối bình tĩnh. Bất quá hắn cũng biết trước đó, hắn nhất định phải còn có một chuyện muốn làm, cái kia chính là tìm tới tên kia đồng dạng đi tới cái thế giới này ta tu, sau đó diệt trừ hắn. Bằng không hắn liền không thể an tâm độ kiếp. Chắc hẳn hắn cũng một mực đang chờ ta đi. Vừa dứt lời, cả người hắn liền đằng không mà lên hóa thành một đạo sao băng hướng phía Long Quốc phía đông bay đi. Tại vượt qua cái kia rộng lớn dương mặt sau đó, cuối cùng đã tới cùng Long Quốc nhìn nhau từ hai bờ đại dương Nghe Hồng Quốc. Vừa mới đến Nghe Hồng Quốc hắn liền cảm nhận được một trận không hiểu khí tức. Khí tức kia chủ nhân đương nhiên đó là cùng hắn một dạng tu hành giả. Mà người tu hành kia phán phất là cố ý thả ra mình khí tức đồng dạng, tại đây to lớn Nghe Hồng Quốc bên trong liền tựa như một tòa hải đăng là Dương Lâm chỉ rõ phương hướng. Xem ra hắn quả nhiên là đang đợi ta, đã như vậy vậy liền đi qua chiếu cố hắn tốt. Đang khi nói chuyện hắn liền bắt đầu lần theo khí tức kia một đường phi hành, cuối cùng đi tới một chỗ to lớn kiến trúc trước mặt. Nhìn cái kia kiến trúc bộ dáng, cùng phía trước viết văn tự, Dương Lâm lập tức liền ý thức được nơi này chính là truyền thuyết kia bên trong Nghe Hồng Quốc Anh Linh Điện, cũng bị Long Quốc dân chúng thân thiết xưng là thần vệ sinh địa phương. Mà khí tức kia đầu nguồn ngay tại đây thần vệ sinh chỗ sâu nhất. Nghĩ đến tên kia tà tu đó là dựa vào chỗ này thần vệ sinh nội bộ sát khí tới tu luyện. Không có quá nhiều suy nghĩ hắn trực tiếp liền ngay trước vô số tiểu nhật tử mặt bay vào cái kia thần vệ sinh bên trong. Tại một chỗ trong đình viện hắn rốt cục tìm được khí tức kia nguồn gốc, một tên toàn thân tản ra âm lãnh khí tức tuổi trẻ nam tử. Tên này tuổi trẻ nam tử nhìn lên đến bất quá 20 tuổi xuất đầu, toàn thân trên dưới ngoại trừ mặt, những bộ vị khác đều bị bao phủ tại rộng lớn hắc bào bên trong. Cùng Dương Lâm trong ấn tượng tà tu cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Ngay tại Dương Lâm trên dưới dò xét tên này tà tu thời điểm, tên này tà tu cũng đầy mặt ý cười ngẩng đầu nhìn về phía Dương Lâm. Đạo hữu đã đến, sao không xuống tới tụ lại, hai người chúng ta tốt xấu cũng coi là đồng hương. Tha hương nộ cố chi, cũng vẫn có thể xem là một loại duyên phận. Nghe nói lời này, Dương Lâm cũng không sợ hãi hắn, phi thân liền rơi vào trong đình viện. Sau đó an vị tại tên này hắc bảo nam tử đối diện. Trung gian vẹn vẹn chỉ cách lấy một cái bàn. Đợi cho Dương Lâm ngồi xuống sau đó, tên này hắc bảo nam tử một bên cho hắn châm trà, một bên liền giới thiệu mình đến. Tại Hạ Diệp Phong, kiếp trước chính là Thiên Nguyên Đại Lục Bích Lạc Ma Tông nội môn đệ tử, đang phi thăng lúc độ kiếp bị chính đạo vây công dẫn đến thân tử đạo tiêu, ngoài ý muốn xuyên việt đến phương thế giới này. Bởi vì thai bên trong chỉ mê nguyên nhân ta tại 18 tuổi trước đó cũng chưa từng nhớ tới kiếp trước ký ức, về sau tại hơn 100 năm trước bởi vì cơ duyên xảo hợp mới thành công khôi phục trí nhớ kiếp trước. Bất quá đạo hưu hắn là cũng biết cái thế giới này không có bất kỳ cái gì linh khí, cho nên bình thường phương pháp tự nhiên cũng vô pháp tu hành. Thế nhưng là ta không cam tâm cả một đời chỉ làm phàm nhân, cho nên ta liền kết hợp kiếp trước một chút ma công tự sáng tạo ra một môn có thể hấp thu sát khí cùng oán khí công pháp. Tại đây hơn 100 năm bên trong ta đem mình ngụy trang thành một tên âm dương sư, đồng thời lắc lư lấy những này nghe Hồng Quốc người thay ta làm việc, phát động chiến tranh, dùng cái này đến thu hoạch oán khí cùng sát khí, mà ta mới chỉ là cần cho bọn hắn một chút chỗ tốt là được. Đằng sau sự tình đạo hữu ngươi hắn là cũng đều biết. Theo Diệp Phong em hay nói, Dương Lâm không có cảm thấy mảy may kinh ngạc. Trước đó hắn liền đã đoán được sẽ là chuyện như thế, duy nhất để hắn không nghĩ tới đó là Diệp Phong vậy mà so với hắn tới trước hơn 100 năm. Hơn nữa còn là tự sáng tạo công pháp, tu hành trải qua cũng xa so với hắn tâm thần bất định nhiều. Ngay tại Dương Lâm trầm tư thời khắc, Diệp Phong đột nhiên liền mở miệng nói: "Đạo hữu cũng không phải là muốn lấy trừ ma vệ đạo à, dù sao ta ở cái thế giới này sát hại nhiều như vậy tính mệnh, thậm chí còn phát động mấy trận chiến tranh." Nghe thấy câu nói này, Dương Lâm đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu. Ngược lại là chưa từng có dạng này ý nghĩ, bất quá ngươi hành vi quả thật có chút quá mức, lấy hơn 1 tỷ người tính mệnh với tư cách mình thành tiên đại giới, ngươi liền không sợ trên thân sát nghiệt quá nhiều, mà vô pháp vượt qua thiên kiếp sao? Dương Lâm lời này vừa mới nói ra miệng, Diệp Phong liền yên lặng cười một tiếng. Xem ra đạo hữu cũng không phải loại kia cổ hủ không thay đổi chính đạo nhân sĩ. Bất quá có kiện sự tình đạo hữu ngươi hiển nhiên không biết. Cái kia chính là cho dù ta không tạo như vậy nhiều sát nghiệt, lấy bình thường phương thức tu luyện thành tiên, cũng hơn nửa vô pháp vượt qua cái kia phi thăng chi kiếp. Chỉ giáo cho. Đạo hữu liền không có cảm thấy cái thế giới này thật kỳ quái sao? Rõ ràng là một cái 10 phần hoàn thiện thế giới, nhưng không có một tia linh khí. Ân. Đông nhiên nghe thấy Diệp Phong câu nói này, Dương Lâm lông mày không tự chủ liền nhíu. Hắn trước kia liền đã nghĩ tới vấn đề này, nhưng lại một mực không có đáp án, bởi vậy cũng không có suy nghĩ nhiều. Xem ra đạo hữu xác thực không có lưu ý đến vấn đề này, vậy ta liền đem ta biết báo cho đạo hữu a. Ta nếu là không có đoán sai nói, cái thế giới này hẳn là một vị nào đó đại năng trốn cũ. Không đợi Dương Lâm kịp phản ứng, Diệp Phong liền phối hợp giải thích lên. Vị kia đại năng đang phi thăng sau đó liền đối với chỗ này dưới thế giới một loại nào đó phong ấn, không riêng phong ấn cái thế giới này linh khí, để cái thế giới này người vô pháp tu hành, với lại đoạn tuyệt cái khác tu hành giả tiến vào cái thế giới này khả năng. Ta hai người có thể đi vào đến nơi đây, đơn thuần là ngoài ý muốn, mà muốn rời khỏi cái thế giới này thì càng là muôn vàn khó khăn, cái kia phi thăng chỉ kiếp uy lực sẽ là dưới tình huống bình thường gấp trăm lần không chỉ. Cái gì? Nghe xong Diệp Phong giải thích, Dương Lâm lập tức kinh hãi. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy một nguyên nhân. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là Diệp Phong tiếp xuống một phen. Kỳ thực tại mấy chục năm trước ta cũng chỉ thiếu kém một bước liền có thể phi thăng, nhưng ta một mực không dám độ cái thiên kiếp này. Cũng bởi vì như thế ta tại phương thế giới này là mấy chục năm ít ngồi đáy giếng. Bây giờ ta cũng mệt mỏi, ta không muốn lại tiếp tục tại phương thế giới này khốn đốn đi xuống, cho nên ta muốn vào hôm nay vượt qua cái kia một bước cuối cùng, ta cũng hy vọng đạo hữu có thể đưa ta cuối cùng đoạn đường. Nếu như ta độ kiếp thành công, đạo hữu có thể tự bắt chước tại ta. Vạn nhất nếu là độ kiếp thất bại, còn xin đạo hữu giúp ta đem vật như vậy chuyển giao cho tiên giới Ngũ Hành Đạo Tông Ngọc Linh Tiên Tử. Dứt lời hắn lại đột nhiên từ y phục bên trong lấy ra một viên viên thủy tinh. Không đợi Dương Lâm kịp phản ứng, một thân hắc bảo Diệp Phong đột nhiên liền đằng không mà lên. Chương 462, độ kiếp thất bại Diệp Phong, nồng đắm chìm. Dương Lâm vốn cho là mình cùng Diệp Phong lần này gặp mặt chắc chắn là một trận thảm thiết chiến đấu. Tuyệt đối không ngờ rằng tên này gọi là Diệp Phong tà tu căn bản không có cùng hắn tranh đấu ý tứ. Cũng khó trách ban đầu bọn hắn phá hư Long Quốc Trạm Long Đại trận giờ hắn không có chủ động tìm tới cửa, nguyên lai người ta ngay từ đầu liền không quan tâm. Hắn không muốn cùng người ta tranh đấu, người ta lại làm sao nguyện ý vô duyên vô cớ tìm cho mình một cái địch nhân đâu. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Diệp Phong cả người liền đã bay đến cao 100m không phía trên. Mà cái kia giống như thần linh đồng dạng thân ảnh lập tức liền hấp dẫn vô số nghe Hồng Quốc dân chúng chú ý. Lại thêm cái kia quen thuộc bộ dáng, trong nháy mắt những cái kia nghe Hồng Quốc dân chúng liền từng cái quỳ rạp xuống đất. Liền ngay cả thần vệ sinh bên trong thần quan nhóm cũng là như thế. Nhưng mà bọn hắn còn không có kích động bao lâu, chiếm diện tích to lớn thần vệ sinh liền ầm vang sụp đổ. Mặt đất bắt đầu xuất hiện từng đầu vết rạn. Tại vô số nghe Hồng Quốc người hoảng sợ ánh mắt bên trong, một cái to lớn vô cùng pháp trận liền xuất hiện ở thần vệ sinh phía dưới. Cùng lúc đó, tại nghe Hồng Quốc một chút trọng yếu trong thành thị cũng đồng dạng xuất hiện tới giống như lúc pháp trận. Liên ngay cả bọn hắn cái kia coi là thần sơn giàu đổi đất cũng không ngoại lệ. Nương theo lấy những này pháp trận xuất hiện, to lớn nghe Hồng Quốc đột nhiên liền bắt đầu run rẩy kịch liệt lên. Tiếp theo từ dưới nền đất truyền đến từng trận mang theo bị thiết tiếng long ngâm. Khi Dương Lâm nghe được trận này trận tiếng long ngâm thời điểm, lập tức liền đoán được Diệp Phong đây là muốn làm cái gì. hắn vậy mà cắt đứt Nghe Hồng Quốc long mạch, hắn đây là muốn giết chết tất cả Nghe Hồng Quốc người, sau đó lợi dụng bọn hắn tử vong thời điểm oán khí trở thành mình vượt qua cái kia một bước cuối cùng bậc thang. Ý thức được điểm này sau đó, Dương Lâm sắc mặt lập tức liền hơi đổi. Cũng khó trách Diệp Phong căn bản không quan tâm Long Quốc Trạm Long Đại trận phải chăng có thể thành công, nguyên lai hắn còn tại Nghe Hồng Quốc lưu lại chuẩn bị ở sau. Nghe Hồng Quốc từ trên xuống dưới cũng phải có một cái nhiều ước nhân khẩu, đem bọn hắn toàn bộ giết chết sở sinh ra oán khí hoàn toàn đủ hắn thành tiên. Không hổ là ma tu, cũng không biết hắn làm như vậy đến cùng có thể hay không để cho hắn vượt qua thành tiên chi kiếp. Mắt thấy toàn bộ Nghe Hồng Quốc long trời lở đất, Dương Lâm tại liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong sau đó liền nhanh chóng rời đi thần vệ sinh vị trí. Hắn cũng không muốn bị đợi chút nữa Diệp Phong thiên kiếp cho ngộ thương đến. Cũng ngay tại hắn chân trước mới vừa rời đi thời điểm, Nghe Hồng Quốc trên không đột nhiên liền xuất hiện mảng lớn mây đen. Trong mây đen ẩn ẩn liền có lôi quang chớp động. Ầm ầm. Từng tiếng nổ vang qua đi, thiên kiếp chính thức hàng lâm. Chính như lúc trước Diệp Phong mình nói tới như thế, thành tiên chi kiếp cường độ trực tiếp liền so dưới tình huống bình thường mạnh gấp trăm lần không chỉ. Từng đạo thiên lôi giống như là không cần tiền một dạng liên tiếp không ngừng đánh xuống. Dù là Diệp Phong có trên trăm năm nội tình, lại thêm có vô số tiểu nhật tử tính mệnh vì hắn cung cấp liên tục không ngừng pháp lực nguồn gốc, nhưng hắn cuối cùng như trước vẫn là ngã xuống thứ 8 vòng thiên kiếp dưới. Theo thứ 9 vòng thiên kiếp hàng lâm, bán vị này lấy ước vạn sinh linh tính mệnh làm cược ma tu rốt cục vẫn là chết thảm tại thiên kiếp dưới. Liền một tia cho tàn đều không có lưu tại thế gian. Mà tại hắn thân tử đạo tiêu sau đó, toàn bộ Nghe Hồng Quốc cũng bắt đầu triệt để sụp đổ. Cuối cùng tòa này to lớn hải đảo triệt để đắm chìm, biến mất tại Lam Tinh phía trên. Ngay tiếp theo đảo bên trên một, hai ước tiểu nhật tử cùng một chỗ triệt để trở thành lịch sử. Khi Dương Lâm nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Biết rõ độ kiếp là một con đường chết, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố bước lên độ kiếp chỉ lộ, xem ra vị này Diệp Phong đạo hữu cũng là một vị tính tình bên trong người. Cũng không biết ta có thể hay không giống hắn như vậy cuối cùng chết tại thiên kiếp phía dưới. Nhìn tận mắt Diệp Phong bỏ mình, nguyên bản còn tin tâm tràn đầy Dương Lâm cũng không khỏi sinh ra một chút dao động. Nhưng mà rất nhanh hắn liền đem đây một tia không nên có suy nghĩ ném đến tận một bên. Tu tiên vốn là hành vi người tiên, chúng ta khi thẳng tiến không lùi, nếu là dạng này liền sợ, còn sửa cái gì tiên. Một lần nữa ổn định đạo tâm, Dương Lâm lại lần nữa nhìn thoáng qua cái kia đã chìm vào đến đáy biển Nghe Hồng Quốc, cuối cùng hóa thành một đạo hồng quang biến mất trên bầu trời. Một ngày sau đó Nghe Hồng Quốc toàn cảnh đắm chìm tin tức liền khiếp sợ toàn bộ Lam Tinh. Chẳng ai ngờ rằng đây tốt lành một cái Nghe Hồng Quốc vì cái gì nói không có liền không có. Sớm liền một tia dấu hiệu đều không có. Càng làm cho các quốc gia dân chúng nghĩ mãi mà không rõ là, lần này thế mà không có một cái nào người sống sót cho tới. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, Nghe Hồng Quốc đắm chìm chuyện này sẽ thành thế kỷ này lớn nhất bí ẩn chưa có lời đáp. Bất quá rất nhanh chuyện này liền bị bọn hắn ném đến tận lên 9 tầng mây. Thời gian liền như vậy lại qua 4 tháng. Tại đây 4 tháng thời gian bên trong, Long Quốc cũng lần lượt phát sinh đông đảo mới biến hóa. Đầu tiên chính là Long Quốc Đạo Môn, tại đã trải qua lúc trước hàng loạt sự kiện sau đó, Đạo Môn nghiêm nhiên đã thay thế Phật Môn tại Long Quốc địa vị. Nguyên bản hương hỏa cường thịnh Phật Môn trở nên không người hỏi thăm, mà đạo quán nhưng là trở thành càng nhiều Long Quốc người tín ngưỡng chỗ. Toàn quốc trên dưới đạo quán số lượng một đường tăng vọt. Mà theo tín ngưỡng đạo giáo nhân số gia tăng, những cái kia Đạo Môn tiên thần hiện thánh số lần cũng càng ngày càng nhiều. Tiếp theo, Dương Tổ Miếu cũng là tại Đạo Môn cùng Quan Phương đại lực phụ trợ phía dưới tại toàn quốc mọc lên như nấm. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, liền có vượt qua hơn 100 tòa Dương Tổ Miếu đối với dân chúng mở ra. Long Quốc Đạo Môn càng đem Dương Tổ xếp vào đến cùng Đạo Môn Đông Đạo Tổ sư tương đồng địa vị. Cơ hồ mỗi một nhà đạo quán cũng sẽ ở quan trung mới xây Dương Tổ điện lấy đó tôn sùng. Nó địa vị đã là gần với Tam Thanh tồn tại, về phần danh vọng kia liền càng không cần nói. Các nơi Dương Tổ Miếu mỗi ngày đều hương hỏa không ngừng. Mặt khác cố lên người làm công mục này tổng nghệ cũng tại 2 tháng trước đó liền đã tuyên cáo đệ nhất quý hoàn tất. Dương lão bản chờ 6 tên minh tinh nghệ nhân lần lượt trở về đến mình bình thường sinh hoạt. Vượt qua tất cả người bất ngờ là bọn hắn cũng không có lựa chọn xuất gia làm đạo sĩ, mà là lựa chọn tiếp tục lưu lại giới văn nghệ. Khi có phóng viên hỏi bọn hắn vấn đề này thời điểm, bọn hắn cho ra trả lời là, đang diễn nghệ vòng sao lại không phải một loại tu hành. Nghệ nhân, đạo sĩ, tu tiên giả tam trọng thân phận gia chỉ phía dưới, 6 người sự nghiệp nhất thời có 102. Nghiễm nhiên đã là không thể thay thế đỉnh lưu cự tinh. Mà cũng ngay tại một ngày trước, cố lên người làm công tiết mục tổ tuyên bố khởi động thứ 2 quý, ngoại trừ mới mời tới 7 tên minh tinh khách quý bên ngoài, bọn hắn còn đối ngoại tuyên bố đến lúc đó sẽ có thần bí khách quý trình diện. Nguyên bản đối với tiết mục này đã không có hứng thú gì, người xem khi nhìn đến thần bí khách quý 4 chữ thời điểm lập tức liền miên man bất định. Không phải là côn mấy người bọn hắn muốn tới a? Vậy làm sao khả năng, lấy bọn hắn hiện tại 6 người thân phận và địa vị, tiết mục tổ cho lại nhiều tiền cũng không có khả năng đem bọn hắn mời đến. Nói đúng là, côn bọn hắn 6 cái hiện tại là địa vị gì, không riêng tại giới giải trí thanh danh hiển hách hơn nữa còn là Dương tổ đệ tử, cái kia tại đạo môn cũng là tiếng vang khi tồn tại. Tiết mục tổ nếu có thể đem bọn hắn mời đến ta dựng ngược bất cức. Bất quá lần này tiết mục tổ đem thứ 2 quý trạm thứ nhất chọn tại Kinh Hải thành phố. Làm không tốt là muốn cọ một đợt đệ nhất quý nhiệt độ. Ngay tại cố lên người làm công thứ 2 quý dẫn tới vô số chú ý ánh mắt đồng thời, Long Quốc một chỗ trong núi lớn lại đột nhiên liền nên đón mây đen cuộn cuộn. Tiếp theo tiên sấm đại tác, toàn bộ rừng rậm nguyên thủy khu vực liền tốt giống nên đón tận thế đồng dạng. Chương 463, độ lôi kiếp, trở thành sự thật tiên, bạch nhật phi thăng. Thập vạn đại sơn chỗ sâu tầng tầng lớp lớp mây đen kéo dài trên 100 km, đem trời không che chắn cực kỳ chặt chẽ. Trong tầng mây cuộn cuộn thiên lôi giống như vạn mã buôn đằng. Tiếp theo một cỗ uy áp mạnh mẽ liền từ tầng mây rơi xuống, đó là thuộc về thiên đạo lực lượng. Trong lúc nhất thời thập vạn đại sơn bên trong chim thú nhóm giống như nổi điên đồng dạng hướng phía xung quanh khu vực chạy như điên, một khắc cũng không dám dừng lại. Mà liền tại đây trong quần sơn chi chít, một bóng người lại là đột nhiên đằng không mà lên trực tiếp liền nên đón cái kia nặng nề tầng mây bay đi. Khi hắn bay đến khoảng cách tầng mây kia còn có vài trăm mét thời điểm, từng đạo tràn ngập lực lượng hủy diệt sấm sét màu tím liền đã như ẩn như hiện. Ầm ầm, lại là một đạo tiếng sấm, đây màu tím lôi điện cấp tốc liền lan ra đến khắp bầu trời. Phương viên mấy trăm km phạm vi bên trong bầu trời lập tức liền biến thành một mảnh lôi điện hải dương, thâm trầm màu tím bên trong thậm chí còn mang theo một tia màu đen. Khủng bố như thế phân cảnh không nói là thập vạn đại sơn xung quanh một chút thành thị, hơn phân nửa Long Quốc đều thấy rõ ràng. Cái kia huy hoàng thiên uy càng làm cho hàng trăm triệu Long Quốc dân chúng cảm giác được một trận tê cả da đầu. Khi bọn hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời thời điểm, một bức cực kỳ chấn động hình ảnh liền xuất hiện ở bọn hắn trước mặt. Chỉ thấy tại cái kia lôi vân ở trung tâm, vô số lôi điện tổ hợp thành một cái to lớn lôi điện vòng xoáy. Mà cái kia lôi điện vòng xoáy giống như một cái phêu đồng dạng thẳng tắp liên tiếp tại đại địa phía trên. Đại lượng tiềm điện giống như mưa to đồng dạng cuồn cuộn không dứt rơi xuống. Trung gian chỗ còn có một đạo hình rồng tiềm điện mang theo tuyệt cường uy thế hướng phía đại địa đánh tới. Cho dù là cách mấy trăm km, mấy ngàn km, cái kia hình rồng tiềm điện đi ra thời điểm vẫn như cũng là để trong lòng mọi người run lên. Giang giác, lại là một tiếng lôi bạo, một mảnh đen kịt bầu trời liền như là bị xé nứt đồng dạng rò rỉ ra càng nhiều lôi quang. Mà đây tất cả lôi điện đều không ngoại lệ đều bị tập trung đến đám người trước hết nhất nhìn thấy chỗ kia địa phương. Cũng chính là cái kia cái phếu trung tâm. Đợi đến đám người từ đây rung động tràn diện bên trong tỉnh táo lại thời điểm, đứng tại đầu đường cuối ngõ bọn hắn liền không tự chủ nghị luận lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm sao tốt lành tất cả thiểm điện đều hướng một cái kia địa phương bổ a? Ta đời này đều không có gặp qua như vậy nhiều thiểm điện. Những này thiểm điện nếu có thể chuyển hóa thành điện năng nói, sợ là có thể làm cho toàn bộ thế giới người đều rốt cuộc không cần lo lắng nguồn năng lượng vấn đề a. Chỗ nào không phải là xảy ra điều gì yêu quái a? Theo ta kinh nghiệm đến xem, chỗ nào hẳn là có vị đạo hữu kia độ kiếp, giám định hoàn tất. Cắt. Độ cái gì kiếp, trên cái thế giới này làm sao lại có loại chuyện này? Tản tản, coi không vừa mắt, cũng chính là bình thường hiện tượng tự nhiên thôi. Ngay tại lúc những cái kia ăn dưa quần chúng từng cái trơ mắt nhìn những cái kia lôi điện thời điểm, trong lúc bất chợt Long Quốc các nơi liên tiếp xuất hiện dị tượng. Đầu tiên là các đại đạo quán cùng đền miếu, bên trong cung phụng đạo gia tiên thần từng cái đột nhiên liền đại phóng kim quang. Sau đó là các nơi cung phụng Dương Lâm Dương Tổ Miếu, cùng Dương Tổ Điện ngay phía trên Dương Lâm Kim Thân cũng đồng dạng là quang mang đại thịnh. Cuối cùng là Long Quốc các nơi danh sơn đại xuyên cũng bắt đầu dị tượng nhiều lần sinh. Có địa phương toát ra thần long hư ảnh, có địa phương phượng hoàng dương cánh, có địa phương huyền vũ nước chảy, có địa phương kim thiểm trăng rằm. Mà những địa phương này không có chỗ nào mà không phải là phong thủy bảo địa long mạch hội tụ vị trí. Trong lúc vô hình những địa phương này liền có từng đạo không tầm thường lực lượng đằng không mà lên cuối cùng cùng nhau hợp thành hướng thập vạn đại sơn chỗ sâu. Bởi vì dị tượng quá mức rõ ràng, cho tới trên bầu trời lưu lại từng đạo bạch ngân. Nhìn thấy những dị tượng này cùng bên trên bầu trời bạch ngân trong nháy mắt, những cái kia đang tại dâng hương tín đồ lập tức liền từng cái mặt lộ vẻ vẻ kích động. Thần tiên hiển linh, thần tiên hiển linh. Dương tổ thần tiên sống hiển thánh. Từng tiếng kinh hô bên trong, đám người tín ngưỡng càng phát ra thành kính, mà cái kia kim thân phía trên hào quang cũng càng phát ra mãnh liệt. Cùng lúc đó, đám người đột nhiên đã nhìn thấy tại cái kia thập vạn đại sơn bên trong có một vệt kim quang lập lòe bóng người tại thất sắc hào quang ra chỉ phía dưới xông vào đến cái kia lôi điện trong nước xoáy. Ngay sau đó một vệt kim quang liền đem cái kia lôi điện vòng xoáy triệt để đánh. Trong khoảnh khắc trời quang mây tạnh, cái kia lôi điện hải dương cũng quy về hư vô. Đợi đến đám người kịp phản ứng thời điểm, tất cả liền tốt giống chưa bao giờ phát sinh qua một dạng. Bầu trời như trước vẫn là vùng trời kia, thập vạn đại sơn cũng như trước vẫn là thập vạn đại sơn nguyên bản bộ dáng. Liền ngay cả mới vừa cái kia phát ra kim quang bóng người giờ phút này cũng không biết tung tích. Chỉ có trên bầu trời cái kia từ bốn phương tám hướng mà đến màu trắng vết tích vẫn như cũ còn dừng lại ở nơi đó. Trong lúc nhất thời đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau lên. Duy nhất bọn hắn có thể xác định một sự kiện chính là, mới vừa tại cái kia lôi vân phía dưới giống như đúng là có một người ở nơi đó. Mà cái kia giống như thiên kiếp đồng dạng quỷ dị thiên tượng cũng tất nhiên cùng đây người có quan hệ. Khi những cái kia nằm ở thập vạn đại sơn xung quanh sự kiện kinh nghiệm bản thân đám người đem quay chụp đến video ảnh hưởng ủ tợ loạt đến trên internet sau đó, không có chút nào ngoài ý muốn cũng là đưa tới một đợt đám dân mạng suy đoán. Cơ hồ tuyệt đại đa số người đều cho rằng đây là có cao nhân tại độ lôi kiếp. Thậm chí còn có người nâng lên một cái đã bị không ít dân mạng quên đi danh tự, Dương Lâm. Nhưng cụ thể có phải hay không liền không có người biết. Một ngày thời gian sau đó, kinh hải thành phố tỉnh lữ đường phố, một đám cầm lấy đủ loại quay chụp thiết bị nam nam nữ nữ đang tại cái kia bận rộn. Tại bọn hắn vây quanh phía dưới, bảy tên tuấn nam tỉnh nữ đang riêng phần mình bày ra mình tốt nhất tư thái nỗ lực triển hiện mình. Đợi đến tất cả sẵn sàng sau đó, một tên người chủ trì lập tức liền từ bên cạnh đi ra. Các vị người xem đám bằng hữu mọi người tốt, ta là Cố Lên người làm công tiết mục người chủ trì. Tại nửa năm sau hôm nay chúng ta tại cái này quen thuộc địa phương nên đón Cố Lên người làm công thứ hai quý. Hôm nay chúng ta không chỉ có 7 vị mới khách quý trình diện, với lại chúng ta còn mời tới 6 vị thần bí khách quý. Chúng ta hôm nay 6 vị thần bí khách quý rốt cuộc là người nào, hiện tại liền đến là các vị công bố. Theo người chủ trì tiếng nói rơi xuống, lục đạo bóng người liền từ phía sau màn đi ra. Đương nhiên đó là Dương lão bản Nhật Ba Lưu Thiên Tiên Hoa Hoa, Tiểu Nhạc Nhạc, cùng Côn Côn chờ thứ nhất quý khách quý. Lúc này bọn hắn từng cái khí chất xuất trần, chỉ sợ chỉ là mặc bình thường nhất y phục, trên mặt không có bất kỳ cái gì trang tạo cũng đủ để nghiền ép thứ hai quý cái kia 7 tên khách quý. Thậm chí cho người ta một loại không dính khói lửa trần gian cảm giác. Mà bọn hắn xuất hiện cũng là lập tức liền dẫn tới ở đây vây xem đám fan hâm mộ thét lên liên tục. Liền ngay cả thứ hai quý cái kia 7 tên làm hot lưu lượng cũng là như thế. Bọn hắn mặc dù từng cái đều là bây giờ giới giải trí đỉnh lưu, nhưng trước mắt 6 người này đây chính là thỏa đáng giới giải trí thần thoại. Là so Thiên Vương Cự Tỉnh còn có càng có lực ảnh hưởng tồn tại. Mà ở bọn hắn 6 người đi ra sau đó, lại là nhìn cũng không nhìn cái kia 7 tên người mới lên nhìn, ngược lại là ánh mắt kích động nhìn bên cạnh đám người. Là ở chỗ này một tên người mặc đạo bào màu xanh thanh niên đang lẳng lặng đứng ở nơi đó, trên mặt ý cười nhìn bọn hắn. Không chờ bọn họ 6 người mở miệng, Cái kia đứng ở trong đám người tuổi trẻ đạo nhân liền hướng về phía bọn hắn mở miệng nói: "Bần đạo bây giờ đã công đức viên mãn, độ kiếp thành công. Lần này đến đây chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, từ hôm nay trở đi các ngươi đó là bần đạo thân truyền đệ tử. Các ngươi cần phải không cần cô phụ bần đạo kỳ vọng, nếu có duyên tin tưởng chúng ta còn sẽ tạm biệt." Bần đạo đi vậy. Vừa dứt lời, bên trên bầu trời đột nhiên liền tung xuống một vệt kim quang, một cái to lớn môn hộ ngay tại cái kia kim quang bên trong như ẩn như hiện. Một giây sau tại hiện trường vô số đạo ánh mắt chứng kiến phía dưới, tên kia mặc đạo bào người trẻ tuổi ngay tại kim quang chiếu xạ phía dưới chậm rãi lên không. Lên tới giữa không trung thời điểm, hắn dưới thân liền xuất hiện một đóa ngũ sắc tường vân, sau đầu cũng sinh ra một cái màu trắng vòng sáng. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên liền nhảy lên ra một long nhất hổ làm bạn ở tại khoảng. Như thế như vậy càng bay càng cao cho đến hoàn toàn biến mất tại cái kia to lớn trong cánh cửa. Đồng thời mấy đạo âm thanh cũng tại hiện trường vang lên. Cung tiễn sư Tôn Phi thăng lên giới. Cùng ngày Dương Tổ Bạch Nhật Phi thăng tin tức liền truyền khắp đại giang Nam Bắc, thế gian lại lần nữa nhấc lên một trận tu tiên dậy sóng. Hết cho bộ.